Chương 140 chương phong ảnh bước tinh thông, địa tâm thạch nhũ chương 140 chương phong ảnh bước tinh thông, địa tâm thạch nhũ ánh sáng của bầu trời không sáng, Phương Hàn liền đã tỉnh lại. Khuynh chân ngồi tại giường, vứt bỏ tạp niệm, bắt đầu vận chuyển tốn phong quyết. Bát phẩm sơ kỳ nội khí ở trong kinh mạch tuôn trào không ngừng, tuần hoàn qua lại, mỗi một lần vận chuyển đều mang đến mắt trần có thể thấy mở rộng. Hắn tâm thần trầm ngưng, cẩn thận dẫn dắt đến nội khí, cảm thụ được kinh mạch bị tràn đầy vững chắc cảm giác. Hơn một canh giờ sau, hắn chậm rãi thu công, trong mắt một tia xanh nhạt tinh mang ẩn hiện, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, trạng thái sung mãn. Đơn giản rửa mặt, dùng qua điểm tâm, hắn liền rút kiếm đi tới trong rừng đất trống. Buổi sáng là tu luyện liệt phong kiếm pháp thời gian. Ba ba bá, thanh phong kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang lấp lóe, mang theo xé rách không khí duệ băng rội. Hắn đem tinh thông cấp độ kiếm pháp một thức thức bày ra, cẩn thận thể nộ nội khí cùng kiếm chiêu phối hợp, tìm kiếm lấy cái kia thông hướng đại thành cảnh giới thời cơ. Kiếm phong gào thét, cuốn lên trên mặt đất lá rụng. Hắn có thể cảm giác được, chính mình đúng phong chi thế trưởng không càng thuần thục, kiếm chiêu uy lực bước bước đề thăng, nhưng đại thành chi cảnh, không phải ngắn ngày có thể đạt tới. Dù sao liệt phong kiếm pháp chẳng những là trung phẩm kiếm pháp, mà lại là trung phẩm kiếm pháp bên trong, tu luyện độ khó cực cao một loại kia. Buổi chiều, dương quang hơi nghiêng, Phương Hàn bắt đầu tu luyện phong ảnh bộ. Siêu siêu siêu, thân hình ở trong sân lao nhanh chớp động, bước chân biến ảo khó lường, khi thì như thanh phong Phật liễu, khó mà nắm lấy, khi thì như điện quang thạch hỏa, đột nhiên hiện đột nhiên ẩn. Nội khí tại hai chân đặc biệt trong kinh mạch trào lên, cảm giác phóng đại đến cực hạn, bắt giữ lấy quanh thân khí lưu mỗi một phần biến hóa rất nhỏ. Trạng vạng tối, Phương Hàn kết thúc phong ảnh bộ tu luyện. Kỳ quái tinh tế trở về chỗ hôm nay tu luyện cảm thụ, Phương Hàn lông mày dần dần nhíu lên, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Theo lý thuyết, liệt phong kiếm pháp tấn cấp thời gian sớm hơn, nên so sau tu luyện phong ảnh bộ càng gần gũi cảnh giới kế tiếp. Nhưng hôm nay tu luyện xuống, hắn ẩn ẩn cảm giác, ngược lại là phong ảnh bộ càng thêm tiếp cận cảnh giới kế tiếp. Cách cảnh giới kế tiếp đã không xa, có thể trở thành trong hai loại võ kỹ, sớm hơn đột phá. Chẳng lẽ là bởi vì độ khó khác biệt, liệt phong kiếm pháp từ tinh thông đột phá hướng đại thành, độ khó lớn tại phong ảnh bộ từ tiểu thành đột phá hướng tinh thông nguyên nhân? Không, chỉ sợ không chỉ như vậy. Phương Hàn tâm niệm thay đổi thật nhanh, rất nhanh nghĩ tới chỗ mấu chốt. Lần trước tiêu diệt mãnh hổ trại nhiệm vụ, trước trước sau sau hao phí dòng dã 10 ngày. Cái này 10 ngày bên trong, hắn không phải đang đổi lộ, chính là ở đó trong rừng núi mịt mờ tìm kiếm ổ trộm cướp dấu vết, tại rừng rậm giữa núi non trùng điệp chạy thật nhanh một đoạn đường dài, nhiều lần xuyên thẳng qua, tuyệt đại bộ phận thời gian đều tại vận dụng phong ảnh bộ. Loại kia cường độ cao, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác vận dụng, tương đương với từ bỏ phương diện khác tu luyện, chuyên chú tu luyện thân pháp dòng dã 10 ngày. Tại 16 lần bộ pháp tiên phú tăng phúc phía dưới, cái này 10 ngày tu luyện, hiệu quả là cực lớn. Có khổng lồ như vậy tăng lên, thì cũng không kỳ quái. Nói đến, phía trước có thể từ vị kia thất phẩm tu vi U Minh các đệ tử trong tay đào thoát, may mắn mà có phong ảnh bộ Phương Hàn trong đầu, không khỏi hiện ra bị U Minh các tên kia thất phẩm đệ tử thẩm vũ truy sát lúc mạo hiểm chẳng cảnh. Lúc đó nếu không phải bằng vào tiểu thành phong ảnh bộ tốc độ cùng linh xảo, thêm nữa cuối cùng quả quyết trốn vào rừng rậm lợi dụng địa hình, chỉ sợ sớm đã giữ nhiều lành ít. Loại kia sinh tử một đường cảm giác áp bách, đến nay nhớ tới, vẫn để cho hắn lòng còn sợ hãi. Tốc độ, nhiều khi so tuyệt đối lực công kích càng có thể quyết định sinh tử. Trong mắt Phương Hàn thần sắc suy tư. Trước đây mạo hiểm chạy trốn, để cho hắn khắc sâu nhận thức đến, một môn cao thâm thân pháp, không chỉ có là khắc địch chế thắng mấu chốt, càng là trong lúc nguy cấp bảo toàn tính mạng căn bản. Nhớ tới nơi này, trong lòng của hắn đã có quyết đoán. Trong một đoạn thời gian kế tiếp, muốn thích hợp điều chỉnh tu luyện trọng tâm, đem càng nhiều tinh lực hơn vùi đầu vào phong ảnh bộ trên việc tu luyện, tranh thủ để phong ảnh bộ cố gắng đột phá đến tinh thông cảnh giới. Dù sao, sống sót mới có khả năng vô hạn. Những ngày tiếp theo, Phương Hàn tu luyện an bài lặng yên phát sinh biến hóa. Buổi sáng tu luyện liệt phong kiếm pháp thời gian hơi rút ngắn, buổi chiều tu luyện phong ảnh bộ thời gian thì tương ứng kéo dài. Hắn đem càng nhiều cảm nộ cùng tinh lực đều chút xuống ở môn này bảo mệnh cùng tính cơ động cực mạnh bộ pháp phía trên. Tại 16 lần bộ pháp thiên phú gia trì, hắn đối với phong ảnh bộ lý giải ngày càng càng sâu. Mỗi ngày đề thăng đều mắt trần có thể thấy. Hắn phảng phất có thể nghe đến thanh âm của gió, có thể nhìn đến lưu động của khí, thân hình cùng hoàn cảnh độ phù hợp càng ngày càng cao. Thời gian thấm thoát, hơn 10 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Trưa ngày hôm đó, trời chiều đem chân trời nhuộm thành một mảnh mỹ lệ màu vỏ quýt, cùng phủ kín mặt đất kim hoàng lá rụng hòa lẫn. Siêu siêu siêu. Phương Hàn đang tại trên đất chống diễn luyện phong ảnh bộ thân hình đã nhanh đến mức hóa thành từng đạo mơ hồ tàn ảnh, cước bộ đạp đất im lặng, vừa di động mang theo một loại vận luật đặc biệt. Đột nhiên, trong cơ thể hắn nội khí phảng phát sinh ra một loại nào đó kỳ diệu của mình. Hai chân phía dưới, khí lưu chợt trở nên dị thường thuần phục cùng mẹ cảm, một cỗ so tiểu thành lúc càng thêm bàng bạc gió thổi tràn trề mà sinh. Siêu. Thân ảnh của hắn trong nháy mắt trở nên mơ hồ, tại chỗ lưu lại một đạo ngưng thực không ít tàn ảnh, mà bản thể cũng đã giống như tiểu thuần di xuất hiện tại gần bên ngoài hơn 10 trượng, điểm bùi không sợ hãi. Di động thời điểm, hai chân phảng phất cuốn lên vô hình gió mang, thôi động tốc độ tăng vọt, quanh thân không khí phát ra trầm thấp tiếng nghẹn nào. Phong ảnh bộ tinh thông. Phương Hàn chậm rãi thu thế, cảm thụ được hai chân loại kia trước nay chưa có nhẹ nhàng cùng lực lượng cảm giác, cùng với cùng bốn phía khí lưu ở giữa loại kia như cánh tay chỉ điểm, nước sữa hòa nhau liên hệ mật thiết, trong mắt buộc phát ra khó mà ức chế mừng rỡ kia sáng. Hắn tinh tế thể ngộ thời khắc này trạng thái. Hai chân có khả năng dẫn động gió thổi đạt đến cùng tinh thông cấp liệt phong kiếm pháp giống nhau 3 phần cấp độ. Tốc độ di chuyển so với tiểu thành lúc, ước chừng tăng gấp bội. Nếu bây giờ lại gặp cái kia thẩm u Phương Hàn tự tin, nếu bây giờ lại gặp vị kia thất phẩm tu vi U Minh các đệ tử thẩm u cho dù không tá trợ rừng rậm các loại địa hình phức tạp, chỉ dựa vào cái này tinh thông cấp phong ảnh bộ cũng đủ để nhẹ nhõm đem hắn thoát khỏi. Cái này không thể nghi ngờ để cho hắn bảo mệnh năng lực lấy được bay vọt về chất. Trong lúc hắn đắm chìm tại bộ pháp đột phá trong vui sướng lúc, một cái tạp dịch chạy chậm đến đi tới đất chống biên giới, thần sắc cung kính không người nói: "Phương sư minh, trưởng lão mời ngài đi qua một chuyến." Phương Hàn tâm thần thành khẽ nhỏ, trên mặt vui mừng tu liễm, khôi phục thường ngày trầm tĩnh, hắn nhìn về phía tạp dịch, gật đầu một cái: "Làm phiền dẫn đường." Trong mắt của hắn thoáng qua một tia suy tư. Chân Huyền trưởng lão lúc này triệu kiến, rất có thể cùng nửa tháng trước ở đó trong tĩnh thất nhắc đến tạo hóa có liên quan. Trong lòng của hắn không khỏi sinh ra mấy phần chờ mong. Sửa sang lại một cái bởi vì tu luyện mà hơi có vẻ xốc xếch áo bào, nhấc lên thanh phong kiếm đi theo ở tạp dịch sau lưng. Phương Hàn hộ tống tạp dịch, một đường không nói chuyện. Tạp dịch dẫn hắn đi tới truyền công đường bên hông một gian dùng làm tiếp đãi tinh thất. Gõ cửa nhận được sau khi cho phép đẩy ra phòng khách, trong phòng tình cảnh đập vào tầm mắt. Chỉ thấy Trần Huyền trưởng lão ngồi ngay ngắn tựa thủ, phía dưới hai bên trên ghế ngồi đã có bốn người ngồi xuống. Rõ ràng là Vân Tiễn Nguyệt Lệ Phong, Hoàng Linh Nhi cùng với Thạch Mãnh, tăng thêm chính hắn, từ viện phía trước năm, lại tề tụ nơi này. Trong lòng Phương Hàn càng thêm chắc chắn chính mình suy đoán. Trần Huyền trưởng lão lần này triệu tập, tất nhiên cùng lúc trước nâng lên trận kia tạo hóa liên quan. "Trưởng lão." Phương Hàn bước vào trong phòng, không mình hành lễ. "Ân, ngồi đi." Trần Huyền trưởng lão khẽ gật đầu, ánh mắt bình tĩnh. Phương Hàn theo lời tại Thạch Mãnh dưới tay không bị ngồi xuống, quan sát hướng tại chỗ người. Hoàng Linh Nhi chớp chớp mắt, mang theo đối với lần này triệu tập mấy phần hiếu kỳ. Vân Thiện Nguyệt mi mắt cụ xuống, từ xa ở dưới khuôn mặt thấy không rõ biểu lộ. Lệ Phong nhưng là ôm đau mà ngồi, ánh mắt lạnh lùng, phản phất ngoại giới hết thảy tất cả không liên quan đến bản thân. Thạch Mãnh chào chào đầu, bây giờ hẳn là vô cùng nghi hoặc. Gặp người đã đến cùng, Trần Huyền trưởng lao ánh mắt chậm rãi đảo qua năm người, trầm ngâm chốc lát, vừa mới mở miệng, âm thanh trầm thấp mà rõ ràng, "Hôm nay gọi các ngươi đến đây, là có một cọc liên quan đến tông môn, cũng liên quan đến các ngươi từ trước người chỉnh trọng yếu sự tình." Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, năm người tất cả ngưng thần yên lặng nghe. "Ngươi năm người, có từng nghe nói tới Địa Tâm Thạch Lũ?" Trần Huyền trưởng lão hỏi. Phương Hàn cùng Thạch Mãnh nghe vậy, trên mặt đều lộ ra vẻ mờ mịt, lắc đầu. Mà Vân Tiễn Nguyệt Lệ Phong, Hoàng Linh Nhi ba người, thần sắc lại có rõ ràng biến hóa. Vân Tiễn Nguyệt nước mắt, âm thanh trong trẻo lạnh lùng vang lên, "Đệ tử từng tại gia tỷ chỗ nghe nói là một loại cực kỳ hiếm thấy thiên tài địa bảo, có dịch kinh tẩy tủy, sửa căn cốt hiệu quả." Nàng ngữ tốc nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt chỗ sâu có một tí không dễ dàng phát giác ba động. Lệ Phong ôm đao cánh tay hơi nhanh rồi một lần, trầm giọng nói, "Trưởng bối trong nhà cũng từng nhắc đến, nói về chân quý dị thường, tại trong thiên tài địa bảo cũng có thể xưng chân quý." Hoàng Linh Nhi nhưng là nhãn tình sáng lên, cướp lời nói, "Ta nghe trong nhà lão tổ tông nói qua, nói là có thể để thằng tư chất tu luyện bảo bối." Trong giọng nói của nàng mang theo rõ ràng hướng tới. Trần Huyền trưởng lão đối với ba người trả lời cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, ánh mắt chuyển hướng Phương Hàn cùng Thạch Mãnh, giải thích nói, "Người khác xuất thân thế gia, kiến thức rộng chút, hai người các ngươi không biết cũng thuộc bình thường, cái này Địa Tâm Thạch Lũ chính là đại địa tinh hoa thai nghén mà thành một loại linh dịch, hắn công hiệu chính như Thiện Nguyệt lời nói, ở chỗ dịch tinh tẩy tủy, sửa căn cốt." "Sửa căn cốt?" Phương Hàn cùng Thạch Mãnh gần như đồng thời thất thành, trên mặt trong nháy mắt hiện đầy khó có thể tin rung động. Phương Hàn trái tim bỗng nhiên nhảy một cái, phản phất bị trọng truy đánh. Căn cốt thiên phú, thường thức đồng dạng cho rằng là trời sinh chú định, quyết định một cái võ giả con đường tu hành điểm xuất phát cùng hạn mức cao nhất. Hắn bằng vào cái kia thần bí tăng phúc hệ thống, mới có thể nghịch thiên cải mệnh, không muốn thế gian lại có thể trực tiếp thay đổi căn cốt thiên tài địa bảo tồn tại. Hắn khỏe mắt liếc qua liếc xem Thạch Mãnh, chỉ thấy cái này cường tráng thiếu niên hô hấp đột nhiên thô trọng thêm vài phần, dưới nắm tay ý thức nắm chặt, rõ ràng cũng bị tin tức này rung động thật sâu. Trần Huyền trưởng lão tiếp tục nói, "Thanh Dương quận bên trong vừa có một chỗ tự nhiên độc vật, hàng năm có thể dựng dục ra một chút địa tâm thạch lũ. Như thế bảo địa, không phải một tông một bộ có khả năng độc chiếm, nguyên nhân từ ta Thanh Huyền môn, Lăng Vân kiếm tông, Bá Đao môn, Kim Cương tự, U Minh cát, Bạch Hoa cốc, Thính Vũ lâu bảy tông cùng trưởng quản." Hắn ngữ khí chuyển thành trịnh trọng, "Có phần bởi vì phân phối mà phân tranh, bảy tông ước định, hàng năm từ đệ tử mới nhập môn tiến hành giao đấu, căn cứ giao đấu xếp hạng quyết định các tông trước kia đạt được phân ngạch, năm nay, đại biểu ta Thanh Huyền môn xuất chiến, chính là các ngươi năm người." Ánh mắt của hắn như đuốc, theo thứ tự nhìn qua năm người. Giao đấu kỳ hạn định tại ngày 1 tháng 11, cũng chính là mùng 1 tháng sau, địa điểm tại quận thành diễn võ trường. Trận chiến này liên quan đến tông môn lợi ích, cũng liên quan đến các ngươi từ trước người trình, có thể lấy được giải tích, vì tông môn tranh đến càng nhiều phân ngạch, tông môn tự có phong phú điểm cống hiến ban thưởng. Hắn tận lực dừng lại, âm thanh mang theo một loại khích lệ. Không chỉ sẽ có phong phú điểm cống hiến ban thưởng, thậm chí có thể sẽ có địa tâm thạch nhũ xem như ban thưởng. Chương 141 chương Thanh Dương quận thành chương 141 chương Thanh Dương quận thành trong chốc lát, trong phòng tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thạch Mãnh cổ họng bỗng nhúc nhích qua một cái, trong mắt bộc phát ra dọa người tinh quang, đó là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được nóng bỏng. Cho dù là Vân Thiện Nguyệt Lệ Phong, Hoàng Linh Nhi ba người, bây giờ cũng khó mà tiếp tục giữ vững tuyệt đối bình tĩnh. Vân Thiện Nguyệt tử xa ở dưới khóe môi hơi nhếch lên, ánh mắt chỗ sâu có tinh huy lấp lóe. Trong mắt Lệ Phong lộ ra tinh quang, quanh thân khí tức lạnh lùng đều tạm thời tiêu tan. Hoàng Linh Nhi vô ý thức ngồi thẳng người, tay nhỏ nắm chặt tay vịn của cái ghế. Bọn hắn mặc dù xuất thân bất phàm, kiến thức rộng, nhưng Điệu Tâm Thạch Nhũ bực này chí bảo, đối bọn hắn mà nói đồng dạng là truyền thuyết chi vật, bây giờ có cơ hội thu được, có thể nào không cảm xúc bành trướng. Mà Phương Hàn, bởi vì nghĩ đến một loại khả năng, càng là trong lòng nóng bỏng. Bảng hệ thống tăng phúc cũng không phải là đối với căn cốt duy nhất một lần tăng cường, mà là một loại bội số tăng phúc, cũng không có từ trên căn bản thay đổi cùng cốt. Theo lý thuyết, khi hắn căn cốt tại phục dụng Điệu Tâm Thạch Nhũ nhận được tăng cường sau, hắn đạt được tăng phúc rất có thể là Địa Tâm Thạch Nhũ hiệu quả 16 lần. Nếu ngờ tới làm thật, hắn phục dụng địa tâm thạch nhũ đủ khả năng lấy được chỗ tốt, đem 16 lần tại Vân Thiện Nguyệt bốn người. Rất tốt, nhớ kỹ phần này khát vọng, tỉ thí tại quận thành cử hành, đường đi không gần, các ngươi sau khi trở về chuẩn bị sẵn sàng, ngày mai giờ thịnh, sơn môn chỗ tụ tập, cùng nhau xuất phát đi tới quận thành. Trần Huyền trưởng lão thỏa mãn nhìn xem năm người trong mắt giấy lên đấu chí cùng khát vọng, trầm giọng nói: "Là, trưởng lão." Năm người cùng đáp, thanh âm bên trong tất cả mang theo không đè nén được kích động. Ra khỏi phòng khách, bởi vì đã là lúc tháng 10, khí trời bên ngoài đã có chút rét lạnh, nhưng Phương Hàn trong lòng lại là một mảnh lửa nóng. Hắn không có dừng lại, trực tiếp trở về bính chữ số 7 phòng. Đẩy cửa phòng ra, hắn động tác dứt khoát bắt đầu thu thập hành trang, mấy bộ thay giặt quần áo, dùng tu luyện bồi nguyên đan, cùng với thân phận ngọc bài cùng thanh phong kiếm. Động tác của hắn mau lẹ mà có thứ tự, trong đầu lại không ngừng vang vọng địa tâm thạch nhũ bốn chữ. Nếu có được đến, chính là một hồi cực lớn kỳ ngộ. Hắn võ đạo chi lộ nhất định sẽ nên đón một lần trước nay chưa có bay bọn. Hôm sau, giờ thịnh. Phương Hàn đúng giờ đi tới Thanh Huyền môn nguy nga trước sân môn. Thời gian đã sắp đến tháng 11, trong núi sáng sớm đã có sương mù, Thanh Huyền Sơn bao phủ tại hoàn toàn mông lung trong sương mù. Hắn đến lúc đó, Vân Thiện Nguyệt Lệ Phong, Hoàng Linh Nhi, Thạch Mạnh bốn người đã tại chỗ. Vân Thiện Nguyệt tử xa che mặt, dáng người trội hơn, đứng yên một bên, ánh mắt tròn trẻo lạnh lùng vang lên nhìn qua nơi xa. Lệ Phong ôm ấp trường đao, ánh mắt sắc bén, khí tức quanh người lạnh lẽo. Hoàng Linh Nhi nhưng là đầu đội vàng nhạt vật trang sức, lộ ra xinh xắn lưu loát, nhìn thấy xếp hạ vượt qua chính mình Phương Hàn đến, mắt to chớp chớp, mang theo vài phần hiếu kỳ cùng dò xét, lập tức lại ra vẻ vô tình chuyển hướng nơi khác. Thạch Mạnh dáng người khôi ngô, bộ dáng thu kịch. Năm người cũng không có ngôn ngữ gì giao lưu. Ngoại trừ Hoàng Linh Nhi, bốn người khác cũng là lời nói ít người. Không bao lâu, bên trong sơn môn truyền đến tiếng bước chân. Chỉ thấy Trần Huyền trưởng lão chậm rãi bước ra, đi theo phía sau ba vị tử viện chấp sự. Người đều đến đông đủ, lên đường đi. Trần Huyền trưởng lão ánh mắt đảo qua năm người, khẽ gật đầu, không có dư thừa nói nhảm. Sơn môn chỗ, hai chiếc cực lớn xe ngựa sớm đã chờ. Kéo xe cũng không phải là bình thường tuấn mã, mà là hai đầu tương tự con nai, đầu sinh ngọc sừng, da lông lộ ra màu nâu xanh yêu thú, thanh võ hiệu. Loại này yêu thú tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, cương lực rất tốt, tiến lên bình ổn, sức mạnh cùng sức chịu được mạnh hơn sang ngựa. Thường bị thuần hóa làm vật để cưỡi, thế gia tông môn thường lấy nó kéo xe. Toa xe lấy màu đậm gỗ chắc chế tạo, khảm nạm kim loại cạnh góc, lộ ra cổ phát mà kiên cố, so bình thường xe ngựa lớn không chỉ gấp mấy lần. Trần Huyền trưởng lão cùng ba vị chấp sự leo lên chiếc thứ nhất xe ngựa. Phương Hàn năm người thì theo lời leo lên chiếc thứ hai. Trong xe bộ quả nhiên cực kỳ rộng rãi, trải lấy da thú mềm mại cái đệm, ở giữa thậm chí còn có một tấm cố định bàn nhỏ. Năm người riêng phần mình tìm chỗ ngồi xuống, không thấy chút nào chen chúc. Theo xa phu hét lên một tiếng, thanh vó hiệu di chuyển bốn vó, hai chiếc xe ngựa chậm rãi khởi động, dọc theo xuống núi lại đạo, hướng về quận thành phương hướng chạy tới. Cũng không biết là không là bởi vì toa xe đi qua đặc biệt cải tạo, yêu thú này kéo xe ngựa tiến lên dị thường bình ổn, cơ hồ không cảm giác được bình thường xe ngựa sóc này lắc lư, chỉ có cực kỳ nhỏ vận luật cảm giác, phản phất ngồi ở một chiếc bình ổn chạy trên tuyến lớn. Trong xe hoàn toàn yên tĩnh. Cơ hồ tại xe ngựa khởi động trong nháy mắt, Vân Thiện Nguyệt Lệ Phong, Hoàng Linh Nhi, Thạch Mạnh bốn người liền không hẹn mà cùng nhắm hai mắt lại, tay bấm quyết ấn, rõ ràng đã tiến vào trạng thái tu luyện. Địa tâm thạch nhũ dụ hoặc, cùng với bảy tông tỷ thí áp lực, để cho bốn vị này đệ tử thiên tài không dám buông lòng chút nào, nắm chặt hết thể thời gian tăng cao thực lực. Phương Hàn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống sơ thừa như thế phương tiện giao thông cảm giác mới lạ, đồng dạng khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển lên tốn phong quyết. Nội khí tại bốn phía khiếu huyệt ở giữa tuôn trào không ngừng, theo công pháp vận chuyển, một chút xíu mở rộng. Trong xe chỉ có 5 người đều kéo dài tiếng hít thở, cùng với ngoài cửa sổ xe xẹt qua phong thanh. Thời gian tại chuyên chú trong tu luyện lặng yên trôi qua. Ban ngày gấp rút lên đường, ban đêm thì sẽ ở đi qua thành trấn hoặc dịch trạm chỉnh đốn. Như thế lặp lại, 5 ngày thời gian đảo mắt liền qua. Cái này 5 ngày, Phương Hàn tâm vô bằng ngủ, toàn lực tu luyện. Tại 16 lần căn cốt tiên phú tăng phúc phía dưới, hiệu quả rõ rệt. Hắn cảm giác được một cách rõ ràng trung phủ khiếu bên trong nội khí tràn đầy không ít, hướng về bát phẩm trung kỳ kiên cố bước vào một bước dài. Vân Tiễn Nguyệt Lệ Phong, Hoàng Linh Nhi, Thạch Mạnh bốn người khí tức tại trong 5 ngày này cũng đều có tiến tiến. Bốn người có thể trở thành Thanh Huyền môn đệ tử mới nhập môn đại biểu, thiên phú tự nhiên cực cao. Ngày thứ 5 buổi chiều, Phương Hàn đang tại vận chuyển nội khí, chợt thấy xe ngựa tốc độ dần dần trì hoãn. Hắn chậm rãi thu công, mở hai mắt ra. Đối diện Vân Tiễn Nguyệt cũng đồng thời trợn con mắt, ánh mắt đối đầu, hắn khẽ gật đầu lên tiếng chào hỏi. Từ lần trước từng có trò chuyện sau đó, quan hệ của hai người không còn như dĩ vãng như thế lạ lẫm. Ba người khác cũng lần lượt từ trong trạng thái tu luyện ra khỏi. Hoàng Linh Nhi tò mò tiến đến cửa sổ xe bên cạnh, hướng ra phía ngoài nhìn lại, lập tức phát ra một tiếng thật thấp kinh hô. Và Phương Hàn cũng xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn về phía phương xa, chỉ thấy trên đường chân trời một tòa vô cùng hùng vĩ cự thành hình dáng dần dần rõ ràng, tường thành cao ngất như sơn nhạc, liên miên không biết bao nhiêu dặm, quy mô của nó viễn siêu hắn thấy qua bất luận cái gì thành trì, bao quát Thanh Huyền thành. Thành lâu nguy nga, tinh kỳ pháp phối, cho dù cách nhau rất xa, cũng có thể cảm nhận được một cỗ bàng bạc khí tức dày nặng đập vào mặt. Đó chính là Thanh Dương quận thành sao? Thạch Mạnh giọng ồm ồm mà đạo, trong mắt cũng toát ra vẻ chấn động. Nghe quận thành thường trú dân số hơn 200 vạn, chính là Thanh Dương quận trái tim chỗ. Lệ Phong ôm đao mà ngồi, ngữ khí mặc dù vẫn như cũ bình thản, nhưng ánh mắt lại chăm chú nhìn cái kia cự thành hình dáng. Trong lòng Phương Hàn cũng là gợn sóng hơi lên. 2 triệu nhân khẩu hùng thành, kỳ phồn hoa cùng phức tạp, xa không phải Lương Thủy thành thậm chí Thanh Huyền thành có thể so sánh. 7 tông giao đấu ở đây cử hành, các phương thế lực tụ tập, chắc hẳn đã là phong vân hội tụ chi địa. Đội xe đến cao vút cửa thành, trải qua đặc thù thông đạo, cũng không tiếp nhận kiểm tra, trực tiếp thẳng lái vào nội thành. Bàn đá xanh lát thành đường đi rộng lớn dị thường, có thể dung 10 kéo xe ngựa song hành. Hai bên lầu các mọc lên như rừng, cửa hàng san sát nối tiếp nhau, dòng người như dệt, ồn ào náo động bên náo, đủ loại khí tức hỗn tạp, trong không khí tràn ngập phồn hoa cùng sức sống hương vị. Xe ngựa cuối cùng lái vào thành tây một chỗ chiếm diện tích khá rộng, môn đỉnh khí phái phủ đệ. Trên đầu cửa treo Thanh Huyền biệt viện tấm biển, nơi đây chính là Thanh Huyền môn tại quận thành bên trong sản nghiệp trụ sở cùng điểm dừng chân. Trong biệt viện có người chuyên tiếp đãi, đem mọi người an trí thỏa đáng. Hôm sau, Phương Hàn năm người thói quen chuẩn bị tiếp tục bế quan tu luyện, lại bị Trần Huyền trưởng lão gọi đến tiền đình. Con đường tu luyện căng chặt có độ. Trần Huyền trưởng lão nhìn xem năm người, đặc biệt là cảm nhận được bọn hắn trên người cái kia cố căng cứng chi ý, lắc đầu. Các ngươi mấy ngày liền khổ tu, tinh thần đã lộ ra vẻ mệt mỏi, tại tu hành vô ích, hôm nay liền buông lỏng một ngày, đi vào trong thành dạo chơi a. Hoàng Linh Nhi nghe vậy, con mắt lập tức sáng lên. Phương Hàn, Vân Thiện, Nguyệt Lệ Phong, Thạch Mạnh bốn người nhưng là có chút chần chừ. Quân thanh rồng rắn lẫn lộn, cao thủ không thiếu, để tránh có người không muốn gặp ta Thanh Huyền môn đệ tử lấy trạng thái tốt nhất xuất chiến, để cho Ngô Hảo trưởng lão cùng các ngươi cùng nhau, để bảo vệ an toàn của các ngươi. Trần Huyền trưởng lão tiếp tục nói. Là, trưởng lão. Biết không cách nào cự tuyệt, Phương Hàn năm người cùng đáp. Thế là, Phương Hàn, Vân Thiện, Nguyệt Lệ Phong, Hoàng Linh Nhi, Thạch Mạnh, tại Ngô Hảo chấp sự dẫn dắt phía dưới, đi ra Thanh Huyền biệt viện, tụ vào quận thành dòng người bên náo bên trong. Trên đường phố ngựa xe như nước, tiếng giao hàng, cười nói âm thanh, tiếng vó ngựa bên tai không dứt. Đủ loại cửa hàng bán lấy rực rỡ muôn màu hàng hóa, từ bình thường áo cơm đến binh khí đan dược, thậm chí một chút cổ quái kỳ lạ đồ chơi, cái gì cần có đều có. Hoàng Linh Nhi hứng thú cao nhất, đối với rất nhiều sự vật đều tràn đầy hiếu kỳ, thỉnh thoảng lôi kéo Vân Thiện Nguyệt tiến vào một chút bán nữ tử trang sức hoặc đặc sắc ăn vặt cửa hàng. Vân Thiện Nguyệt mặc dù vẫn như cũ thanh lãnh, nhưng cũng không cự tuyệt, thỉnh thoảng sẽ đối với cái nào đó tinh xảo chi vật nhìn nhiều hai mắt. Lệ Phong thì đối với cửa hàng binh khí cùng bán võ đạo tài liệu tương quan cửa hàng cảm thấy hứng thú hơn, ánh mắt sắc bén mà đảo qua trưng bày binh khí. Thạch Mạnh nhưng là đối với nhìn thấy sự vật đều có chút không hứng thú lắm, một mặt vẻ nhạt vô vị. Phương Hàn theo chúng mà đi, thỉnh thoảng tại một chút cửa hàng phía trước dừng lại, chuẩn bị cho phụ mẫu tiểu muội mang một chút lễ vật trở về. Nô Hào chấp sự không nói một lời, nhìn như tùy ý đi theo năm người sau lưng, nhưng một đôi mắt lại thời khắc lưu ý lấy bốn phía động tĩnh, khí tức trầm ổn, làm người an tâm. Đi dạo mấy giờ, lúc đến giữa trưa, Nô Hào chấp sự mở miệng nói, tìm cái địa phương dùng cơm a. Đám người tự nhiên không dị nghị, liền lân cận tuyển một nhà nhìn có chút khí phái, tên là Trăm Vị Lầu tiểu lâu đi vào. Trong tiểu lâu tiếng người ồn ào, không còn chỗ ngồi. Tiểu nhị gặp sáu người khí độ bất phàm, vội vàng dẫn tới lầu 2 một chỗ gần cửa sổ nhã tọa. Đồ ăn lên bàn, mùi thơm nước mũi, mấy người động đũa, chung quanh thực khách tiếng thảo luận truyền vào trong hai. Chủ đề cơ hồ đều vây quanh sắp bắt đầu bảy tông đệ tử mới nhập môn giao đấu. Bảy tông giao đấu lại muốn bắt đầu, năm nay không biết nhà ai có thể rút đến thứ nhất. Ta xem Thanh Huyền môn rất có hy vọng, Thanh Huyền môn đệ tử mới nhập môn đệ nhất Vân Tiễn Nguyệt là thiên kiêu bảng thứ 18 Bạch Hà kiếm Vân Mục giao chi muội, nghe nói kiếm pháp siêu quần, thực lực cực mạnh. Ta cảm thấy Lăng Vân kiếm tông càng có hy vọng, nghe Lăng Vân kiếm tông đệ tử mới nhập môn đệ nhất Lâm Tử Hoa thực lực cực mạnh, một tay kiếm pháp nhanh chóng như điện. Không, ta cảm thấy vẫn là Bá Đao môn càng có hy vọng, Bá Đao môn đệ tử mới nhập môn đệ nhất Quyết Liệt, tục truyền đao pháp bá đạo cương mãnh, thực lực cực mạnh. Kim Cương Tử cũng không kém, Kim Cương Tử đệ tử mới nhập môn đệ nhất Tiểu Hòa Thượng Ngộ Phàm, nghe một thân khổ luyện công phu cực kỳ vững chắc, thực lực đồng dạng là không kém. U Minh Các cũng giống như thế, U Minh Các đệ tử mới nhập môn đệ nhất Tân Vô Mệnh, nghe nói cực kỳ am hiểu chém giết đao pháp. Bạch Hoa Cốc cũng có hy vọng, Bạch Hoa Cốc đệ tử mới nhập môn đệ nhất Liêu Ilya, không chỉ có người đẹp, một tay Bạch Hoa kiếm pháp cũng là múa đến xuất thần nhập hóa, thực lực đồng dạng không kém. Ta xem trọng Thính Vũ Lâu, nghe Thính Vũ Lâu đệ tử mới nhập môn đệ nhất Mặc Trần, thân pháp quỷ quyệt, ám khí khó lòng phòng bị, đã có chừng mấy vị tu vi so với hắn mạnh hơn võ giả chết ở ám khí của hắn phía dưới, thực lực đồng dạng cực mạnh. Các thực khách nước miếng văng tung tóe, suy đoán lần này bảy tông tỷ thí, đến tuột cùng cái nào tông môn có thể thu được thứ nhất, trong luôn ngựa tràn đầy chờ mong cùng nở tới. Chương 142 Chương Thiên Kiêu bảng chi chiến chương 142 Chương Thiên Kiêu bảng chi chiến Phương Hàn năm người yên lặng nghe, có liên quan những người này tình báo, trước đó, Trần Huyền trưởng lão đã cho bọn hắn nói qua một lần, hơn nữa tình báo càng thêm kỹ càng. Bất quá, chính như cái này một số người nói tới, cái khác 6 cái tông phái đệ tử mới nhập môn, thực lực đều là cực mạnh, tuyệt đối có thể xương tụng tình định. Đúng lúc này, trong tiểu lâu đông nhiên rối loạn tương mừng. Một tin tức giống như đâm cánh giống như cấp tốc truyền ra. Nhanh ra khỏi thành. Bên ngoài thành, Thiên Kiêu bảng thứ 2 Lăng Vân kiếm tông đại đệ tử Liễu Bạch cùng Thiên Kiêu bảng đệ tam Bá Đao môn đại đệ tử cùng đao, muốn ở ngoài thành ước chiến. Tin tức vừa ra, toàn bộ tiểu lâu đầu tiên là yên tĩnh, lập tức cầm vang nổ tung. Liễu Bạch đối với cùng đao. Chơi ạ. Hai vị này như thế nào đối mặt? Đao kiếm chi tranh a. Đây chính là khó gặp thiên kiêu quyết đấu. Đi mau đi mau. Đi trễ liền không chiếm được vị trí tốt. Không thiếu võ giả cơm cũng không nói hoài tới ăn, ném tiền bạc liền vội vội ba hương dưới lầu dũng mãnh lao tới. Thiên Kiêu bảng thứ 2 cùng đệ tam chi chiến, loại chiến đấu này cực kỳ hiếm thấy, Phương Hàn năm người lẫn nhau, tất cả từ đối phương trong mắt thấy được mãnh liệt ý động. Ngay cả một mực không hứng lắm Thạch Mạnh cũng là như thế. Các ngươi có thể nghĩ đi quan chiến. Nô Hào chấp sự phát giác được năm người ý động, nhìn về phía năm người hỏi. Hoàng Linh Nhi lập tức gật đầu như dã tỏi, suy nghĩ một chút nghĩ. Nô chấp sự, mang bọn ta đi xem một chút đi. Vân Tiễn Nguyệt Lệ Phong dù chưa nói chuyện, nhưng trong ánh mắt chờ mong rõ ràng. Thạch Mạnh càng là ma quyền sát trưởng. Phương Hàn cũng là sinh ra cực kỳ hứng thú nồng hậu. Thiên Tiêu bảng thứ 2 cùng thứ 3 đọ sức, kỳ hàm kim lượng không thể nghi ngờ, đối với bọn hắn những thứ này chưa đặt chân cái tầng thứ kia đệ tử tới nói, chính là nhìn thấy thiên tài đứng đầu thực lực tuyệt hảo cơ hội. Nô Hào chấp sự gặp 5 người đều có ý, liền gật đầu. Cũng tốt, tầng thứ này giao thủ, đối với bọn ngươi mở rộng tầm mắt rất có ích lợi, bất quá, nhớ lấy chỉ có thể quan chiến, không thể tới gần, càng không thể cuốn vào trong đó. Là, 5 người cùng đáp. Hiện tại, 6 người qua loa kết hết nợ, theo dòng người, bước nhanh hướng bên ngoài thành chạy tới. Quân thành bên ngoài, đã có một mảnh đông nghịt đám người tụ tập. Phương Hàn 6 người tìm một chỗ địa thế hơi cao sườn đất đứng vững, phóng tầm mắt nhìn tới. Giữa sân để trống một mảng lớn đất trống, không người dám dễ dàng tới gần. Không lâu, đám người bỗng nhiên tách ra một cái thông đạo. Chỉ thấy hai tên nam tử trẻ tuổi chậm rãi mà đến. Một người thân mang xanh nhạt trường sam, khuôn mặt tuấn lãng, khí chất phiêu dẫn xuất trần. Gánh vác một thanh liền vỏ trường kiếm, đi lại thong dong, phản phất cùng chúng quanh thiên địa hòa làm một thể, chính là Lăng Vân Kiếm Tông đại đệ tử Liễu Bạch. Một người khác thì dáng người khôi ngô hùng tráng, so Thạch Manh cao hơn một nửa, người mặc không có tay áo ngắn, lộ ra cổ đồng sắc cường tráng cơ bắp, mặt mũi quê mùa, ánh mắt buông thả. Đầu vai khiêng một thanh cánh cửa tựa như khoát lưỡi đao cự đao, mỗi một bước bước ra đều tựa như mặt đất hơi rung, chính là Bá Đao môn đại đệ tử cùng đao. Hai người có mặt, cũng không nhiều lời, chỉ là mắt đối mắt, trong không khí liền phảng phất có vô hình đao kiếm tại giao kích, tràn ngập ra một cỗ làm cho người hít thở không thông cảm giác các bách. Trung quanh huyên náo tiếng nghị luận trong nháy mắt thấp xuống, tất cả mọi người đều nín hơi ngưng thần. Cùng đao, Thiên Diêu bảng đem ta xếp hạng thứ 2 đem ngươi xếp hạng đệ tam, cũng đã nói rõ hai người chúng ta thực lực chênh lệch, ngươi là không thắng được ta. Liễu Bạch nhàn nhạt mở miệng nói. Liễu Bạch, kiếm của ngươi, hy vọng có thể so miệng của ngươi càng lợi. Cùng đao tiếng như hùng trùng, chiến ý bộc phát. Lời còn chưa dứt, hai người gần như đồng thời động. Bang! Trường kiếm ra khỏi vỏ, như long ngâm cửu thiên, kiếm quang thanh lãnh như thu thủy. Ông! Cự đao phá không, mang theo ác phong gào thét, đao thế nặng nề như núi lớn. Không có quá nhiều thăm dò, giao thủ một cái chính là long trời lở đất. Liễu Bạch kiếm pháp linh động mờ mịt, kiếm thế bày ra, phản phất hóa thành một mảnh lưu vân, vô cùng bất nhập, nhưng lại mang theo một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được sắc bén, phản phất có thể cắt chém bạc vật. Cùng đao đao pháp nhưng là đại khai đại hợp, bá đạo tuyệt luân, mỗi một đao đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng, đao phong quấy động, cuốn lên trên mặt đất bụi đất tung bay. Hai người thân ảnh giao thoa, kiếm quang đao ảnh làm cho người hoa mắt. Tiếng sắt thép va chạm đông đúc như mưa, kinh khủng khí kình bốn phía. Vẹn vẹn dư ba liền đem chung quanh mặt đất chém ra một đạo lại một đạo khe rãnh, ép chung quanh quan chiến người vừa lui lui nữa. Một chút tiếp xúc quá gần người, càng là đang giận tình phía dưới thụ thương, đau đớn kêu thảm. Có thể đến đây vây xem võ giả, tự nhiên đều không phải là kẻ yếu, nhưng lại bị hai người giao chiến tiêu tán dư ba gây thương tích, đủ thấy hai người thực lực đáng sợ. Thật là đáng sợ thế. Phương Hàn con ngươi hơi co lại, mắt không hề nháy một cái mà nhìn chằm chằm vào trong sân giao phong. Hắn cảm nhận được rõ ràng, vô luận là Liễu Bạch kiếm, vẫn là cuồng đao đao, đều ẩn chứa một loại viễn siêu hàn thế. Liễu Bạch kiếm thế, như mây như khói, mênh mông mà mịt, nhưng lại ngầm vô tận sát cơ. Cuồng đao đao thế, thì như núi lửa bộc phát, cuồn bánh dữ dằn, mang theo phá hủy hết thể ý chí. Tại bực này cấp độ thế trước mặt, Phương Hàn cảm giác chính mình nắm giữ phong chi thế tựa như đồng đom đóm với Hạ Nguyệt, lộ ra như thế yếu ớt cùng non nớt. Trong lòng của hắn rung động, nhưng cũng không có nhu trí, ngược lại dâng lên một cỗ mãnh liệt đấu trí cùng hướng tới. Hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần cho mình thời gian, không ngừng tiến lên, cuối cùng sẽ có một ngày cũng có thể đạt đến thậm chí siêu việt độ cao như thế. Bên cạnh hắn, Vân Tiện Nguyệt Tử xa ở dưới khóe môi gắt gao nhếch lên, cầm kiếm ngón tay hơi hơi dùng sức. Lệ Phong ánh mắt sắc bén như lao, phản phất muốn đem cái kia dao phong mỗi một thức đều khắc vào não hải. Hoàng Linh Nhi khuôn mặt nhỏ căng cứng, thở mạnh cũng không dám. Thạch Mạnh nhưng là thấy huyết mạch sôi sục, nắm đấm nắm chặt. Nô Hào chấp sự sắc mặt nghiêm trọng, thấp giọng nói: "Hai người này chi thế, tất cả đã đạt đến đại thành chi cảnh, dù chưa đến thượng tam phẩm, nhưng chỉ sợ đều có vượt giai chiến thượng tam phẩm thực lực, không hổ là thiên kiêu bảng hàng đầu nhân vật." Kịch chiến kéo dài đếm nén nhang thời gian, hai người đã giao thủ hơn ngàn chiêu. Đinh! Liễu Bạch kiếm thức biến đổi, kiếm quang chợt thu liễm, hóa thành một đạo cực hạn ngưng tụ bạch tuyến, giống như phá vỡ mây mù ánh sáng của bầu trời. Tại cực kỳ nguy cấp lúc, điểm vào cuồng đao đao thế lưu chuyển một chỗ nhỏ bé sơ hở phía trên, đẩy ra cuồng đao trường đao, đồng thời hướng cuồng đao gọi đi. Cuồng đao kêu lên một tiếng, to con thân hình hướng phía sau hơi ngửa, lảo đảo lui ra phía sau ba bước, vừa mới ổn định. Đầu vai quần áo bị mở ra một đường vết rách, xuất hiện một đạo dữ tợn vết thương, máu tươi chảy cuồn cuộn. Hắn liếc mắt nhìn đầu vai, lại nhìn về phía thu kiếm mà đứng, khí tức vẫn như cũ vững vàng Liễu Bạch, trong mắt tuy có không cam lòng, nhưng càng nhiều hơn chính là niềm vui tràn trề chiến ý Liễu Bạch, lần này là ngươi thắng nửa chiều, lần sau, nhất định phá ngươi Lưu Vân kiếm thế. Cùng đao giọng nói như trung đồng, có chút không cam lòng nói: "Ngươi làm không được." Liễu Bạch trả lại kiếm vào vỏ, lạnh nhạt nói: "Hai người ánh mắt băng lãnh lẫn nhau, lập tức không cần phải nhiều lời nữa, riêng phần mình quay người, tại mọi người trong ánh mắt kính sợ rời đi." Một hồi đỉnh tiêm thiên kiêu đốc chiến, liền như vậy kết thúc. Quan chiến đám người nghị luận ầm ĩ, kích động không thôi, rất lâu mới từ từ tan đi. Phương Hàn, Vân Tiện Nguyệt Lệ Phong, Hoàng Linh Nhi, Thạch Mạnh đứng tại chỗ, trong lòng đều là nổi sóng chập trùng, thật lâu khó mà bình tĩnh. Hôm nay thấy, để cho bọn hắn càng thêm rõ ràng nhận thức đến, Thanh Dương quận thế hệ trẻ tuổi đỉnh tiêm thực lực, là bực nào đáng sợ. "Trở về đi." Nô Hào chấp sự âm thanh đem 5 người từ trong rung động kéo về thực thế. "Tiêu hóa hôm nay thấy, ngươi trở tu hành hữu ích." Phương Hàn 5 người yên lặng gật đầu, theo Nô Hào chấp sự, vào thành quay trở về Thanh Huyền biệt viện. Trở lại riêng phần mình gian phòng, đều là không hẹn mà cùng lần nữa đắm chìm ở trong tu luyện, vì sắp đến đại chiến, làm chuẩn bị cuối cùng. Mùng 1 tháng 11, sáng sớm. Trong Thanh Dương quận thành tâm, diễn võ trường to lớn sớm đã tiếng người huyên náo. Hình khuyên khán đài tầng tầng lớp lớp, đủ để dung nạp mấy vạn người, bây giờ đã là một mảnh đen kịt. Ngoại trừ bảy đại tông môn khu vực phân chia rõ ràng, còn có không ít thế lực khác người được phép quan chiến. Thân có lây quan phục, khí độ trầm ổn quận thủ phủ quan viên, có quần áo hoa lệ, đi theo phía sau khí tức tinh hán hộ vệ trong thành mấy nhà giàu có gia chủ, như trưởng không quận thành xung quanh ngành mỏ trưng ra, lấy thuyền vận khởi nhà sắt sông giúp các loại. Còn có một số mặc dù không bằng bệ tông, nhưng ở Thanh Dương quận cũng rất có danh tiếng môn phái, tỉ như am hiểu cơ quan ám khí thiên xảo cát, cùng với đệ tử nhiều lấy quyền trưởng nổi tiếng thiết quyền môn. Bảy tông đối với cái này cũng không ngăn cản, ngược lại nhạc kiến kỳ thành, đây chính là hướng ra phía ngoài bảy gia tông môn thực lực cùng thế hệ tuổi trẻ phong thái tuyệt hảo cơ hội. Phương Hàn theo Thanh Huyền môn đám người bước vào diễn võ trường lúc, ánh mắt đảo qua khán đài, nhìn về phía giữa sân mặt khác sáu chi đội ngũ. Lang Vân kiếm tông đệ tử đều là toàn thân áo trắng, gánh vác trường kiếm, người người thế đứng như tùng, ánh mắt sắc bén, mang theo một cỗ trời sinh ngạo khí, phản phất tự thân chính là lợi kiếm ra khỏi vỏ. Cầm đầu tên đệ tử kia, khuôn mặt tuấn lãng, ánh mắt bình tĩnh lại rất không thấy đáy, chắc hẳn chính là Lâm Tử Hoa. Bá Đao môn thì hoàn toàn tương phản, các đệ tử phần lớn dáng người khôi ngô, quần áo tùy ý, hoặc ôm đao hoặc khiêm đao, ánh mắt buông thả không bị trói buộc, mang theo một câu ngỗ ngược lực lượng cảm giác. Cái kia tên là Bái Quyết Liệt, càng là như cùng người hình bạo hùng, vẹn vẹn đứng ở nơi đó, liền có một cỗ cảm giác gáp bách tự nhiên phát ra. Kim Cương tự thanh nhất sắc là thân mang màu xám tăng y tuổi trẻ hòa thượng, bọn hắn chắp tay trước ngực, ánh mắt trong suốt, khí tức trầm ngưng như núi, cùng chung quanh ồn ào náo động không hợp nhau, nhưng lại làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Tiểu hòa thượng kia ngộ phàm đứng tại trước nhất, mang theo chất phác nụ cười, nhưng ngẫu nhiên đóng mở trong đôi mắt tình quang ẩn hiện. Bạch Hoa cốc phần lớn là nữ đệ tử, quần áo màu sắc rực rỡ, dáng người thướt tha, vì này cương ngạnh diễn võ trưởng tăng thêm mấy phần ôn nhu. Nhưng các nàng trong ánh mắt tự tin cùng linh động nhẹ bén, cho thấy các nàng tuyệt không phải bình hoa. Cầm đầu Liêu Y Y Y, một đôi cắt nước thu đồng tử, nhìn quanh nhà tự có phong tình, nhưng lại mang theo một tia không dễ tới gần thanh lãnh. Thính Vũ lâu đệ tử phục sức lấy thủy sắc làm chủ, thân hình phổ biến thiên về thon gầy, hành động ở giữa lặng yên không một tiếng động, ánh mắt bên trong mang theo vài phần dò xét nhìn về phía cái khác tông đệ tử. Cái kia mặc trần đứng ở trong đám người, cũng không thu hút, nhưng Vương Hàn có thể cảm giác được người này trên người như có như không khí tức nguy hiểm. Cuối cùng, Phương Hàn ánh mắt rơi vào U Minh các đội ngũ bên trên. Thanh nhất sắc màu đen trang phục, ống tay áo hỏa diễm đường vân nhảy nhót, ánh mắt phần lớn âm u lạnh lẽo. Ở trong đó, hắn thấy được một bóng người quen thuộc, Mạc Uyên. Mạc Uyên cũng cơ hồ tại đồng thời thấy được hắn, trong mắt trong nháy mắt bộc phát ra chiến ý mãnh liệt, hắn giơ tay lên, hướng về phía Phương Hàn, năm ngón tay chậm rãi thu hẹp, nắm thành quả đấm, trên không trung dùng sức một trận. Nhếch miệng lên một vòng khiêu khích đường cong, ý đồ không nói cũng hiểu, rửa sạch nhục nhã. Phương Hàn sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt cùng Mạc Uyên đối mặt một cái chớp mắt liền nhàn nhạt rời, cũng không cho bất kỳ đáp lại nào. Loại này không nhìn, ngược lại để cho trong mắt Mạc Uyên tức giận mạnh hơn. Lão phu hiên biên cảnh, chịu bảy tông lời mời đảm nhiệm lần này trọng tài. Một cái đảm nhiệm trọng tài lão giả leo lên trung tâm lôi đài, âm thanh không cao, lại rõ ràng truyền khắp toàn trường. Bảy tông tân tấn đệ tử tỷ thí, bây giờ bắt đầu. Trận đầu, Thanh Huyền môn, đúng, U Minh Các. Chương 143 chương Thanh Vân môn VS U Minh Các chương 143 chương Thanh Vân môn VS U Minh Các quy tắc vì sao luân chiến, song phương các phái trên một người chàng, người thắng lưu chàng, kẻ bại phía dưới, mãi đến một phương năm người đều bị thua. Tiếng nói vừa ra, trong sân bầu không khí trong nháy mắt kéo căng. Trận đầu chính là đoán hận chất chứa đã sâu hai tông quyết đấu, không thể nghi ngờ đốt lên tất cả mọi người nhiệt tình. Thanh Huyền môn bên này, Trần Huyền trưởng lao ánh mắt đảo qua Phương Hàn năm người, suy nghĩ một chút, mở miệng nói, "Thạch Mạnh, ngươi xung phong." "Là, trưởng lão." Thạch Mạnh gầm nhẹ một tiếng, trên mặt không hề sợ hãi, ngược lại kích động. Hắn đột nhiên dậm chân một cái, to con thân thể giống như đạn pháo đột ngột từ mặt đất mọc lên, rơi ầm ầm trên lôi đài, phát ra đông một tiếng vang trầm, hiện lộ rõ ràng lực lượng cường đại. U Minh các phương hướng, một cái khuôn mặt lạnh lùng đệ tử nhảy lên lôi đài, người này dáng người cao gầy, ánh mắt giống như rắn độc khóa chặt Thạch Mạnh, trong tay nắm một đôi hiện ra u lánh lộng lây dao ngắn. Đây là U Minh các đệ tử mới nhập môn xếp hạng đệ ngũ âm bần. Trong tay thấy thế, không cần phải nhiều lời nữa, cánh tay vung lên, bắt đầu tỉ thí. Oanh! Thạch Mạnh hít sâu một hơi, quanh thân cơ bắp lớn lên, khẽ quát một tiếng, cả người giống như mang như phóng tới đối thủ. Quyền pháp của hắn cương mãnh cực kỳ, song quyền huy động ở giữa mang theo từng trận hắc phong, chiêu thức đại khai đại hợp, thẳng tới thẳng lui. Chính diện một quyền đánh phía âm bần. Siêu! Âm bần biết được Thạch Mạnh lực lớn, cũng không đón đỡ, thân hình như tiểu quỷ mị hư vô lay động chớp động, tránh thoát Thạch Mạnh năm đấm. Một đôi dao ngắn giống như độc xà thổ tín, từ khía cạnh đâm về Thạch Mạnh. Đâm nhạy bén vạch phá không khí, phát ra suy suy âm thanh, lộ ra âm tàn cay độc. Keng, Thạch Mạnh lông tơ dựng thẳng, vội vàng xoay người, lấy quyền đỡ được đâm tới dao ngắn. Siêu. Không có kiến công, Âm Bân cũng không ham chiến, nhất kích trở ra. Trên lôi đài, Thạch Mạnh thế công như thủy triều, khí thế ép người. Mà Âm Bân thì bằng vào linh hoạt thân pháp chào hỏi, liên tiếp tránh né Thạch Mạnh công kích, muốn tìm kiếm cơ hội thắng. Nhưng mà, Âm Bân rõ ràng quá đánh giá cao thân pháp của mình, cũng quá xem thường Thạch Mạnh quyền pháp tạo nghệ. Hơn 10 chiêu sau, Thạch Mạnh chảo ở Âm Bân một lần lấy hơi hơi trệ trong nấy mắt, một quyền đánh văng ra Âm Bân dao ngắn. Một quyền khác tiến quân thần tốc, giống như trọng pháo giống như đánh phía Âm Bân ngực. Một quyền này ẩn chứa hắn bát phẩm hậu kỳ cực kỳ tiếp cận cựu phẩm hùng hồn nội khí, quyền phong khuấy động, nếu là đánh trúng, tất nhiên gân cốt đứt gãy, trọng thương khó tránh khỏi. Âm Bân sắc mặt kỳ biến, đã không kịp né tránh. Liên tại đây thiên quân thời điểm nguy kịch, một thân ảnh giống như khói nhẹ giống như lướt đến giữa hai người, chính là trọng tài Hiên Biên Cảnh. Chỉ thấy hắn ống tay áo nhẹ nhàng phất một cái, một cỗ nhu hòa nhưng không để kháng cự xảo kính phát ra, tinh chuẩn khoác lên thạch mảnh trên cổ tay, đem hắn cuồng bạo quyền thế dẫn hướng ở bên. Đồng thời một cái tay khác lăng không ấn xuống, đem âm bân hướng phía sau đưa ra mấy bước, hóa giải một kích chí mạng này. Thanh huyền môn thạch mảnh thắng. Hiên viên cảnh tuyên bố kết quả đạo. Thạch mảnh thu quyền mà đứng, hướng trọng tài chắp tay, liền ánh mắt sáng quắc nhìn về phía U Minh các trận doanh. Âm bân sắc mặt khó coi, hậm hực lui ra. Phế vật. U Minh các phương hướng, một thân ảnh đi ra, leo lên lôi đài. Cùng âm bân giao thoa mà qua nháy mắt, trực tiếp không chút khách khí quá lớn, dẫn tới cái sau sắc mặt biến đổi không chắc, cũng không dám phát tác. Đạo thân ảnh này chính là Mạc Uyên. Bắt đầu tỉ thí. Gặp Mạc Uyên leo lên lôi đài, hiên viên cảnh tuyên bố. Ra tay đi, nếu không ra tay, chờ sau đó ngươi liền xuất thủ cơ hội cũng không có. Mạc Uyên ánh mắt khinh miệt, nét miệng lên một vòng lạnh lẽo đường công đạo. Hồn vọng. Thạch Mạnh nghe vậy giận dữ, chính mình tốt xấu là thanh huyền môn đệ tử mới nhập môn bên trong xếp hạng đệ ngũ đệ tử, cư nhiên bị người khinh thị như thế. Hắn trợn quát một tiếng, huy quyền tấn công mạnh. Nhưng mà, Mạc Uyên lại không tránh không né, khẽ quát một tiếng, khí tức quanh người đột nhiên bộc phát, đông nhiên đạt đến bát phẩm sơ kỳ. Hắn lại bại vào Phương Hàn sau đó biết hổ thẹn sau dũng, đột phá bình cảnh, từ cựu phẩm hậu kỳ đột phá đến bát phẩm sơ kỳ. Chỉ thấy hắn song quyền phía trên u quang lưu chuyển, ngang tàng đón lấy Thạch Mạnh thiết quyền. Bành, bành, bành. Quyền cung quyền chạm nhau, kinh khí bốn phía. Liên tiếp đụng nhau mấy quyền sau đó, Thạch Mạnh trên nắm tay quấn quanh nội khí bị đánh tan, một cỗ âm hàn ác độc nội khí xâm nhập, theo cánh tay của hắn một đường hướng phía trước lan tràn. Những nơi đi qua, cánh tay của hắn tựa như bị hàn băng đóng băng, hoàn toàn đã mất đi trí giác. Không tốt. Mắt thấy cỗ này âm hàn ác độc nội khí liền muốn theo cánh tay xâm nhập thể nội, Thạch Mạnh sắc mặt đại biến, nếu để cái này âm hàn ác độc nội khí xâm nhập thể nội, hắn nhất định đem bị thương nặng. Ngay vào lúc này, một cái tay khoác lên Thạch Mạnh trên cánh tay, xâm nhập Thạch Mạnh cánh tay âm hàn ác độc nội khí, tựa như băng tuyết gặp phải dương quang, trong nháy mắt biến mất. Là hiên viên cảnh xuất thủ cứu Thạch Mạnh, mà xuất thủ của hắn cũng biểu thị cuộc tỷ thí này kết thúc. U Minh các Mạc Uyên thắng. Hiên viên cảnh tuyên bố. Mạc Uyên đem ánh mắt từ trên người Thạch Mạnh thu hồi, nhìn về phía thanh huyền môn trong trận doanh Phương Hàn, chiến ý hừng hực. Phương Hàn, đi lên một trận chiến. Trần Huyền trưởng lão đang muốn mở miệng chỉ phái Hoàng Linh Nhi ra sân, nghe được Mạc Uyên la lên, hơi có vẻ ngoài ý muốn, nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh Phương Hàn, dò hỏi: "Phương Hàn, ngươi cùng cái này Mạc Uyên quen biết?" "Trưởng lão, tháng trước lúc thi hành nhiệm vụ, ta từng cùng Mạc Uyên từng có một lần giao thủ." Đón Trần Huyền trưởng lão ánh mắt, Phương Hàn gật đầu nói: "Đã như vậy, trận này, ngươi bên trên, cẩn thận ứng đối." Trần Huyền trưởng lão trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, hơi chút do dự, liền đổi chủ ý, đối với Phương Hàn đạo: "Là." Phương Hàn đứng thanh, đi lại trầm ổn đạp vào lôi đài. "Phương Hàn, lần trước bại vào tay ngươi, hôm nay ta nhất định phải rửa sạch nhục nhã." Nhìn thấy Phương Hàn ra sân, trong mắt Mạc Uyên bộc phát ra khiếp người tia sáng, vừa có rửa nhục khát vọng, cũng có một tia khó có thể dùng lời diễn tả được ngưng trọng. "Vậy phải xem ngươi lớn bao nhiêu tiến triển." Phương Hàn nhìn xem chiến ý dâng cao Mạc Uyên, ánh mắt cũng không gợn sóng, chỉ là chậm rãi rút ra bên hông thanh phong kiếm mũi kiếm chỉ xéo mặt đất, thản nhiên nói: "Không có dư thừa Hàn Uyên, tỉ thí trong nháy mắt bắt đầu." "Vâng." Mạc Uyên sâu biết Phương Hàn thân pháp quỷ quyệt, vừa lên tới liền toàn lực tấn công mạnh. Tại bát phẩm sơ kỳ tu vi thôi động phía dưới, song quyền của hắn giống như mưa to gió lớn bao phủ hướng Phương Hàn. Quyền phong nóng bỏng âm độc, khí thế kinh người, đem một mảng lớn phạm vi bao trùm. Ý đồ lấy cường công áp chế, không để Phương Hàn có thi triển thân pháp cơ hội. "Bá." Nhưng mà, đối mặt Mạc Uyên cái này so với lần trước lăng lệ thế công, Phương Hàn nhưng lại không giống như Mạc Uyên đoán trước thi triển thân pháp du đấu. Hắn chỉ là túc hạ khẽ nhúc đích, bộ pháp đơn giản hiệu suất cao, trong tay thanh phong kiếm hóa thành một đạo thanh sắc ánh chớp, tinh thông cấp độ liệt phong kiếm pháp chợt bày ra. Xoẹt. Kiếm phong xé rách không khí, mang theo một cỗ duệ không thể đỡ gió thổi ngang tàng cắt vào trong Mạc Uyên quyền thế. Mạc Uyên hung mãnh quyền thế bị đánh tan, thân thể không tự chủ được liên tiếp lui về phía sau. "Làm sao có thể?" Mạc Uyên liền lùi mấy bước, vừa mới ổn định thân hình, trên mặt lộ ra khó có thể tin kinh hãi. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trong tay Phương Hàn trôi này phun ra nuốt vào lấy màu xanh nhạt hàn mang thanh phong kiếm lực chập trùng bị liệt. Vừa mới một kiếm kia, không chỉ có dễ dàng phá vỡ hắn toàn lực thôi phát quyền thế, càng có một câu ngưng luyện đến cực điểm tê liệt lực đạo thấu thể mà vào, chấn động đến mức hắn khí huyết sôi trào, cánh tay đến bây giờ đều ẩn ẩn run lên. "Ngươi a, bát phẩm sơ kỳ." Mạc Uyên âm thanh mang theo một tia chính hắn cũng không phát giác run rẩy. Hắn vốn cho rằng chính mình đột phá tới bát phẩm sơ kỳ, thực lực tăng nhiều, tất nhiên có thể rửa sạch nhục nhã. Lại vạn vạn không nghĩ tới, trước đây tu vi chỉ là nhập môn cửu phẩm hậu kỳ đối phương, tu vi cũng đạt tới bát phẩm sơ kỳ. Ngay cả thân pháp cũng chưa từng vận dụng, chỉ dựa vào kiếm pháp, liền hơi hợt hóa giải hắn tấn công mạnh, thậm chí ngược lại đem hắn bước lui. Cái này cùng hắn dự đoán hoàn toàn khác biệt, trên lệch chẳng những không có thu nhỏ, ngược lại kéo dài đến một cái làm hắn kinh hãi trình độ. Phương Hàn sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt không hề bận tâm, đối với kết quả này, hắn cũng không ngoài suy đoán. 16 lần căn cốt thiên phú cùng kiếm thuật thiên phú tăng phúc phía dưới, hắn tu vi cùng võ kỹ tăng lên tốc độ không phải mà quên có thể so sánh. "Tiến bộ của ngươi không nhỏ, đáng tiếc, còn chưa đủ." Phương Hàn nhàn nhạt mở miệng, lời còn chưa dứt, thân hình đã động. Hắn cũng không thi triển phong ảnh bộ chỉ là bình thường phía trước đạp, nhưng tốc độ lại mau đến kinh người, thanh phong kiếm hóa thành một đạo thanh sắc ánh chớp, đâm thẳng Mạc Uyên cổ họng. Phong chi thế cao độ ngưng tụ tại mũi kiếm, phát ra the thé chói tai rít gào. Mạc Uyên con người đột nhiên co lại, cảm giác nguy cơ mãnh liệt để cho hắn lông tơ dựng thẳng. Hắn cuồng hống một tiếng, song quyền phía trên u ám nội khí điên cuồng phun trào, giao nhau bảo hộ ở trước người, tính toán đối cứng một kiếm này. Keng. Quyền kiếm lần nữa tương giao, bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Mạc Uyên chỉ cảm thấy một cỗ không thể kháng cự cự lực truyền đến, giao nhau đón đỡ hai tay kịch liệt đau nhức muốn gãy. Thân hình không bị khống chế hướng phía sau trượt lui, trên mặt đất lưu lại hai đạo rõ ràng vết tích. Hắn chưa hoàn toàn tản lực đạo, phương hàn kiếm thứ hai đã đánh tới. Kiếm quang vạch ra một đạo quỷ dị đường vòng cung, giống như trong gió tơ liễu, lơ lửng không cố định, tương hướng ba sườn của hắn. Hắn miễn cưỡng vào người, hữu quyền vội vàng đập về phía thân kiếm phía cạnh. Xuy, mũi kiếm lướt qua, tuy bị quyền phong mang lại, nhưng vẫn tại hắn dưới xương sườn trên áo bào mở ra một đường vết rách, băng lanh kiếm khi kém chút thấu thể mà vào, để cho hắn run lên vì lạnh. Kiếm thứ ba, kiếm thứ tư, phương hàn kiếm chiêu cũng không phức tạp, lại nhanh chóng, tinh chuẩn, tàn nhẫn đến cực hạn. Mỗi một kiếm đều trực chỉ Mạc Uyên chiêu thức ở giữa sơ hở cùng yếu hại, đem liệt phong hai chữ tinh túy phát huy vô cùng tinh tế. Kiếm phong gào thét, ở trong sân cuốn lên từng đạo khí lưu, đem Mạc Uyên hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Mạc Uyên đỡ trái hở phải, chật vật không chịu nổi. Hắn cùng với phương hàn tu vi tương đương, nhưng võ kỹ lại là nhiều không bằng. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Trong lòng Mạc Uyên gầm thét, tràn đầy khuất nhục cùng không cam lòng. Hắn trong khoảng thời gian này liều mạng khổ tu, đột phá bát phẩm, vốn cho rằng có thể rửa sạch nhục nhã, lại không nghĩ rằng lại là dạng này. Ngay tại Mạc Uyên tâm thần kích động nháy mắt, phương hàn trong mắt tinh quang lóe lên, thanh phong kiếm giống như rắn độc xuất động, tránh đi Mạc Uyên song quyền phòng ngự, lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ đâm vào. Băng lãnh mũi kiếm khoác lên Mạc Uyên trên cổ. Trên kiếm phong truyền đến xâm nhiên hàn ý, để cho Mạc Uyên tất cả động tác trong nháy mắt cứng đờ. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng lưỡi kiếm kề sát ra lạnh buốt xúc cảm, cùng với cái kia ẩn chứa trong đó, tùy thời có thể bộc phát lăng lệ kiếm khí. Chỉ cần phương hàn cổ tay nhẹ nhàng đưa tới, hắn liền đem đầu một nơi thần một mẹo. Chương 144 chương thắng liên tiếp 2 trận chương 144 chương thắng liên tiếp 2 trận thanh huyền môn phương hàn, thắng. Trọng tài hiên viên cảnh âm thanh vang lên, tuyên cáo phương hàn thắng lợi. Phương hàn cổ tay khẽ đảo, thu hồi thanh phong kiếm chờ đợi một vị đối thủ. Mạc Uyên gắt gao nắm chặt nắm đấm, móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay, cơ thể bởi vì cực hạn khuất nhục cùng không cam lòng mà run nhẹ nhẹ. Mình bây giờ tình huống, cùng mới vừa rồi bị chính mình chửi thành phế vật âm bân biết bao giống nhau. Hắn cắn răng, không nói một lời đi xuống lôi đài, bóng lưng tràn đầy tiêu điều. Thanh huyền môn phương hướng, giành được thế mà nhẹ nhàng như vậy. Vân Thiển Nguyệt cùng Lệ Phong ánh mắt bên trong lướt qua vẻ ngoài ý muốn. Vốn cho rằng lại là một hồi kịch liệt giao chiến, dù sao đối với tay cùng Phương Hàn một dạng cũng là bát phẩm sơ kỳ, lại không nghĩ rằng kết thúc nhanh như vậy, lưu loát dứt khoát như vậy. Phương Hàn thực lực so với bọn hắn dự đoán càng mạnh hơn, hơn nữa khả năng này còn không phải là Phương Hàn toàn lực. Thật có thể một lần nữa vượt qua gia hỏa này. Hoàng Linh Nhi miệng nhỏ khẽ nhếch, xếp hạng bị Phương Hàn vượt qua, nàng muốn một lần nữa vượt qua trở về, vì thế trong khoảng thời gian này đến nay, một mực đang cố gắng tu luyện. Nhưng thấy đến vừa rồi trận này rõ ràng tu vi tương đương, nhưng lại cơ hồ có thể xưng nghiền ép chiến đấu, nàng đối với một lần nữa vượt qua Phương Hàn, không còn như vậy tràn ngập lòng tin. U Minh Các trận doanh, bầu không khí nhưng là một mảnh kiềm chế. U Minh Các dẫn đội trưởng lão Minh Tốc sắc mặt tâm trầm, ánh mắt đảo qua sau lưng đệ tử, cuối cùng rơi vào một vị một mực yên tĩnh đứng tại xó xỉnh thiếu nữ trên người. Thiếu nữ này thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, người mặc vừa người màu đen trang phục, khuôn mặt không tính là tuyệt mỹ, lại mang theo một loại khác thường tái nhợt. Một đôi mắt lớn mà đen như mực, con ngươi lại phảng phất không có tiêu điểm, lộ ra một loại coi thường hết thảy bằng lãnh. Bên hông nàng đeo một thanh so bình thường kiếm khí ngắn một ba đoạn kiếm, vỏ kiếm đen như mực, không có bất kỳ cái gì trang trí. Cả người đứng ở nơi đó, khí tức nội liễm đến cực hạn, nếu không phải cố ý chú ý, cơ hồ sẽ xem nhẹ sự tồn tại của nàng. U Linh, người bên trên. U Minh Các trưởng lão trầm giọng nói. Tên là U Linh thiếu nữ nghe vậy, chậm rãi ngẩng đầu, cặp kia không dao động chút nào con mắt nhìn về phía trên lôi đài phương hàn, như cùng ở tại nhìn một kiện tử vật. Nàng cũng không trả lời, chỉ là khẽ gật đầu một cái, cước bộ vô thanh vô tức hướng về phía trước bước ra. Động tác của nàng nhìn như không nhanh, nhưng thân hình lại giống như quỷ mị mấy cái lấp lóe, liền đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trên lôi đài, cùng phương hàn cách nhau 10 trượng giằng co. Theo nàng đăm chàng, một cỗ như có như không khí tức âm lãnh tràn ngập ra, phản phất trên lôi đài tia sáng đều ảm đạm mấy phần. Nàng tay phải nhẹ nhàng đặt tại đoạn kiếm bên hông trên chuôi kiếm, một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm, trong nháy mắt phong tỏa phương hàn. U Minh các đệ tử mới nhập môn bài danh thứ 3 U Linh. Phương Hàn có chút ngưng trọng nhìn chăm chú đăm chàng U Linh. Căn cứ vào Trần Huyền trưởng lão nói tới, nàng này đồng dạng là bát phẩm sơ kỳ tu vi, nhưng thực lực lại là muốn tại Mạc Uyên phía trên, là một cái cực kỳ khó giải quyết đối thủ. Từ đối phương ra sân sau đó chỗ để lộ ra cái chủng loại kia khí tức nguy hiểm, cũng ấn chứng điểm này. Trọng tài hiên viên cảnh ánh mắt tại hai người trên người đảo qua, cũng không nhiều lời, chỉ là khẽ gật đầu, ra hiệu bắt đầu tỉ thí. Cơ hội tại hiên viên cảnh điểm đầu nháy mắt, trên lôi đài không khí phảng phất động lại. Vụt. Xuy. Hai đạo hoàn toàn khác biệt kiếm minh gần như đồng thời vang lên. Phương Hàn thanh phong kiếm như thanh sắc ánh chớp liệt hùng, mang theo như tê liệt tiếng gió hú, đâm thẳng U Linh cổ họng, chính là liệt phong kiếm pháp thức mở đầu, nhanh chóng mà lăng lệ. Mà U Linh kiếm thì càng nhanh, càng quỷ. Nàng rút kiếm động tác nhanh đến mức chỉ còn lại một đạo bóng đen mơ hồ, đoạn kiếm ra khỏi vỏ im lặng, thân kiếm ngăm đen, phản phất có thể hấp thu tia sáng. Chỉ ở đâm ra trong nháy mắt, mới trong không khí vạch ra một đạo cơ hồ không nhìn thấy đen nhạt sắc quy tích. Phát sau mà đến trước, trực điểm Phương Hàn cổ tay mạnh môn, góc độ xảo trá tàn nhẫn đến cực điểm. Phương Hàn con ngươi hơi co lại, cổ tay rung lên, kiếm chiêu lập tức biến, hóa đâm bị gọn, mũi kiếm xẹt qua một đạo xảo trá đường vòng cung, đón lấy cái kia xóa quỷ dị màu mực. Đinh. Song kiếm lần thứ nhất giao kích, thanh âm trong trẻo lại ngắn ngủi, hỏa tinh chợt hiện tức diệt. Đáng sợ uy lực tại song kiếm ở giữa va chạm, ầm vang nổ tung, để cho hai người đều là không khỏi hướng phía sau liền lùi lại. Thật nhanh kiếm. Phương Hàn trong lòng nghiêm nghị, kiếm pháp của mình vốn dĩ nhanh mà sừng, nhưng đối phương kiếm pháp vậy mà nhanh hơn chính mình. Đối phương tu hành hẳn là một môn lấy nhanh mà sừng trung phẩm kiếm pháp, hơn nữa cùng hắn đồng dạng là lĩnh ngộ được tinh thông cấp độ. Siêu. Ú Linh cặp con ngươi kia trống rỗng gắt gao khóa chặt Phương Hàn, một cái là mình, cũng đã lần nữa lấn người tới gần Phương Hàn. Đoạn kiếm trong tay nhanh chóng tập kích ra, nhanh đến mức xuất hiện tàn ảnh, thời gian cực ngắn bên trong cũng đã hựa ra vài kiếm. Đinh đinh đinh, Phương Hàn cầm trong tay thanh phong kiếm múa phải kín không kẽ hở, hóa thành trọng trọng kiếm ảnh, đỡ được U Linh liên tục đánh tới công kích. Trên lôi đài vang lên liên tiếp đông đúc như mưa đánh chuối tây một dạng tiếng sắt thép va chạm. Phương Hàn kiếm pháp đại khai đại hợp, mang theo phong chi thế mau lẹ cùng xé rách cảm giác, kiếm phong gào thét, khí thế bằng bạc. U Linh kiếm pháp nhưng là mang theo nhanh chi thế mau lẹ, nhanh đến cực hạn mau lẹ, kiếm tẩu thiên phong, vứt bỏ hết thể cái khác, chỉ truy cầu cực hạn nhanh. Trên lôi đài kiếm khí ngang dọc, ngẫu nhiên có tiêu tán kiếm khí xẹt qua mặt đất, lưu lại từng đạo cảm ấn. Người vây quanh nín hơi ngưng thần, đều bị đặc sắc mà hung hiểm kiếm đấu hấp dẫn. Cái này U Linh kiếm pháp, cỡ nào quỷ dị. Thanh Huyền môn bên này, Hoàng Linh Nhi nhịn không được thấp giọng hô, tay nhỏ nắm chặt. Nàng tự hỏi như chính mình đối đầu U Linh, chỉ sợ rất nhanh liền sẽ bị thua. Vân Thiện Nguyệt ánh mắt trầm tĩnh, thấp giọng nói, nàng kiếm, chỉ vì giết người mà luyện, cực kỳ nguy hiểm. Lệ Phong ôm ấp trường đao, ánh mắt sắc bén, giữ im lặng, nhưng gắt gao nhìn chăm chú lôi đài, ánh mắt biểu hiện hắn cũng tại một cách hết sức chăm chú mà phân tích chiến cuộc. Đinh 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 trong nháy mắt, Phương Hàn cùng U Linh đã giao thủ vượt qua trăm chiêu. Hai người đều là đem một môn trung phẩm kiếm pháp tu luyện tới tinh thông, như vậy so đấu tự nhiên chính là ai tu luyện kiếm pháp càng mạnh hơn. Mà về điểm này, Phương Hàn là đương nhân không để cho. Liệt Phong kiếm pháp xem như trung phẩm kiếm pháp bên trong uy lực có thể xưng đứng đầu kiếm pháp, có so với bình thường trung phẩm kiếm pháp uy lực mạnh hơn. Theo dần dần thích ứng U Linh quỷ dị kiếm pháp, Liệt Phong kiếm pháp so với bình thường trung phẩm kiếm pháp uy lực mạnh hơn, bắt đầu rõ ràng hiện ra. Mỗi một lần mũi kiếm va chạm, U Linh trôi này màu đen đoạn kiếm đều biết phát ra một tiếng nhỏ xíu chu chéo, nàng cầm kiếm tay đều biết mất cảm giác một phần. Cùng ban sơ khách quan, tay của nàng tính linh hoạt đã giảm xuống, huy kiếm tốc độ đã trở nên chậm. Nàng hiển nhiên đã phát giác điểm này, trống rông trong mắt cuối cùng thoáng qua một tia cực kỳ nhạt ba độ. Ngay tại lúc này, Phương Hàn trong mắt tinh quang bắn mạnh. Thanh phong kiếm phát ra từng tiếng càng dài ngâm, thân kiếm chung quanh khí lưu điên cuồng hội tụ, phát ra hí the thé. Liệt không đồng tâm, hắn sử xuất Liệt Phong kiếm pháp bên trong lực xuyên thấu tối cường một thức. Kiếm quang ngưng kết như thực chất, hóa thành một đạo màu xanh nhạt dây nhỏ, không nhìn U Linh bày ra trọng trọng kiếm ảnh, lấy điểm phá diện, đâm thẳng hắn tim. Một kiếm này, nhanh, hung ác, chuẩn. Càng đem phong chi thế ngưng kết cùng xuyên thấu phát huy đến cực hạn. U Linh sắc mặt kỳ biến, nàng cảm nhận được nguy cơ chí mạng, đoạn kiếm tận múa, trước người bố trí xuống đen kịt một màu màn kiếm, thân hình nhanh chóng tối lui. Xoẹt. Nhưng mà, Liệt Phong chi kiếm, không có gì không phá. Màu xanh nhạt kiếm quang giống như dao nóng cắt dầu, dễ dàng xé rách màu đen màn kiếm, tinh chuẩn điểm vào U Linh đoạn kiếm thân kiếm phía trên. Keng. Một tiếng so với phía trước bất kỳ lần nào giao kích đều phải nặng nề chói hai tiếng vang nổ tung. U Linh như gặp phải trọng kích, thân thể mềm mại bị chấn, kêu lên một tiếng, cầm kiếm tay phải nứt gan bàn tay, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ chuôi kiếm. Chuôi này màu đen đoạn kiếm cũng lại không cầm nổi, rời tay bay ra, len ken một tiếng rơi vào nơi xa. Cả người nàng tức thì bị cỗ này cự lực chấn động đến mức cách mặt đất bay ngược ra ngoài. Một thân ảnh thoáng qua, Hiên Viên Cảnh xuất hiện tại sau lưng U Linh, vung ống tay áo lên, đem hắn nhẹ nhàng đón lấy, hóa giải cái kia cố lực trùng kích. Thanh Huyền môn Phương Hàn, thắng. Hiên Viên Cảnh liếc mắt nhìn sắc mặt tái nhợt U Linh, tuyên bố kết quả. Phương Hàn chậm rãi thu kiếm, lồng ngực hơi hơi chập trùng, hô hấp hơi có vẻ gấp rút. Nàng này kiếm pháp chi quỷ, tốc độ nhanh, quả thật hắn thở bình sinh hiếm thấy, nếu không phải Liệt Phong kiếm pháp uy lực càng hơn một bậc, thắng bại còn chưa thể biết được. Ánh mắt của hắn đảo qua U Minh các trận doanh, chờ đợi vị kế tiếp đối thủ xuất hiện. U Minh các dẫn đội vị kia trưởng lão, sắc mặt đã âm trầm có thể chảy ra nước. Bên mình liên tiếp 3 người bị thua, mà Thanh Huyền môn chỉ bại một người. Cái này tình thế đã là cực kỳ bất lợi. Phế vật, cũng là một đám phế vật. Trong lòng trưởng lão giận mắng, ánh mắt hung ác nham hiểm mà đảo qua sau lưng đệ tử, cuối cùng rơi vào một vị cường tráng thiếu niên trên người. Thiếu niên này chiều cao 8 thước có thừa, lưng dài vai rộng, cơ bắp đem màu đen quần áo đệ tử chống phồng lên, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng cảm giác. Mặt mũi quê mùa, một đạo dữ tợn vết sẹo từ bên trái lông mày cốt liếc hoạch đến gương mặt, vì đó bằng thêm vài phần hung hãn chi khí. Làm người khác chú ý nhất là bên cạnh hắn đứng thẳng một thanh vũ khí, cái kia cũng không phải là đao kiếm, mà là một thanh chừng cao cỡ nửa người, toàn thân ngăm đen, đầu đũa giống như thùng nước chiến truy to lớn. Truy trên người mơ hồ có thể thấy được màu đỏ sẫm đường vân, phản phất vết máu khô khốc, tản ra làm người sợ hãi trầm trọng khí tức. Hắn chính là U Minh các lần này đệ tử mới nhập môn bên trong, xếp hàng thứ 2, bát phẩm trung kỳ tu vi, lấy sức mạnh chứ danh, Hoa Man. Hoa Man. U Minh các trưởng lão âm thanh khàn khàn, mang theo chân thật đáng tin mệnh lệnh giọng điệu. Đến lượt ngươi ra sân, đừng để ta thất vọng. Cái kia tên là Hoắc Man thanh niên to con chậm rãi mở hai mắt ra, đó là một đôi như là dã thú con mắt, tràn đầy ngang ngược cùng khát máu tia sáng. Hắn nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra hai hàng trắng liễu răng, phối hợp trên mặt vết sẹo kia, càng lộ vẻ dữ tợn. "Trưởng lão yên tâm, thực lực của ta không phải ba tên phế vật này có thể so sánh." Thanh âm hắn trầm thấp khàn khàn, giống như giấy giáp ma sát. Nói xong, hắn rũa ra quạt hương bổ một dạng đại thủ, dễ dàng cầm chuôi này chiến truy to lớn truy trôi, nhìn như tùy ý nhấc lên, cái kia trầm trọng chiến truy liền đã cách mặt đất. "Đông, đông, đông." Hoắc Man từng bước một hướng đi lôi đài, cước bộ nặng nề vô cùng, mỗi một chân rơi xuống, phản phất liền lôi đài đều tại hơi hơi rung động. trôi này khoa trương chiến truy kéo trên mặt đất, cùng mặt đất ma sát phát ra rợn người âm thanh, những nơi đi qua, cứng rắn lôi đài mặt đất lại bị hoạch xuất ra một đạo nhàn nhạt vết lõm. Hắn đi lên lôi đài, giống như một tòa núi nhỏ di động, mang tới cảm giác gáp bách viễn siêu trước đây mà quên cùng U Linh. Ánh mắt rơi vào trên người Phương Hàn, như cùng ở tại dò xét một con dê đợi làm thịt, cười gần nói: "Tiểu tử, lão tử cũng không phải ba cái kia phế vật có thể so sánh, ngươi cái kia mềm nhũn kiếm có thể ngăn cản không được ta chiến truy." Chương 145 chương thắng liên tiếp 3 trận chương 145 chương thắng liên tiếp 3 trận U Minh các đệ tử mới nhập môn xếp hàng thứ 2 Hoắc Man. Phương Hàn cầm kiếm mà đứng, sắc mặt ngưng trọng mà nhìn trước mắt đối thủ, cùng với chuôi này tản ra hung sát chi khí cự truy. Bởi vì đối phương không che giấu chút nào nguyên nhân, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng trong cơ thể đối phương cái kia giống như núi lửa giống như mãnh liệt bát phẩm trung kỳ nội khí ba động. Hắn mặc dù từng lấy bát phẩm sơ kỳ tu vi giao chiến hai vị bát phẩm trung kỳ tu vi U Minh các đệ tử, đồng thời đem hai người phản sát. Thế nhưng hai vị U Minh các đệ tử, rõ ràng cũng là thiên phú có hạn phổ thông đệ tử, tại phương diện vũ khí tạo nghệ, kém xa cùng Hoắc Man dạng này thiên tài so sánh. Đối mặt Hoắc Man dạng này thiên tài, nghĩ vượt cấp chiến đấu, không hề dễ dàng. Cái này chính là một hồi trận đánh ác liệt. Bắt đầu tỉ thí. Hiên Viên Cảnh nhìn một chút hai người, nhất là Hoắc Man trôi này dọa người chiến truy, trầm giọng nói: "Giống." Cơ hồ đang nói âm rơi xuống trong mấy mắt, trong mắt Hoắc Man hung quang bắn mạnh, phát ra một tiếng rít gào trầm trầm, giống như bị chọc giận hung thú. Hai cánh tay hắn cơ bắp đột nhiên lớn lên, cánh tay trắng kiện phảng phất nở ra một vòng, mạch máu giống như là cầu long lồi ra. Trôi này trầm trọng cự truy lại bị hắn một tay vung lên, mang theo một cỗ làm cho người hít thở không thông áp phong, giống như vẫn thạch thiên hàng, hướng về Phương Hàn ngang tàng rơi đập. Chú ý gió gào thét, không khí bị kịch liệt áp xúc, phát ra trầm muộn âm bạo. Một truy này không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, thuần túy là sức mạnh cực hạn hiện ra. Ẩn chứa Hoắc Man bát phẩm trung kỳ hùng hồn nội khí, phản phất thật muốn đem Phương Hàn cả người mang kiếm cùng nhau đập nát. Siêu. Hoắc Man cự truy rơi đập, áp phong đập vào mặt, không khí phản phất đều bị một truy này rút khô, làm cho người ngạt thở. Phương Hàn con ngươi hơi co lại, biết rõ không thể địch lại. Hắn điểm mũi chân một cái mặt đất, phong ảnh bộ tự nhiên lưu chuyển, thân hình như bị gió thổi động tơ liễu, hướng phía sau phiêu tối, tránh đi uy lực lúc thịnh nhất. Trong tay thanh phong kiếm hóa thành một đạo thanh sắc ánh chớp, cũng không phải là cứng rắn chống đỡ, mà là mũi kiếm run rẩy, điểm hướng cự truy khía cạnh, tính toán dĩ xảo kình dẫn lại truy thế. Suy, mũi kiếm cùng truy thân tiếp xúc ngay mắt, Phương Hàn chỉ cảm thấy một cỗ như bại sơn đảo hải cự lực theo thân kiếm mãnh liệt mà đến. Hắn kêu lên một tiếng, thân hình không bị khống chế hướng phía sau trượt lui, trên mặt đất lưu lại hai đạo rõ ràng dấu chân, cầm kiếm cánh tay tê dại một hồi. Hắc, tránh được cũng nhanh. Hoắc Man nghe răng cười một tiếng, trong mắt khát máu tia sáng mạnh hơn. Hắn được thế không tha người, hai tay cơ bắp lần nữa lớn lên, trôi này dọa người cự truy trong tay hắn phảng phất nhẹ như không có vật gì, mang theo ô ô tiếng xé gió, giống như mưa to gió lớn giống như hướng Phương Hàn liên tục đập tới. Một truy nhanh hơn một truy quan trọng hơn một truy. Cự truy phạm vi bao phủ cực lớn, phong kín Phương Hàn đại bộ phận né tránh không gian, ép Phương Hàn không thể không lần lượt huy kiếm đón đỡ hoặc đánh xuyên hông. Hắn rõ ràng có phong phú ứng đối thân pháp hảo thủ kinh nghiệm. Ken, ken, ken. Đinh hai nhức óc sắt thép va chạm âm thanh trên lôi đài đông đúc vang dội, tia lửa tung tóe. Mỗi một lần va chạm, Phương Hàn đều cảm giác giống như là bị một đầu chạy như điên cự tượng đục chúng, khí huyết sôi trào, cánh tay từ tê dại dần dần biến thành nhói nhói, hổ khẩu đã băng liệt, chảy ra tơ máu. Thân hình hắn không ngừng lùi lại, nhìn qua hoàn toàn bị Hoắc Man cương mãnh cực kỳ thế công áp chế, cực kỳ nguy hiểm. Phương Hàn sợ rằng phải bại Thanh Huyền môn bên này, Hoàng Linh Nhi tay nhỏ nắm chặt, trên mặt viết đầy lo nghĩ. Không phải Phương Hàn không đủ mạnh, mà là trước mắt cái này Hoắc Man thực lực càng mạnh hơn, chẳng những đã là bát phẩm trung kỳ võ giả, càng đem một môn trung phẩm truy pháp tu luyện đến tinh thông. Phương Hàn còn không có từ bỏ, kiếm pháp của hắn cũng không tán loạn, bộ pháp cũng trầm ổn như cũ, là đang tìm kiếm cơ hội. Vân Thiện Nguyệt ánh mắt thanh lãnh, nhìn chăm chú lên giữa sân, âm thanh bình thản. Lệ Phong ôm ấp trường đao, ánh mắt sắc bén như ứng, không nói gì không nói, nhưng khẽ gật đầu, dường như tán đồng Vân Thiện Nguyệt phán đoán. Trên khán đài, tiếng nghị luận dần dần lên. Cái này Hoắc Man sức mạnh quá kinh khủng, cái kia cự truy sợ là phải có mấy trăm cân nặng a. Thanh Huyền môn tiểu tử kia kiếm pháp không tệ, thân pháp cũng linh hoạt, đáng tiếc tu vi kém một bậc, sức mạnh bị áp chế hoàn toàn. Đối mặt dù sao cũng là bát phẩm trung kỳ Hoắc Man, tuyệt không phải bình thường bát phẩm trung kỳ võ giả có thể so sánh, có thể chống đỡ lâu như vậy, cho dù bại, cũng cứ gọi là một câu tuy bại nhưng linh. Đại đa số người đều cho rằng, Phương Hàn bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Tu vi chênh lệch, nhất là loại này thuần túy trên lực lượng nghiền ép, thường thường khó mà dựa vào kỹ xảo bù đắp. U Minh các trận doanh, không thiếu đệ tử trên mặt đã lộ ra vẻ bất lòng, phản phất thắng lợi trong tầm mắt. Mà Nguyên gắt gao nhìn chằm chằm lôi đài, hắn vừa hy vọng Hoắc Man có thể hung hăng giáo huấn Phương Hàn, rửa sạch nhục nhã, lại ẩn ẩn có loại không cam lòng, vì cái gì đánh bại Phương Hàn không phải mình. Trên lôi đài, Phương Hàn hô hấp hơi có vẻ gấp rút, Thái Dương cũng thấy mồ hôi. Hoắc Man thế công giống như sóng to gió lớn, từng cơn sóng liên tiếp, gần như không cho hắn cơ hội thở dốc. Nhưng ánh mắt hắn vẫn như cũ trầm tĩnh, giống như đầm sâu, không dậy nổi gợn sóng. Hắn đang chờ đợi. Chờ đợi Hoắc Man đánh lâu không xong, phập phồng không yên, hoặc khí lực hơi suy một chớp mắt kia. Hoắc Man đánh lâu không xong, trong lòng sốt ruột dần dần sinh. Hắn muốn cho rằng bằng vào bát phẩm trung kỳ tu vi và trời sinh thần lực, mấy truy liền có thể giải quyết cái này bát phẩm sơ kỳ tiểu tử, lại không nghĩ đối phương chân trượt dị thường, kiếm pháp cũng cực kỳ xảo trá, chắc là có thể hiểm lại càng hiểm mà hóa giải hắn sát chiêu. Gục xuống cho ta. Hoắc Man nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội nội khí điên cuồng rót vào cự truy, đầu đũa phía trên đỏ sẫm đường vân phảng phất sống lại, tản mát ra khí nóng hơi thở. Hai cánh tay hắn nổi gần xanh, cự truy lấy thế Thái Sơn áp đỉnh, mang theo một cỗ khí nóng lãng, ngang tàng đập về phía Phương Hàn đỉnh đầu. Một truy này, tốc độ cùng sức mạnh đều đạt đến đỉnh phong, truy gió đem Phương Hàn quanh thân vài thước phạm vi hoàn toàn khóa chặt, tránh cũng không thể tránh. Bên sân, trọng tài Hiên Viên Cảnh ánh mắt ngưng lại, trong tay áo ngón tay khẽ nhúc đích, đã làm xong tùy thời ra tay cứu viện chuẩn bị. Tất cả mọi người đều nín thở, cho rằng thắng bại đã phân. Liên tại đây Thiên Quân thời điểm nguy kịch. Phương Hàn trong mắt tinh quang bắn mạnh, một mực cẩn mà không phát phong ảnh bộ toàn lực tôi động. Tinh thông cấp độ phong chi thế chợt tại hai chân bộ phát. Siêu. Thân ảnh của hắn phảng phất trong nháy mắt mơ hồ một chút, không còn là hướng phía sau hoặc hướng bên cạnh né tránh, mà là giống như quỷ mị, lấy một loại không thể tưởng tượng nổi góc độ cùng tốc độ, đón cự truy đánh tới phương hướng, hiểm lại càng hiểm mà gián truy mà lên. Cự truy mang theo kinh khủng phong áp, lao góc áo của hắn lướt qua, đập ầm ầm rơi vào trên lôi đài. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, đá vụn bắn tung tóe, cứng rắn lôi đài mặt đất bị nện ra một cái hố cạn, bụi mù tràn ngập. Mà Phương Hàn đã giống như giỏi trong xương, lấn đến gần Hoắc Man trước người trung môn. Liệt phong lực ảnh. Thanh phong kiếm phát ra từng tiếng càng dài ngầm, tinh thông cấp độ liệt phong kiếm pháp toàn lực bày ra. Kiếm quang hóa thành lơ lửng không cố định, nhưng lại sắc bén vô song màu xanh nhạt phong nhận, giống như tật phong lực ảnh, trong nháy mắt bao phủ Hoắc Man ngực bụng vài chỗ yếu hại. Không tốt. Hoắc Man kinh hãi phía dưới, vội vàng trở về truy đón đỡ. Đinh, xùy. Mũi kiếm bị cự truy sau khi đụng, phát sinh truyền lệnh, nhưng vẫn là tại hắn trên người bạch một cái mà qua. Trước ngực của hắn xuất hiện một đạo vết máu, máu tươi trong nháy mắt tiêu xạ mà ra. Bởi vì không có đạt đến trọng thương trình độ, Hiên Viên Cảnh cũng không có ra tay ngăn cản, kết thúc trận chiến đấu này. A! Hoắc Man phát ra một tiếng gào lên đau đớn, kịch liệt đau nhức dưới sự kích thích, hắn hung tính đại phát, cự truy cuốn lấy hung ác nội khí, giống như đạn pháo đánh phía Phương Hàn mặt. Phương Hàn một kiếm đắc thủ, không chút nào dừng lại, phong ảnh bộ lại dương, thân hình như gió hướng phía sau phiêu thối, tránh ra cái này nén giận nhất kích. Trốn! Tránh khỏi! Còn phản kích đả thương Hoắc Man. Thật nhanh thân pháp, Phương Hàn kẻ này lại còn có lấy lợi hại như thế thân pháp. Toàn trường đã bởi vì bọn hắn cái này giao phong ngắn ngủi mà xôn xao, không nghĩ tới, trước tiên thụ thương lại là một mực chiếm giữ ưu thế Hoắc Man. "Tiểu tử, ta muốn xé ngươi." Hoắc Man thấp đầu nhìn một chút trước ngực đầm địa vết thương, lại ngẩng đầu nhìn về phía Phương Hàn, trong mắt tràn đầy nổi giận, khuất nhục cùng với một tia khó có thể tin. Hắn cuồng hống một tiếng, hai tay nắm chặt cự truy, giống như nổi điên hung thú, lần nữa hướng Phương Hàn phát động tấn công mạnh. Đáng tiếc, Phương Hàn có chút đáng tiếc, xuất kỳ bất ý ra tay mặc dù đem Hoắc Man đả thương, nhưng đồng thời không thể trọng thương Hoắc Man, kết thúc chiến đấu. Dù sao cũng là U Minh các đệ tử mới nhập môn bên trong xếp hạng thứ 2 đệ tử, thực lực cực không đơn giản. Cứ việc đã rơi vào tính toán của hắn, nhưng cũng kịp thời phản ứng lại, để cho tính toán của hắn không thể triệt để thành công. Siêu, tinh thông cấp độ phong ảnh bộ thi triển ra, Phương Hàn thân hình như gió giống như ảnh, ở trong sân lơ lửng không cố định, đem tốc độ cùng linh động phát huy đến cực hạn, vây quanh Hoắc Man không ngừng du đậu. Thanh phong kiếm hóa thành từng đạo thanh sắc ánh chớp, khi thì như chuẩn chuẩn lướt nước, nhất kích tương lui. Khi thì như độc xà thổ tín, chuyên công Hoắc Man cự truy vùng vẫy lúc sơ hở. Ken ken ken, kịch đấu kéo dài. Hai người thân ảnh trên lôi đài lao nhanh giao thoa, kiếm quang truy ảnh làm cho người hoa mắt. Tiếng sắt thép va chạm, khí kình bạo liệt thanh âm, Hoắc Man tiếng giống giận dữ đan vào một chỗ. Tất cả mọi người đều thấy tâm thần chập chờn, không nghĩ tới trận này cho là thiên về một bên chiến đấu, sẽ trở nên kịch liệt như thế giằng co. Trong nháy mắt, hai người đã giao thủ vượt qua 200 chiêu. Phương Hàn nội khí tiêu hao rất lớn, trên trán đã đầy mồ hôi lấm tấm. Hắn biết, lại không quyết thắng thua, chính mình nhất định sẽ vì nội khí hao hết mà bị thua. Siêu. Trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, thân hình giống như tiểu thuần di xuất hiện tại Hoắc Man bên trái. Huy kiếm tấn công về phía Hoắc Man bên trái. Trong tay Hoắc Man cự truy vội vàng cản phía bên trái bên cạnh. Ngay vào lúc này, hắn phong ảnh bộ thôi phát đến cực hạn, cơ thể cực kỳ nguy hiểm rắn vào trở về thủ cự truy, vòng tới Hoắc Man phía bên phải. Hưu. Thanh phong kiếm phát ra một tiếng sắc bén bù bù, tất cả phong chi thế cao độ ngưng tụ tại mũi kiếm, hóa thành một điểm sáng chói thanh sắc hàn tinh, đâm thẳng Hoắc Man sườn phải. Một kiếm này, nhanh như kinh hồng, tàn nhẫn xảo trá. Không tốt. Cảm nhận được phía bên phải truyền đến nguy cơ chí mạng, Hoắc Man con ngươi đột nhiên co lại, muốn biến chiêu, phòng phía bên phải bên cạnh đã không bằng. Hắn chỉ có thể liều mạng thay đổi thân thể, tính toán tránh né. Bốn lấy hắn khôi ngô bất thiện thân pháp cơ thể, hiển nhiên là không cách nào tránh né. Mắt thấy một kiếm này liền muốn đâm vào Hoắc Man dưới xương sườn, tạo thành trọng thương, dừng lại. Hiên Viên Cảnh thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện tại giữa hai người. Hắn một cái tay nhanh như thiểm điện, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, vô cùng tinh chuẩn kẹp lấy Phương Hàn thanh phong kiếm mũi kiếm. Cái kia lăng lệ vô song kiếm khí, tại chạm đến Hiên Viên Cảnh ngón tay trong nháy mắt, tựa như đồng châu đất xuống biển, tiêu tán thành vô hình. Một cái tay khác thì nhẹ nhàng phất một cái, một cỗ nhu hòa kình lực đem Hoắc Man hướng phía sau đẩy ra mấy bước, đem hai người phân ra. Chương 146 chương thắng U Minh các chương 146 chương thắng U Minh các thắng. Phương Hàn chỉ cảm thấy mũi kiếm giống như đâm vào tường đồng bách sắt, lại khó đi tới một chút. Nhìn thấy là đảm nhiệm trọng tài Hiên Viên Cảnh ra tay ngăn cản, biết tỷ thí đã phân ra kết quả. Hắn thổi bỏ trên thân kiếm sức mạnh, thu kiếm triệt thoái phía sau, kịch liệt thở dốc, bình phục thể nội khí huyết sôi trào. Ta, bại. Hoắc Man bị đẩy ra sau, lảo đảo mấy bước mới đứng vững, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Hắn biết, nếu không phải trọng tài kịp thời ra tay, chính mình đã trọng thương bị thua. Hai người giao thủ, là hắn bại. Nhìn xem thu kiếm mà đứng Phương Hàn, trong mắt của hắn tràn ngập sự không cam lòng, cuối cùng hóa thành một tiếng chán nản thở dài. Hiên Viên Cảnh ánh mắt đảo qua hai người, nhất là tại trên người Phương Hàn dừng lại một cái chớp mắt, lập tức cao giọng tuyên bố: "Thanh Huyền môn Phương Hàn, thắng." âm thanh truyền khắp diễn võ trường. Im lặng một cái chớp mắt sau, Thanh Huyền môn phương hướng bộc phát ra tiếng hoan hô nhiệt liệt. Thắng, Phương Hàn thắng, lợi hại, thậm chí ngay cả bại U Minh các ba người. Hoàng Linh Nhi tung tăng không thôi, Vân Tiễn Nguyệt khẽ môi khó mà nhận ra mà cong lên một tia cực kỳ nhạt độ cong. Lệ Phong nhìn về phía Phương Hàn trong ánh mắt cũng nhiều một phần tán thành. Trần Huyền trưởng lão vuốt râu gật đầu, trong mắt vẻ hài lòng càng đậm. Trái lại U Minh các trận doanh, nhưng là hoàn toàn tĩnh mịch, không khí ngột ngạt tới cực điểm. Dẫn đội trưởng lão Minh Cốc sắc mặt tái xanh, lạnh rên một tiếng, rõ ràng cực kỳ bất mãn. Mà bên bọn người là sắc mặt khó coi, túi thấp đầu. Trong năm người đã có 4 người bị thua, hơn nữa còn bị đối phương một người liên tiếp bại 3 người, này đối U Minh các mà nói, không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã. Cốc cốc cốc, không cần trưởng lão phân phó, U Minh các đệ tử mới nhập môn xếp hạng thứ nhất Tân Vô Mệnh, đã chủ động hướng trên lôi đài đi đến. Hắn toàn thân áo đen, bên hông mang theo một thanh trường đao màu đen, khí tức quanh người âm u lạnh lẽo. U Minh các đệ tử mới nhập môn xếp hạng thứ nhất Tân Vô Mệnh nhìn qua leo lên đài Tân Vô Mệnh, Phương Hàn không có bất kỳ cái gì phần thắng. Cũng không phải là bị Tân Vô Mệnh U Minh các đệ tử mới nhập môn xếp hạng thứ nhất tên tuổi hù đến, mà là bởi vì đã liên tiếp 3 trận chiến hắn, nội khí đã thấy đáy, đã không có sức tái chiến. Cho dù có lòng muốn cùng Tân Vô Mệnh vị này U Minh các mới nhập môn xếp hạng thứ nhất đệ tử đọ sức một trận, cũng hữu tâm vô lực. Thanh Huyền môn thay người, Trần Huyền trưởng lão rõ ràng cũng phát giác Phương Hàn bây giờ trạng thái, lập tức lên tiếng nói. Phương Hàn đối với trọng tài Hiên Viên cảnh chắp tay thi lễ, tiếp đó đi lại trầm ổn hướng dưới lôi đài đi đến. Cùng lúc đó, trong tay ôm đao Lệ Phong nhưng là hướng trên lôi đài đi đến, cùng hắn khẽ gật đầu ra hiệu sau, giao thoa mà qua. Không có phái ra Hoàng Linh Nhi, mà là trực tiếp phái ra xếp hạng thứ 2 Lệ Phong. Hẳn là cho rằng Hoàng Linh Nhi cùng đối phương chênh lệch quá khổng lồ, ra sân sau đó chẳng những không được tiêu hao tác dụng, ngược lại là có khả năng thụ thương. Rất tốt, ngươi nội khí tiêu hao không nhỏ, trước tiên điều tức hồi phục a. Nhìn xem trở về Phương Hàn, Trần Huyền trưởng lão khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười ấm áp. Phương Hàn biểu hiện hôm nay quả thực ngoài dự liệu của hắn. Chẳng những đánh bại U Minh các xếp hạng đệ tứ Mạc Uyên cùng bài danh thứ 3 U Linh, càng là vượt một cái giai vị, đánh bại U Minh các xếp hạng thứ 2 nắm giữ bát phẩm trung kỳ tu vi Hoa Man. Đánh bại phía trước hai người thì cũng thôi đi, đánh bại cuối cùng người này là hắn vạn lần không ngờ. Tinh thông tật phong ảnh bộ cực lớn tăng cường Phương Hàn thực lực, mà điểm này là không cách nào tại trên chỉ khảo thí sức công kích võ đạo bia thể hiện. Luận thực lực chân thật, Phương Hàn thực lực hôm nay chỉ sợ đã đủ để cùng Lệ Phong tranh một chuyến. Là Phương Hàn gật đầu, đi đến một bên khoanh chân ngồi xuống, lấy ra bồi nguyên đan ăn vào, bắt đầu vận công điều tức, khôi phục tiêu hao nội khí cùng thể lực. Trên khán đài, tiếng gầm như nước thủy triều, thật lâu không thể lắng lại. Phương Hàn lấy bát phẩm sơ kỳ tu vi, liên khắc U Minh các ba vị cao thủ, nhất là trận chiến cuối cùng, lấy tinh diệu thân pháp cùng lăng lệ kiếm kỹ, vượt giai chiến thắng bát phẩm trung kỳ Hoa Man, nó biểu hiện có thể xưng kinh diễm. Thanh Huyền môn cái này Phương Hàn, khó lường a. Một vị thân mang cầm bảo, rất có uy nghi trung niên nhân bước dầu cảm thán. Hắn là quận thành Trương gia gia chủ, trong ánh mắt tràn đầy xem kỹ cùng sợ hãi thán phục. Nguyên lai tưởng rằng Thanh Huyền môn này giới đệ tử chỉ có cái kia Vân Tiễn Nguyệt cùng Lệ Phong đáng giá chú ý, không nghĩ tới thứ hạng này thứ ba Phương Hàn lại có chiến lược như vậy. Thân pháp quỷ quyệt khó dò, kiếm pháp càng là rất được Liệt Phong chân ý, chỉ sợ chân thực thực lực đã không kém hơn các tông xếp hạng thứ nhất đệ tử bao nhiêu. Bên cạnh một vị đến từ Thiên Sào các trưởng lão gật đầu phụ họa. Trải qua trận này, Phương Hàn kẻ này xem như triệt để dựng danh, tỉ thí kế tiếp các năm tông đệ tử sợ là muốn đem hắn coi là kình địch. Hắc hắc, bị Thanh Huyền môn một cái đệ tử đâm liền ba người, U Minh các lần này xem như rất mất mặt. U Minh các làm việc bá đạo, âm thầm bất mãn thế lực không thiếu, có cùng U Minh các không hòa thuận thế lực người thấp giọng cười nhạo, trong giọng nói mang theo cười trên nỗi đau của người khác. Những nghị luận này âm thanh, rõ ràng biểu lộ Phương Hàn giờ khắc này ở các phương thế lực trong lòng địa vị để thăng. Không chỉ có là thính phòng, còn lại năm tông đệ tử khu vực, nhìn về phía trên người Phương Hàn ánh mắt cũng nhiều mấy phần ngưng trọng. Lăng Vân kiếm tông khuôn mặt lạnh lùng gánh vác trường kiếm Lâm Tử Hoa, ánh mắt tại trên người Phương Hàn dừng lại chốc lát, vừa mới rời. Bá Đao môn bên kia, mấy cái khí tức phóng túng đệ tử châu đầu ghé tai, thỉnh thoảng nhìn về phía Phương Hàn, rõ ràng đã đem hắn xếp vào cần thiết phải chú ý danh sách. Liền luôn luôn bình tĩnh kim cương tự tiểu hòa thượng đóng, cái kia tên là Ngộ Phàm đầu lĩnh đệ tử, cũng mở ra hơi khép hai mắt, trong suốt trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ. Bạch Hoa cốc Liều Yiyi đôi mi thanh tú cao lại, giống như đang đánh giá chính mình chiến thắng Phương Hàn chắc chắn. Thính Vũ lâu mặc trần khí tức khó hiểu, một đạo như có như không ánh mắt đảo qua Phương Hàn. Trên lôi đài, trọng tài Hiên Viên cảnh gặp song phương chuẩn bị ổn thỏa, trầm giọng tuyên bố: "Đối chiến bắt đầu." Lệ Phong ôm ấp trường đao, cùng đối diện toàn thân áo đen, khí tức âm lãnh Tân Vô Mệnh đứng đối mặt nhau. Hai người đều là bát phẩm trung kỳ tu vi, đều là lấy đao pháp tăng trưởng, vừa mới đối mặt, trong không khí liền tràn ngập lên một cổ vô hình đao thế ba chạm, lạnh thấu xương rét thấu xương. Bang! Cơ hồ tại Hiên Viên cảnh tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, hai đạo đao quang đồng thời ra khỏi vỏ. Lệ Phong đao, lạnh lẽo như băng, mang theo một cỗ thẳng tiến không lùi quyết tuyệt. Tân Vô Mệnh đao, thì quỷ quyệt tâm động, đao thế lay động, phảng phất trong đêm tối gián động. Đinh đinh đang tiếng sắt thép va chạm trong nháy mắt đông đúc liên miên, hai thân ảnh ở trong sân lao nhanh giao thoa, đao quang ngang dọc, khí kình bốn phía. Lệ Phong đao pháp đại khai đại hợp, mỗi một đao đều ẩn chứa sức mạnh bàng bạc cùng sát ý lạnh như băng, thế công như thủy triều. Tân Vô Mệnh thì thân pháp linh động, đao tẩu thiên phong, chuyên công Lệ Phong chiêu thức ở giữa nhỏ bé sơ hở, tính toán dĩ xảo phá lực. Đao thế ngưng luyện, hàn ý bức nhân, Lệ Phong quả nhiên đã đem một môn trung phẩm đao pháp tu luyện đến tinh thông chi cảnh. Phương Hàn mặc dù tại điều tức khôi phục nội khí, nhưng vẫn cũ lấy một tia tâm thần chú ý trên lôi đài. Lệ Phong nhập môn thời điểm, cũng đã đem một môn hạ phẩm đao pháp viên mãn, hắn ngờ tới, hơn nửa năm thời gian trôi qua, Lệ Phong đao pháp tất nhiên đã có tiến tiến, võ kỹ cảnh giới chỉ sợ sẽ không yếu hơn hắn. Hiện tại xem ra quả là thế. Trên lôi đài, Lệ Phong cùng Tân Vô Mệnh kịch chiến vượt qua trăm chiêu, tràn diện giằng co. Tân Vô Mệnh quỷ dị đao pháp chính xác cho Lệ Phong tạo thành phiền toái không nhỏ, mấy lần hiểm hiểm lao Lệ Phong góc áo lướt qua. Nhưng Lệ Phong đao thế không loạn chút nào, làm gì chắc đó, dần dần đem Tân Vô Mệnh đẩy vào hạ phong. Cuối cùng, tại 200 chiêu khai bên ngoài, Lệ Phong bắt được Tân Vô Mệnh một lần hồi khí không kịp trong nháy mắt, đao thế đột nhiên tăng vọt, một thức xương ngưng đại địa ngang tàng chém ra. Đao quang như thất luyện, mang theo đóng băng hết thể hàn ý, đem Tân Vô Mệnh tất cả phong kín đường lui. Tân Vô Mệnh sắc mặt kỳ biến, trong lúc đội vã hoành đao đón đỡ. Keng! Một tiếng đinh thái nhức óc bạo hưởng, Tân Vô Mệnh chỉ cảm thấy một cỗ không thể kháng cự cự lực đánh tới, nước gan bàn tay, trường đao rời tay bay ra. Cả người tức thì bị chấn động đến mức lảo đảo lui lại, đặt mông ngồi ngay đó, sắc mặt trắng bệnh. Trận đầu tông môn tỷ thí kết thúc, Thanh Huyền môn chiến thắng. Hiên Viên Cảnh kịp thời tiến lên, ngăn trở Lệ Phong tiếp tục ra tay, tuyên bố kết quả. Đến lúc này, U Minh các năm tên đệ tử đều bị thua, Thanh Huyền môn giành được bài trưởng tông môn tỷ thí thắng lợi. Đương nhiên tối làm cho người chú ý chính là, Thanh Huyền môn chỉ xuất động 3 tên đệ tử, bao quát đệ nhất Vân Tiễn Nguyệt ở bên trong, còn có 2 tên đệ tử chưa từng ra tay. Không hề nghi ngờ, đây là một hồi lấy ưu thế áp đảo lấy được thắng lợi. Ha ha, hảo. Trần Huyền trưởng lão vỗ tay cười to, khắp khuôn mặt là vui mừng cùng vẻ đắc ý không chỉ có đánh bại U Minh các cái này đối thủ cũ, khó có nhất chính là vẹn vẹn xuất động 3 người, lấy ưu thế áp đảo chiến thắng. Điều này làm hắn trong lòng cực kỳ thoải mái. Trái lại U Minh các dẫn đội trưởng lão Minh Cốc, cái kia bị diện sắc hung ác nham hiểm lão giả, bây giờ sắc mặt tái xanh, ngực chập trùng kịch liệt, lạnh lên một tiếng, tay áo hất lên, nhìn cũng không nhìn chật vật xuống đài Tân Vô Mệnh bọn người, rõ ràng đã là giận dữ. Chẳng những bị thua, mà lại là vô cùng lớn thế yếu bị thua, làm hắn thật sự là trên mặt tối tăm. Trận thứ 2 tông môn tỷ thí, Lăng Vân kiếm tông, đúng, Bá Đa môn. Trên lôi đài, Hiên Viên Cảnh cũng không trì hoãn, vang dội âm thanh vang vọng diễn võ trường, tuyên bố trận thứ 2 tông môn tỷ thí bắt đầu. Tiếng nói vừa ra, trong diễn võ trường bầu không khí lần nữa bị nhen lửa. Lăng Vân kiếm tông cùng Bá Đa môn, một cái lấy kiếm xưng hùng, một cái lấy đao vi tôn, hai tông bởi vì lý niệm chi tranh, oán hận chất chứa đã lâu, quan hệ chi ác liệt, không chút nào thấp hơn Thanh Huyền môn cùng U Minh Các. Trận này đao kiếm chi tranh, không thể nghi ngờ là hôm nay một cái khắc tràng trọng đầu ý. Lăng Vân kiếm tông đầu tiên ra sân là một tên gọi là Lâm Thanh đệ tử, ước chừng 17, 18 tuổi, khuôn mặt tuấn tú, cầm trong tay một thanh ba thước thanh phong. Đối thủ của hắn là Bá Đao môn một cái gọi là Vương Cương cường tráng thiếu niên, làm cho một thanh hậu bối khảm đao. Lên lôi đài sau đó, liền không chút khách khí khiêu khích nói: "Kiếm tông yếu gà, nhìn ra ra như thế nào bộ ngươi?" Bá Đao môn man tử, ít nhất con lác. Lâm Thanh xanh mặt mắng trả lại. Hai người một khi giao thủ, liền không giữ lại chút nào. Lâm Thanh kiếm pháp nhanh chóng lăng lệ, kiếm quang như mưa, bao phủ Vương Cương chỗ hiểm quanh người. Vương Cương thì đao pháp cương manh bá đạo, mỗi một đao đều thế đại lực trầm, lấy lực phá xảo. Đinh đinh đang đang, một hồi dày đặc giao phong sau, Lâm Thanh bằng vào càng hơn một bậc kiếm pháp tốc độ cùng tinh chuẩn, một kiếm đâm vào Vương Cương trên cổ tay. Hiên Viên Cảnh kịp thời ngăn cản, Vương Cương cổ tay chỉ là phá một chút ra, nhưng cũng tuyên cáo Vương Cương bị thua. Lăng Vân kiếm tông trước tiên tiếp theo thành. Chương 147 chương cường thế thính vũ lâu chương 147 chương cường thế thính vũ lâu Triệu Mông, người bên trên, cho lão tử đem chàng tử tìm trở về. Bá Đao môn trưởng lão, một vị chiều cao chí thước, bắp thịt cuộn cuộn, mặt mũi quê mùa như manh trương phi một dạng lão giả, tên là Lôi Thiên Sơn. Thấy thế nhíu mày lại, thiếm như hồng trung mà quát lên. Tên là Triệu Mông đệ tử ứng thanh mà ra, hắn dáng người không bằng Vương Cương cường tráng, nhưng khí tức càng thêm ngưng luyện, đã là bát phẩm sơ kỳ tu vi. Hắn sử dụng chính là một thanh hậu bối khảm sơn đao, lên đài sau lập tức cùng Lâm Thanh chiến tại một chỗ. Lâm Thanh kiếm pháp mặc dù nhanh, nhưng tu vi kém một bậc, tại Triệu Mông thế đại lực trầm tấn công mạnh phía dưới, rất nhanh chống đỡ hết nổi. Cuối cùng bị Triệu Mông một đao đánh bay trường kiếm, thua trận. Liêu Phi Nhứ, từ ngươi bên trên. Lăng Vân kiếm tông dẫn đội trưởng lão rõ ràng hư, là một vị khuôn mặt gầy gò, thân mang xanh nhạt đạo bảo lão giả. Gặp Lâm Thanh bị thua, hướng một vị tên là Liêu Phi Nhứ nữ đệ tử phân phó nói. Liêu Phi Nhứ, đây là một vị có một đầu tóc dài phiêu giật, dung mạo có thể xưng tụng thiếu nữ xinh đẹp. Cùng Triệu Mông một dạng, đồng dạng là bát phẩm sơ kỳ tu vi, kiếm pháp nhẹ nhàng phiêu giật. Một phen khổ chiến, Liêu Phi Như có chút chật vật đánh bại Triệu Mông. Sau đó, Bá Đao môn phái ra từng người gọi tiền phong đệ tử, tiền phong đao pháp lấy tốc độ tăng trưởng, rất nhẹ nhàng liền đánh bại tiêu hao rất lớn Liêu Phi Như. Sau đó, Lăng Vân kiếm tông đệ tử Chu Hiên đăng tràng, hắn khuôn mặt đôn hậu, ánh mắt kiên nghị, làm cho một thanh trọng kiếm, kiếm pháp đại khí bằng bạc, lấy lực phá xảo. Cùng tiền phong kịch đấu hồi lâu sau, cùng tiền phong lưỡng bại câu thương, lại hoặc là nói là lấy thế hòa mà kết thúc. Chiến đến nước này lúc, Bá Đao môn cùng Lăng Vân kiếm tông chưa ra sân, đều là đã chỉ còn dư hai người, đều là hai tông xếp hạng thứ nhất đệ tử cùng xếp hạng thứ hai đệ tử. Hai tông xếp hạng thứ hai đệ tử trước tiên leo lên lôi đài. Lăng Vân kiếm tông bên này, xếp hạng thứ hai đệ tử là một tên gọi là Tô Huyền nữ đệ tử. Thân mang trang phục màu trắng, dáng người kiên cường, dung mạo thanh lệ, hai đầu lông mày mang theo một cỗ không thua kém bậc mày râu khí khái hào hùng, cầm trong tay một thanh giống như một dòng thu thủy trường kiếm. Bá Đao môn xếp hạng thứ hai đệ tử Lôi Chấn, một cái giống như cột điện thiếu niên. Chân trùi cánh tay, bắp thịt cuồn cuộn, tràn ngập bạo tạc tính chất sức mạnh, tay cầm một thanh chín hoàn đại khảm đao, bá khí mười phần. Song phương rất nhanh giao thủ cùng một chỗ, đều là triển lộ ra bát phẩm trung kỳ tu vi. Lôi Chấn đao pháp cương mãnh cực kỳ, mỗi một đao đều như muốn phá núi liệt thạch. Tô Huyền thì kiếm pháp linh động, như dòng suối nhiều thạch, chắc là có thể ở giữa không dung phát lúc hóa giải lôi chấn tấn công mạnh, đồng thời tùy thời phản kích. Hai người kịch chiến gần 300 chiêu, cuối cùng Tô Huyền bằng vào tinh diệu kiếm chiêu biến hóa, một kiếm đâm trúng lôi chấn bạ bay, bị Hiên Viên Cảnh ngăn cản, thắng hiểm một chiêu. Lăng Vân kiếm tông Tô Huyền, thắng. Hiên Viên Cảnh tuyên bố. Quyết liệt. Bá Đao môn trưởng lão Lôi Tiên Sơn có chút bất mãn lôi chấn bị thua, hướng bên cạnh phân phó một tiếng, Bá Đao môn một tên sau cùng đệ tử, cũng chính là xếp hạng thứ nhất Quách Liệt ra sân. Quách Liệt người cũng như tên, dáng người khôi ngô hùng tráng, mặt mũi quê mùa, ánh mắt buông thả không bị trói buộc, vai khiêng một thanh cánh cửa tựa như khoát lưỡi đao cự đao, toàn thân tản ra giống như hung thú một dạng khí tức hung ác. Đã trải qua một hồi đại chiến vốn là tiêu hao rất lớn Tô Huyền, tự nhiên không phải Quách Liệt đối thủ. Rất nhanh, Tô Huyền liền bị thua. Lăng Vân kiếm tông xếp hạng thứ nhất đệ tử, Lâm Tử Hoa leo lên lôi đài. Mà trận này đao kiếm chi tranh cũng đến kịch liệt nhất thời điểm, người xem trên đài, bầu không khí rõ ràng trở nên dị thường nhiệt liệt. Lâm Tử Hoa khuôn mặt tuấn lãng, khí chất lạnh lùng, ánh mắt bình tĩnh như nước, lại rất không thấy đáy. Lưng mang trường kiếm chưa ra khỏi vỏ, đã có một cổ vô hình kiếm thế tràn ngập ra. Không có dư thừa ngôn ngữ, theo Hiên Viên Cảnh một tiếng bắt đầu chiến đấu trong nháy mắt bộc phát. Bang! Ông! Kiếm minh như rồng gầm, đao rít gào giống như hổ gầm. Lâm Tử Hoa kiếm pháp nhanh như thiểm điện, kiếm quang bày ra, giống như tinh hà đổ tạ, điểm điểm hàn mang bao phủ Quách Liệt chỗ hiểm quanh người. Kiếm thế nhanh, làm cho người hoa mắt. Quách Liệt đao pháp nhưng là đại khai đại hợp, bá đạo tuyệt luân, cự đao vung dậy, mang theo từng trận hắc phong, phản phất muốn đem toàn bộ lôi đài đều bổ ra. Đinh đinh đang tiếng sắt thép va chạm đông đúc như mưa, kiếm khí, đao khí giăng khắp nơi, tại cứng rắn lôi đài trên mặt đất lưu lại từng đạo sâu cạn không đồng nhất vết tích. Hai người đều là đem một môn trung phẩm võ kỹ tu luyện đến tinh thông tiếp cận đại thành, trong lúc nhất thời lại đánh đến lực lượng ngang nhau, khó phân cao thấp. Trên khán đài tiếng kinh hô, tiếng than thở liên tiếp. Trận này đao kiếm chi tranh, quyết đấu đã tới kịch liệt nhất thời điểm. Phương Hàn mặc dù đang khôi phục, tâm thần cũng bị trận này lòng tranh hổ đấu hấp dẫn. Hắn cảm nhận được rõ ràng, vô luận là Lâm Tử Hoa vẫn là Quách Liệt, tại thế bên trên tạo nghệ đều không kém gì hắn. Lâm Tử Hoa kiếm thế truy cầu cực hạn gần cùng chuẩn, mà Quách Liệt đao thế thì tràn đầy hủy diệt hết thể lực lượng của bạo. Dù sao cũng là trong hai tông đệ tử mới nhập môn xếp hạng thứ nhất đệ tử, có dạng này võ kỹ tu vi cũng không làm hắn ngoài ý muốn. Trên lôi đài kịch đấu kéo dài, kịch chiến vượt qua 500 chiêu, hai người khí tức vẫn như cũ kéo dài, nhưng chiêu thức ở giữa trình độ hung hiểm lại không ngừng để thăng. Cuối cùng, Quách Liệt bằng vào một cỗ không sợ chết chơi liều, đó Lâm Tử Hoa công kích không tránh không né, cự đao lấy thế khai sơn đột nhiên đánh xuống. Lâm Tử Hoa sắc mặt biến hóa, liền vội vàng đem trường kiếm rút về, giơ kiếm đón đỡ. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, khí kình bạo tán. Lâm Tử Hoa trường kiếm trong tay bốn lượn ra một cái kinh tâm động phách đường cong, dù chưa đứt gãy, nhưng cả người lại bị cỗ này cự lực chấn động đến mức bay ngược ra ngoài. Sau khi hạ xuống liền lùi mấy bước, vừa mới ổn định thân hình. Mà lúc này, một thanh cự đao đã hung ác hướng hắn cổ bộ tới, nguy cơ tử vong đem hắn bao phủ, nhưng hắn vẫn đã không kịp tránh né cùng chống đỡ. Cũng may thời khắc mấu chốt, đảm nhiệm trọng tài Hiên Viên Cảnh kịp thời xuất hiện, dùng bàn tay giữ lấy cái này hung ác một đao. Đồng thời tuyên bố kết quả. Trận thứ 2 tông môn tỷ thí kết thúc, Bá Đao môn chiến thắng. Ha ha ha. Hảo, làm tốt lắm, Quách Liệt. Bá Đao môn trưởng lão Lôi Thiên Sơn bỗng nhiên đứng dậy, giọng nói như trung đồng, khắp khuôn mặt là thoải mái đầm địa đủ cười, không che giấu chút nào vui sướng trong lòng. Vài ngày trước, nhà mình tông môn đại đệ tử Cuồng Đao cùng Lăng Vân kiếm tông đại đệ tử Liễu Bạch giao thủ bị thua, làm hắn cực kỳ khó chịu. Bây giờ nhà mình tông môn đệ tử mới nhập môn trên lôi đài đánh bại Lăng Vân kiếm tông đệ tử mới nhập môn, chung quy là tìm về chẳng tử. Mà Lăng Vân kiếm tông trưởng lão rõ ràng hư, nhưng là sắc mặt âm trầm, lạnh rên một tiếng, phất tay áo ngồi xuống, rõ ràng đối với trận này đao kiếm chi tranh bị thua cực kỳ nổi nóng. Người xem trên đài nghị luận ầm ĩ, nghị luận trận này đao kiếm chi tranh, hồi lâu sau, trận này nghị luận mới hơi lắng lại. Hiên Viên Cảnh chờ giữa sân hơi tĩnh, mới tiếp tục tuyên bố. Trận thứ 3, Bạch Hoa Cốc, đúng, Thính Vũ lâu. Bạch Hoa Cốc, một cái đệ tử đều là nữ tử, có chút kỳ lạ tông môn. Có nghe đồn nói, tông này đời thứ nhất tông chủ vì tình gây thương tích, cho nên mới quyết định chỉ chiêu nữ đệ tử truyền thống. Cũng có nghe đồn nói, tông này võ học cao thâm chỉ thích hợp nữ tử tu hành, cho nên mới sẽ đối ngoại chỉ chiêu nữ tử. Thời gian quá xa xưa, chân tướng đến tột cùng như thế nào đã không cách nào khảo chứng, bất quá có thể khẳng định là, cứ việc Bạch Hoa Cốc chỉ chiêu nữ tử, nhưng Bạch Hoa Cốc thực lực cũng không yếu. Từ Bạch Hoa Cốc có thể đứng hàng bảy tông, cũng không có bị mấy cái kia gần với bảy tông dã tâm bừng bừng thế lực thay thế, liền đủ để nhìn ra. Thính Vũ lâu, một cái cực kỳ thần bí thế lực. Sở dĩ lấy thần bí hình dung, là bởi vì cái thế lực này cực kỳ đột ngột xuất hiện tại Thanh Dương quận, cực kỳ đột ngột tại 6 tông bên ngoài lại thêm một tông. Lúc đó còn xưng là 6 tông Thanh Huyền môn, U Minh Các, Kim Cương Tự, Lăng Vân Kiếm Tông, Bá Đạo môn, Bạch Hoa Cốc tự nhiên là cực kỳ khinh phục, 6 tông liên thủ hướng Thính Vũ lâu làm loạn. Kết quả như thế nào bị 6 tông phong tỏa nghiêm mật, không biết được, nhưng từ nay về sau, Thính Vũ lâu danh chính ngôn thuận trở thành đệ thất tông. Trên lôi đài, tỷ thí đã bắt đầu. Bạch Hoa Cốc đầu tiên ra sân là một tên gọi là Mai Nhược Tuyết tiểu nữ, dung mạo xinh đẹp, người mặc màu hồng quần áo, làm cho một đôi phân tùy thứ, thân pháp nhẹ nhàng, như hồ điệp xuyên hoa. Đối thủ của nàng là Thính Vũ lâu một cái gọi là Âm Diệp đệ tử, thân hình nhỏ gầy, khuôn mặt phổ thông, ném vào biển người khó tìm. Nhưng thân pháp lại như quỷ mị, trong tay thỉnh thoảng bắn ra có dính tê liệt độc dược phi châm khiến người ta khó mà phòng bị. Mai Nhược Tuyết mặc dù kiệt lực chào hỏi, cuối cùng bởi vì thực lực không đủ, trăm chiêu đi qua bị một cái phi châm chảy ra cánh tay, tê liệt độc tố lan tràn, bất đắc dĩ chịu thua. Bạch Hoa Cốc phái ra tên thứ 2 đệ tử, Lan Hinh, đây là một vị khí chất dịu dàng, làm cho một đầu nhuyễn tiên, tiên pháp thông thạo đệ tử. Nàng trường tiên phạm vi bao trùm cực lớn, tại phạm vi có hạn trên lôi đài, cực kỳ khắc chế âm diệp loại này am hiểu âm khí, cần kéo khoảng cách xa đối thủ. Giao thủ sau đó không lâu, đem âm diệp đánh bại. Thính Vũ lâu vị thứ hai đệ tử ra sân, đây là một vị tên là Tào Tuấn Nam đệ tử, am hiểu thối pháp cùng truy thủ loại vũ khí. Lan Hinh không phải là đối thủ, rất nhanh bị thua. Bạch Hoa cốc phái ra vị thứ ba đệ tử Trúc Vận, nàng người mặc xanh biết quần áo, khuôn mặt thanh lãnh, làm cho một thanh tế kiếm, kiếm pháp nhanh chóng sắc bén. Bất quá, giao thủ sau đó lại là lần nữa bị thua ở trong tay Tào Tuấn. Đã liên tiếp có hai vị đệ tử bị thua, Bạch Hoa cốc bầu không khí hơi có vẻ ngưng trọng. Phái ra vị đệ tử thứ tư Cúc Nhã, đây là một vị vũ khí vì ống sáo, có thể lấy âm luật nhiễu địch nữ đệ tử. Tào Tuấn không còn là đối thủ, bị thua ở trong tay nàng. Thính Vũ lâu phái ra vị thứ ba đệ tử, đây là một vị tên là Vương Vân đệ tử, vũ khí là một đôi phân thủy thứ. Cùng Cúc Nhã chiến đấu hồi lâu sau, cuối cùng lấy thế hòa kết thúc. Bạch Hoa cốc phái ra vị cuối cùng đệ tử, cũng chính là đệ tử mới nhập môn bên trong xếp hạng thứ nhất Liêu Y Y Y, nàng dáng người thướt tha, khuôn mặt tuyệt mỹ, cầm trong tay một thanh thế kiếm, bát phẩm trung kỳ tu vi. Thính Vũ lâu nhưng là phái ra xếp hạng thứ hai đệ tử ưu tuyển. Ưu tuyển một thân thủy sắc trang phục, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt như băng, sử dụng binh khí là hai thanh dao găm, đồng dạng là bát phẩm trung kỳ tu vi. Hai người giao thủ, Liêu Y Y Y trường kiếm trong tay vũ động lúc, tựa như trăm hoa đua nở, lộng lẫy chói mắt, liền tựa như thật sự có bạch hoa tại trên lôi đài nở rộ. Huyễn ảnh trọng trọng, làm cho người hoa mắt. Nhưng lãnh nguyệt thân pháp quỷ quyệt, thường thường có thể tại trong kiếm ảnh đầy trời tìm được chân thân, giao găm thế công tàn nhẫn xảo trá, trực kích yếu hại. Hai người kịch chiến hơn 300 chiêu, cuối cùng, lãnh nguyệt lấy một thức quỷ quyệt đột tiến, giao găm gác ở Liêu Y Y Y trên cổ, kết thúc chiến đấu. Bạch Hoa cốc xếp hạng thứ nhất Liêu Y Y Y, thế mà thua ở trong tay Thính Vũ lâu xếp hạng thứ hai ưu tuyển. Bạch Hoa cốc năm người toàn bộ bại, triệt để bại bởi Thính Vũ lâu, hơn nữa còn là lấy lớn hoàn cảnh xấu phương thức bị thua. Không ít người dưới ánh mắt ý thức nhìn phía Thanh Huyền môn phương hướng, hình tượng này có chút quen mắt, không phải là Thanh Huyền môn cùng U Minh các giao thủ phiên bản sao? Thanh Huyền môn năm nay đệ tử mới nhập môn thực lực tổng hợp rất mạnh, có đoạt được 7 tông tỷ thí đệ nhất hy vọng, nhưng hiện tại xem ra, Thính Vũ lâu nhưng cũng không kém. Chương 148 dị thường để thăng, chương 148 dị thường để thăng bại. Bạch Hoa cốc trưởng lão, phong vận vẫn còn, khí chất ung dung hoa nghị cho, than nhẹ một tiếng, trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ. Cứ việc khi biết đệ nhất chiến đối thủ là Thính Vũ lâu lúc, liền đoán được trận chiến này rất khó chiến thắng, nhưng cũng không nghĩ tới, Thính Vũ lâu chỉ là phái ra xếp hạng thứ hai đệ tử cũng đã bại hoàn toàn Bạch Hoa cốc. Làm không tệ. Thính Vũ lâu dẫn đội trưởng lão Mạc Hải là một vị nho nhã nam tử trung niên. Hắn hướng trở về U Tuyền nói một tiếng, nhếch miệng lên một vòng hài lòng độ cong, rõ ràng đối với tại kết quả này rất là hài lòng. Trận thứ 3 tỷ thí kết thúc, Thính Vũ lâu chiến thắng, hôm nay toàn bộ tranh tài kết thúc. Hiên Viên cảnh âm thanh vang lên. 7 tông tỷ thí, 7 tông ở giữa đều biết lẫn nhau tỷ thí một lần, tổng cộng lại so với thí 24 chàng, chia làm 8 ngày hoàn thành, mỗi ngày tỷ thí 3 trận. Không có an bài càng nhiều trường tỷ thí lần, bởi vì nếu là an bài càng nhiều trường tỷ thí lần, như vậy ắt sẽ có tông môn một ngày xong thi đấu. Nếu là như vậy, nội khí sẽ đến không bằng khôi phục, tỷ thí trở nên không công bằng. Theo Hiên Viên cảnh tuyên bố hôm nay tỷ thí toàn bộ kết thúc, diễn võ trường to lớn bên trong, tiếng ồn ào lãng cũng không lập tức lắng lại, ngược lại giống như nấu sôi mở thủy, càng thêm nhiệt liệt mà sôi trào. Bảy tông đệ tử tại tất cả nhà trưởng lão dẫn dắt phía dưới, thần sắc khác nhau mà lần lượt rút lui. Thanh Huyền môn đám người tự nhiên là mang theo vui mừng, nhất là Trần Huyền trưởng lão, mặc dù cố hết sức duy trì trưởng viện trưởng lão uy nghiêm, nhưng giữa lông mày cái kia xóa giãn ra ý cười, nhưng lại như thế nào cũng không che giấu được. Trận chiến ngày hôm nay, Thanh Huyền môn không chỉ có thắng lao đối với đầu U Minh Cát, càng là lấy vẹn vẹn ra sân ba người ưu thế áp đảo chiến thắng, có thể nói mở mày mở mặt, tăng mạnh uy phong. Trái lại U Minh Cát một phương, lấy Minh Quốc trưởng lão cầm đầu, người người sắc mặt âm trầm có thể chạy ra nước, rời sân lúc cước bộ đội vàng, phản phất lưu thêm một khắc cũng là dày vò. Bá Đao môn cùng Lăng Vân kiếm tông đệ tử thì còn đắm chìm tại vừa mới đao kiếm chi tranh kịch liệt trong dư vận, lẫn nhau đối với xem ánh mắt vẫn như cũ mang theo hỏa hoa, rõ ràng thắng bại mặc dù phân, nhưng hai tông giữa đệ tử phân cao thấp xa chưa kết thúc. Bạch Hoa cốc chúng nữ đệ tử thần sắc hơi có vẻ rơi xuống, hoa nghị cho trưởng lão nhẹ lời an ủi các đệ tử. Thính Vũ lâu đám người thì vẫn như cũ duy trì phần kia thần bí cùng địa thấp, chỉ là lúc rời đi, cái kia tên là Mặc Trần đệ tử, ánh mắt như có như không đảo qua Thanh Huyền môn phương hướng. Mặc dù chỉ là tỷ thí một ngày, nhưng đã có thể nhìn ra, năm nay Thính Vũ lâu kình địch chính là Thanh Huyền môn. Trên khán đài, các phương thế lực người cũng nhao nhao đứng dậy, một bên nghị luận, vừa hướng bên ngoài sân đi đến. Thanh Huyền môn lần này đệ tử mới nhập môn, thực lực coi là thật không thể khinh thường a. Nhất là cái kia gọi Phương Hàn đệ tử, lấy bát phẩm sơ kỳ tu vi, liên khắc U Minh các ba người, cuối cùng càng là vượt giai chiến thắng bát phẩm trung kỳ Hoắc Man, phần này thiên phú tương lai có hy vọng. Quân thủ phủ một vị quan viên nuốt nuốt râu ngắn, đối với bên cạnh đồng liêu cảm thán nói: "Vị kia tên là Lệ Phong đệ tử, đao pháp lạnh lẽo bá đạo, đánh bại U Minh các xếp hạng thứ nhất tân vô mệnh, thiên phú đồng dạng là cực mạnh. Hơn nữa chớ quên, Thanh Huyền môn xếp hạng thứ nhất không phải hai người này, mà là chưa xuất thủ Vân Thiện Nguyệt Thanh Huyền môn cái này, một nhóm đệ tử mới nhập môn thực sự là ghê gớm." Thiết Giang bang bang chủ một vị khuôn mặt ngăm đen, ánh mắt điêu luyện hán tử trung niên trầm giọng nói: "Xem như gần với bảy tông thế lực một trong, tự nhiên là có được thay thế bảy tông giá tâm, lấy Thanh Huyền môn nhóm này đệ tử mới nhập môn cho thấy thiên phú, để cho hắn thực sự khó mà nhìn thấy Thanh Huyền môn tương lai suy bại dấu hiệu. Thanh Huyền môn lần này, sợ là có tranh đoạt khôi thủ chi tâm, chưa chắc có thể thành công, dù sao năm nay Thính Vũ lâu đệ tử mới nhập môn thực lực đồng dạng là cực kỳ mạnh mẽ. Thính Vũ lâu đã liên tục chiếm lấy Khôi thủ nhiều năm, theo ta thấy, năm nay Khôi thủ chi vị vẫn như cũ sẽ bị Thính Vũ lâu đoạt lấy. Cũng có thế lực người cũng không xem trọng Thanh Huyền môn đoạt giải quán quân, dù sao Thính Vũ lâu đã chiếm lấy đệ tử mới nhập môn tỷ thí Khôi thủ chi vị nhiều năm. Bất quá, vô luận như thế nào, trải qua trận này, Thanh Huyền môn Phương Hàn chi danh, xem như chân chính tiến nhập Thanh Dương quận các phương thế lực tầm mắt. Không ít người đều âm thầm nhớ kỹ cái này tuổi còn trẻ cũng đã triển lộ cao ngất thiếu niên. Thanh Huyền biệt viện. Trong tiền thính, Trần Huyền trưởng lão ngồi ngay ngắn thượng thủ ghế bạch đàn bên trong, tay nâng một chén trà nóng, mở mịt hơi nước mơ hồ hắn ngày thường nghiêm túc mặt mũi, lại mơ hồ không được khỏe miệng cái kia xóa rõ ràng thư sướng ý cười. Phương Hàn, Vân Tiễn Nguyệt Lệ Phong, Hoàng Linh Nhi, Thạch Mánh năm người đứng yên ở dưới tay. Hôm nay biểu hiện không tệ. Trần Huyền trưởng lão thu liễm ý cười, thần sắc chuyển thành trịnh trọng. Bất quá nhưng cũng không thể kiêu căng, ngày mai đối thủ Kim Cương tự khổ luyện công phu không thể coi thường, cần cẩn thận ứng đúng. Là, trưởng lão. Năm người cùng đáp. Đều trở về nghỉ ngơi cho tốt, điều tức khôi phục, đem hôm nay giao thủ cảm ngộ tinh tế tiêu hóa, chuyển hóa làm thực lực bản thân. Trần Huyền trưởng lão phất phất tay. Năm người lần nữa hành lễ, nối đuôi nhau ra khỏi tiền thính. Trở lại sư phòng, Phương Hàn trở tay khép cửa phòng lại. Tu luyện không thể buông lỏng. Nghĩ tới hôm nay chưa tu luyện, hắn khoanh chân ngồi trên giường, vận chuyển lên Tốn Phong Quyết. Bát phẩm sơ kỳ nội khí tại bốn phía khiếu huyệt ở giữa tuôn trào không ngừng, tuần hoàn qua lại. Nhưng mà, vừa mới nhập định, Phương Hàn liền phát giác khác thường. Hôm nay luân phiên kịch chiến, nhất là cùng Hoắc Man trận kia trận đánh ác liệt, cơ hồ hao hết nội khí, tinh thần cũng căng thẳng cao độ. Bây giờ tinh tâm tu luyện, nội khí tốc độ tăng trưởng lại viễn siêu ngày thường, vận chuyển ở giữa mang tới mở rộng tình cảm tích có biết. Tinh tế linh hội, lại so ngày xưa bình thường lúc tu luyện, hiệu suất tăng lên gần gấp đôi. Chẳng lẽ là bởi vì hôm nay trên lôi đài luân phiên cổ chiến? Phương Hàn suy đoán loại biến hóa này xuất hiện nguyên nhân. Trong một chút tạp thư giật văn ghi chép, giữa sinh tử chém giết, giỏi nhất kích phát võ giả tiềm năng, bởi vì tại cực hạn áp bách dưới tình huống sinh mệnh chịu đến nghiêm trọng uy hiếp, thân thể sẽ bản năng tìm kiếm đột phá. Hôm nay chiến đấu, đặc biệt là cùng Hoắc Man cuộc chiến đấu kia, hắn không hề nghi ngờ là đang toàn lực ứng phó sinh tử chém giết. Loại này chém giết không thể nghi ngờ đối với cơ thể làm ra mãnh liệt kích động cùng rèn luyện. Tại loại này dưới sự kích thích, tiềm năng thân thể bị tạm thời kích phát, tốc độ tu luyện xuất hiện tạm thời để thăng, cho nên mới xuất hiện hắn tình huống hiện tại. Hẳn là dạng này. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, Phương Hàn trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, nhưng lập tức lại khôi phục bình tĩnh. Cứ việc thể nghiệm được loại này đường tắt mang tới chỗ tốt, trong lòng của hắn nhưng cũng không có ý lại chi ý tông môn điện tịch dạy bảo bên trong, nhiều lần nhắc đến đối với này loại cực đoan phương thức tu luyện phủ định, cho rằng đây giống như uống rượu độc giải khát, tuyệt không phải chính đạo. Thường tại bờ sông đi, nào có không ngất dày, dựa vào liều mạng tranh đấu kích động tiềm năng, tất nhiên có thể nhất thời tiến bộ dũng mãnh, nhưng nhiều lần khó tránh khỏi gặp bất trắc, cuối cùng không phải kế lâu dài. Phương Hàn khẽ lắc đầu. Có thể đối với thiên phú tiến hành tăng phúc, không hề thiếu thiên phú hắn, hẳn là theo đuổi là làm gì chắc đó, nền móng chắc cố võ đạo, mà không phải là loại này tràn ngập sự không chắc chắn cùng nguy hiểm phương pháp tốt thành. Bất quá, dưới mắt ngược lại là một trường hợp đặc biệt. Bảy tông tỷ thí trong lúc đó, có hiên viên cảnh cao thủ bực này đảm nhiệm trọng tài, an toàn không ngại, vừa vặn cung cấp một cái tuyệt cao, có thể buông tay đánh cược một lần nhưng lại không cần lo lắng tính mạng an toàn lôi đài. Nếu là có thể thật tốt lợi dụng đoạn này thời gian, mượn nhờ tỷ thí kích thích tới gia tốc tu luyện, nói không chừng thật có thể để cho tu vi trong đoạn thời gian này tiến thêm một bước, đột phá đến bát phẩm trung kỳ. Ý nghĩ này cùng một chỗ, trong lòng Phương Hàn cũng cảm thấy có chút ý động. Dựa theo suy đoán của hắn, muốn đột phá đến bát phẩm trung kỳ, ngắn thì còn cần hơn 20 ngày, lâu là cần một tháng. Nếu là có thể lợi dụng được tỷ thí trong đoạn thời gian này, sinh tử chém giết đối với tiềm lực kích động, nói không chừng có thể tại tỷ thí trong đoạn thời gian này liền đột phá đến bát phẩm trung kỳ, rút ngắn thật nhiều thời gian tu luyện. Sau 2 canh giờ, Phương Hàn mới kết thúc nội khí tu luyện. Hắn đứng dậy xuống giường, nhấc lên đặt bên cạnh bàn thanh phong kiếm đẩy cửa đi tới trong viện. Gió đêm hơi lạnh, đình viện yên tĩnh. Hắn đứng ở viện trống giống địa, hít sâu một hơi, bắt đầu diễn luyện liệt phong kiếm pháp. Bá, bá, kiếm quang lên chỗ, phong thanh tê rít đảo. Mới đầu, kiếm chiêu vận chuyển ở giữa còn có thể cảm nhận được hôm nay kịch chiến lưu lại một chút cơ bắp ký ức cùng quán tính. Nhưng theo tâm thần đắm chìm, hắn đem hôm nay cùng Mạc Uyên, Tú Linh, Hoắc Man giao thủ lúc đủ loại cảm ngộ tinh tế hiểu ra, dung nhập trong kiếm chiêu. Trong bất chi bất giác, hắn huy kiếm tốc độ, lực đạo cùng với đúng phong chi thế trường khống, tựa hồ cũng so ngày thường càng thêm thông thuận, càng thêm thuận buồm xuôi gió. Một chút dị vãng hơi có vẻ tối tăm kiếm chiêu biến hóa, bây giờ như có loại sáng tỏ thông suốt cảm giác. Hơn một canh giờ đi qua, Phương Hàn thu kiếm mà đứng, thái dương rướm mồ hôi, nhưng ánh mắt lại bộc phát sáng rực. Quả nhiên, kiếm pháp tốc độ tăng lên, cũng so ngày xưa nhanh hơn không ít. Trong lòng của hắn lại không hoài nghi, hôm nay luân phiên cổ chiến, chính xác đối với cơ thể cùng nội tính đều sinh ra tích cực kích động hiệu quả. Nghĩ đến vừa đột phá không lâu phong ảnh bộ cách cảnh giới kế tiếp rất xa, cho dù đem thời gian dùng tại phong ảnh bộ trên việc tu luyện, trong thời gian ngắn khó mà đến cảnh giới kế tiếp. Trong lòng của hắn có quyết định. Đoạn này thời gian liền tập trung tinh lực, chủ công tu vi cùng liệt phong kiếm pháp tranh thủ tại hai phương diện này có chỗ đột phá. Minh xác mục tiêu, hắn trở lại trong phòng, đơn giản rửa mặt sau, liền thổi tắt ngọn đèn, cùng áo mà nằm. Cũng không phải là trực tiếp tiếp đi, mà là tại trong đầu nhiều lần phục bản hôm nay mấy trận chiến đấu, nhất là cùng Hoắc Man chi chiến, tìm kiếm tự thân không đủ cùng có thể cải tiến chỗ, mãi đến đêm khuya phương ngủ thật say. Hôm sau, giờ thịnh. Trong quận thành tâm cực lớn diễn võ trường lần nữa tiếng người huyên áo. Trên khán đài, tất cả thế lực người sớm đã có mặt, thấp giọng trò chuyện với nhau, ánh mắt thỉnh thoảng quét về phía bảy tông đệ tử khu vực, tràn đầy chờ mong. Đi qua hôm qua 3 trận kịch chiến, Thanh Huyền môn cho thấy thực lực cường đại, đã trở thành đám người chủ đề nóng tiêu điểm. Trận thứ tư bắt đầu tỉ thí. Thanh Huyền môn, đúng, Kim Cương tự. Trọng tài Hiên Viên cảnh âm thanh giống như hồng trùng, truyền khắp toàn trường, trong nháy mắt đè xuống tất cả ồn ào. Bầu không khí đột nhiên căng cứng. Thanh Huyền môn bên này, Trần Huyền trưởng lao ánh mắt đảo qua năm người, trầm giọng nói, "Thạch Mạnh, vẫn như cũ tử người xuống phòng." "Là, trưởng lão." Thạch Mạnh gầm nhẹ một tiếng, sải bước mà đạp vào lôi đài, to con thân thể mang theo một cỗ khí thế một đi không trở lại. Hắn đối thủ là Kim Cương tự một cái gọi là Ngộ Chân trẻ tuổi tăng nhân. Ngộ Chân ước chừng 17-18 tuổi, khuôn mặt chất phác, dáng người chắc địch, người mặc màu xám tăng y, phơi bày ở ngoài làn da hiện ra một loại nhàn nhạt màu đồng cổ trạch, ẩn ẩn hiện ra sáng bóng như kim loại vậy. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, hướng Thạch Mạnh thi lễ một cái, "Tiểu tăng Ngộ Chân, thỉnh thí chủ chỉ giáo." Chương 149 chương Thanh Huyền môn VS Kim Cương tự chương 149 chương Thanh Huyền môn VS Kim Cương tự bớt nói nhảm, coi quyền. Thạch Mạnh tính tình chính trực sảng khoái, không kiên nhận những thứ này nghi thức xã giao, hét lớn một tiếng, bình bắt lớn nắm đấm liền dẫn ác phong đập về phía Ngộ Chân mặt môn. Ngộ Chân không tránh không tránh, thấp tuyên một tiếng vật hiệu, quanh thân nổi lên một tầng nhàn nhạt kim mang, càng là lấy lồng ngực đón đỡ Thạch Mạnh một quyền này. Bành! Một tiếng vang trầm, giống như nổ trống. Ngộ Chân thân hình hơi chao đảo một cái, liền là đứng vững, ngực tăng ý tổn hại, lộ ra phía dưới cổ động sắc làn da, lại chỉ hơi hơi phím hồng, dường như lông tóc không thương. Trái lại Thạch Mạnh lại cảm giác nắm đấm giống như đập vào một khối thiên truy bách luyện tinh thiết phía trên, lực phản chấn để cho cánh tay hắn hơi hơi run lên. Quá cứng sắc rùa đen. Thạch Mạnh niết niết miệng, trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng. Hắn quyền pháp bày ra, thế lại lực trầm, giống như mưa to gió lớn giống như hướng Ngộ Chân công tới. Ngộ Chân thì làm gì chắc đó, đem Kim Cương tự khổ luyện công phu phát huy vô cùng tinh tế. Hoặc hai tay đón đỡ, hoặc lấy cơ thể ngăn kháng, ngẫu nhiên phản kích nhất quyền nhất cước, thế lại lực trầm, tựa như có vạn quân chi lực. Ken 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 quyền cước giao kích không ngừng bên hai, lại lớn phần lớn là Thạch Mạnh công đánh rơi tại trên người Ngộ Chân phát ra trầm đủ. Ngộ Chân phòng ngự thực sự quá cường hãn, Thạch Mạnh công kích rơi vào bên trên, hiệu quả quá mức bé nhỏ, tựa như cạo gió. Dưới trận, Hoàng Linh Nhi thấy đôi mi thanh tú cao lại, cái này Kim Cương tự khổ luyện công phu quả nhiên danh bất hư truyền, Thạch Mạnh sợ là phiền bái. Phương Hàn ánh mắt trầm tĩnh, thấp giọng nói, "Trần trưởng lão hôm qua nhắc nhở qua, khổ luyện công phu tuy mạnh, nhưng lại có cháo môn, Thạch Mạnh vừa rồi chỉ là đang thử thăm dò giao thủ, kế tiếp hẳn là liền sẽ tấn công về phía cháo môn." Quả nhiên, tiếp xuống kịch đấu bên trong, Thạch Mạnh công kích không còn chẳng có mục đích, mà là bắt đầu trọng điểm chiếu cấu Ngộ Chân hai mắt, cổ họng, dưới nách, dưới rốn, hạ bộ chờ thường gặp vị trí cháo môn. Ngộ Chân thần sắc dần dần trở nên nghiêm túc lên, phòng thủ cũng sẽ không như phía trước thong dong như vậy, bắt đầu có ý thức mà bảo vệ những thứ này yếu hại. Hơn 100 chiêu sau, Thạch Mạnh cuối cùng bắt được Ngộ Chân một cái nhỏ xíu sơ hở, một quyền giả thoáng, dẫn ra Ngộ Chân hai tay, một quyền khác giống như độc long xuất động, tinh chuẩn đánh về phía Ngộ Chân dưới rốn ba tấc chỗ, huyệt khí hải chỗ. Ngộ Chân sắc mặt đại biến, lại nghĩ trở về thủ đã là không bằng. Phúc. Một tiếng vang nhỏ, Thạch Mạnh nắm đấm tuy bị Ngộ Chân lao nhanh co giúp lại cơ bụng tàn hơn phân nửa lực đạo, nhưng ẩn chứa ám kình vẫn là thấu thể mà vào. Ngộ Chân kêu lên một tiếng, quanh thân kim mang một hồi hỗn loạn, lảo đảo lui lại mấy bước, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Hiên Viên cảnh kịp thời xuất hiện, một cỗ nội khí độ vào Ngộ Chân thể bên trong, hóa giải chui vào Ngộ Chân thể bên trong ám kình, tuyên bố: "Thanh Huyền môn Thạch Mạnh, thắng." Thạch Mạnh thở một hơi dài nhẹ nhõm, hướng về dưới đài nết miệng nở nụ cười. Hôm qua trận đầu liền bị thua, để cho hắn cảm giác biểu hiện của mình hỏng bét cực độ, hôm nay cuối cùng thắng. Bất quá hắn mặc dù thắng, nhưng cũng là mồ hôi đầm đìa, tiêu hao không nhỏ. Kim Cương tự vị thứ hai đệ tử đăng tràng, tên là Ngộ Tâm, thân hình so Ngộ Chân càng lộ vẻ tinh hãn, ánh mắt sắc bén. Hắn lên đài sau, chắp tay trước ngực thi lễ, liền trực tiếp phát động tiến công. Quyền cước thế đại lực trầm, lại thân pháp so Ngộ Chân nhạy bén không thiếu. Thạch Mạnh vốn là tiêu hao quá lớn, bây giờ đối mặt tinh lực dồi dào đối thủ, càng là đỡ trái hở phải. Miễn cưỡng chống đỡ hơn 10 chiêu, liền bị Ngộ Tâm một cái trầm trọng đá ngang quét trúng hông, đau hừ một tiếng, ngã xuống lôi đài. Hoàng Linh Nhi, người bên trên. Trần Huyền trưởng lão nhìn về phía Hoàng Linh Nhi. Hoàng Linh Nhi gật đầu một cái, thân ảnh lóe lên, liền nhẹ nhàng rơi vào trên lôi đài. Tiểu tăng Ngộ Tâm, thỉnh nữ thí chủ chỉ giáo. Ngộ Tâm nho nhã lễ độ. Tiểu sư phó, xin chỉ giáo. Hoàng Linh Nhi trên mặt lộ ra ngọt ngào đủ cười, nhưng hạ thủ không chút nào không mềm. Túc hạ một điểm, thân hình như xuyên hoa hồ điệp, một đôi chân dài hóa thành từng đạo tàn ảnh, chuyên công Ngộ Tâm quanh thân cháo môn. Chân của nàng pháp linh động nhanh chóng, Ngộ Tâm mặc dù phòng ngự cường hành, nhưng thân pháp không bằng, rất nhanh liền lâm vào bị động. Hoàng Linh Nhi nhắm ngay cơ hội, một cái xảo trá quét chân công bên dưới bàn, Ngộ Tâm trọng tâm không vững. Hoàng Linh Nhi ngay sau đó một cái lăng lệ bổ chân, thẳng đến cổ họng cháo môn. Ngộ Tâm miễn cưỡng chống chọi, cũng đã mất tiên cơ, bị Hoàng Linh Nhi liên miên không dứt thối pháp triệt để áp chế. Cuối cùng không tránh kịp, mắt thấy liền muốn bị Hoàng Linh Nhi một cước đá trúng hạ âm, sắc mặt lập tức lại biến. Hắn là hòa thượng, không phải thái giám, nơi này vẫn tồn tại. Hiên Viên cảnh kịp thời xuất hiện, nhẹ nhàng vỗ đỡ được Hoàng Linh Nhi đánh út về phía Ngộ Tâm chân, cứu Ngộ Tâm, tuyên án đạo. Thanh Huyền môn Hoàng Linh Nhi thắng. Kim Cương tự vị thứ ba đệ tử đăng tràng, là một tên gọi là Ngộ Pháp tăng nhân, khuôn mặt nghiêm túc, ánh mắt sắc bén, khí tức quanh người bỗng nhiên đạt đến bát phẩm sơ kỳ. Hắn ra sân sau, thế công cực kỳ lăng lệ, một đôi tay không phảng phất đồng tiêu thiết chú, mang theo tiếng xé gió. Hoàng Linh Nhi cùng Ngộ Pháp kịch đấu hơn 10 chiêu, cuối cùng bởi đó phía trước chiến đấu, nội khí tiêu hao quá lớn, thối pháp lộ ra sơ hở. Bị Ngộ Pháp một trường đánh bay, bị Hiên Viên cảnh cứu, bất đắc dĩ bị thua. Kim Cương tự Ngộ Pháp thắng. Phương Hàn gặp Hoàng Linh Nhi bị thua, đang muốn đứng dậy, lại nghe Trần Huyền trưởng lão đạo, Lệ Phong, trận này từ ngươi bên trên. Lệ Phong ôm đao mà đứng, nghe vậy hơi sững sờ, bất quá lại là cũng không hỏi nhiều, thân hình nhảy lên, liền đã giống như diều hâu rơi vào trên lôi đài. Đối mặt bắt phẩm sơ kỳ ngộ pháp, hắn cũng không nóng lòng tấn công, chỉ là lạnh lùng nhìn đối phương. Ngộ pháp cảm nhận được trên người Lệ Phong cái kia cổ lạnh liệt đao thế, vẻ mặt nghiêm túc, trước tiên phát động công kích, trưởng phong gào thét. Lệ Phong thẳng đến trưởng phong lâm thể, mới chợt rút đao. Bang! Đao quang như lãnh điện liệt không, mang theo một cô đóng băng hết thể hàn ý, phát sau mà đến trước, chém thẳng vào ngộ pháp cổ tay. Ngộ pháp kinh hãi, vội vàng biến chiêu, nhưng mà Lệ Phong đao pháp một khi bày ra, tựa như trường giang đại hạ, liên miên bất tuyệt. Bất quá 10 chiêu, ngộ pháp liền bị ép luôn cuống tay chân, cuối cùng bị Lệ Phong một đao chạm tại ngực, ngực xuất hiện một đạo vết đao. Cho dù tu hành có hành luyện công phu, nhưng đối mặt tu vi cao cái trước cảnh giới đối thủ, nhưng cũng không khỏi thụ thương. Duy nhất khác biệt cũng chỉ là, nguyên bản trọng thương đã biến thành vết thương nhẹ. Bá, Lệ Phong được thế không tha người, trường đao lần nữa nhất chạm, lần này chém về phía ngộ pháp cổ họng. Đánh giá ra ngộ pháp đã không có chống đỡ chi lực, hiên viên cảnh kịp thời xuất hiện đỡ được một đao này, tuyên bố: Thanh Huyền môn Lệ Phong, thắng. Kim Cương tự vị đệ tử thứ tư leo lên lôi đài, đây là một vị tên là Ngộ Thâm đệ tử. Dáng người khôi ngô, khí tức uyên thâm, đã là bát phẩm trung kỳ tu vi, tại Kim Cương tự xếp hạng cùng Lệ Phong mở dạng, cũng là đứng hàng đệ tử mới nhập môn thứ hai. Hắn lên đài sau, trực tiếp thi triển Kim Cương tự tuyệt học, làn da ẩn ẩn nổi lên hào quang màu vàng nóng nhạt, lực phòng ngự tăng nhiều. Lệ Phong rút đao ra khỏi vỏ, đao quang lạnh lẽo, cùng Ngộ Sâu chiến đấu kịch liệt. Ngộ Sâu sức mạnh cường hành, phòng ngự kinh người, Lệ Phong đao mặc dù lợi, nhưng đối mặt đồng cảnh giới đối thủ, nhất thời cũng khó có thể phá vỡ hắn phòng ngự. Hai người đao quyền tới nướng về, khí kình nổ đùng, đánh đến khó hòa giải. 200 chiêu sau, Lệ Phong cuối cùng tìm được Ngộ Sâu một cái nhỏ bé sơ hở, đao quang như lãnh điện, hướng Ngộ Thâm hai mắt gọi đi. Hai mắt không giống địa phương khác, nếu là thụ thường, kết quả cực kỳ nghiêm trọng. Đánh giá ra Ngộ Sâu ngăn không được một đao này, hiên viên cảnh đội vàng ra tay, đỡ được một đao này, tuyên bố: Thanh Huyền môn Lệ Phong, thắng. Liên tiếp bại hai người, một người trong đó vẫn là đồng cảnh giới thiên tài võ giả, Lệ Phong khí tức gấp rút, rõ ràng tiêu hao không nhỏ. Lúc này, Kim Cương tự đệ tử mới nhập môn xếp hạng thứ nhất Ngộ Phàm tiểu hòa thượng, chậm rãi leo lên lôi đài. Hắn khuôn mặt non nớt, mang theo người vật vô hại cười ngây ngô, nhưng ánh mắt đang mở hí tinh quang ẩn hiện, khí tức trầm ngưng như núi, làm cho người ta cảm thấy thâm bất khả chắc cảm giác. Lệ Phong thí chủ, thật là lợi hại đao pháp, tiểu tăng bội phục. Ngộ Phàm chắp tay trước ngực, cười hì hì nói: Ra tay đi. Lệ Phong lời ít mà ý nhiều, trường đao chỉ xéo. Ngộ Phàm nụ cười không thay đổi, thân hình khẽ động, lại nhanh như thiểm điện, một trường vô ra, trường phong ngưng trọng, phảng phất mang theo thiên quân chi lực. Lệ Phong bung đao liên tiếp, đao chỉ tay dao, lại phát ra tiếng sắt thép va chạm. Hai người trong nháy mắt chiến làm một đoàn, Ngộ Phàm trưởng pháp nhìn như giản dị tự nhiên, lại ẩn chứa lực lượng cực kỳ kinh khủng cùng phong ngự, quanh thân đạm kim quang mang lưu chuyển, có thể đối cứng Lệ Phong lưới đao. Lệ Phong đao pháp mặc dù lệ, lại khó mà chân chính uy hiếp được Ngộ Phàm, ngược lại bị hắn trầm ổn vừa dày vừa nặng quyền thế dần dần áp chế. Kịch chiến hơn 100 chiêu, vốn là tiêu hao rất lớn Lệ Phong nội khí thấy đáy, đao thế hơi trì hoãn, bị Ngộ Phàm nắm lấy cơ hội, một trường ấn hướng mặt. Hiên Viên cảnh ra tay, đỡ được một trường này, cứu Lệ Phong, mà cái này cũng tuyên cáo Lệ Phong bị thua. Đa tạ. Ngộ Phàm thu trưởng mà đứng, cười tủm tỉm nói. Lệ Phong hít sâu một hơi, thu đao vào vỏ, hướng Ngộ Phàm hơi gật đầu, quay người xuống đài. Hắn tận lực, đối thủ chính xác càng mạnh hơn. Cho dù hắn nội khí ở vào trạng thái toàn thịnh, chỉ sợ cũng rất khó có thể thắng được đối phương. Bây giờ, Thanh Huyền môn chưa ra sân, còn sót lại Phương Hàn cùng Vân Tiễn Nguyệt. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người Trần Huyền trưởng lão. Trần Huyền trưởng lão nhìn về phía Phương Hàn, trong mắt mang theo tín nhiệm cùng chờ mong. Phương Hàn, trận chiến này từ ngươi ra sân, Kim Cương tự đệ tử khổ luyện công phu tuy mạnh, nhưng thường thường cơ thể cứng ngắc, tu hành thân pháp khó khăn, ngươi phong ảnh bộ đã đạt đến tinh thông, đang có thể khắc chế, lên lôi đài sau đó lựa chọn du đấu tìm hắn chám môn. Phương Hàn trong nháy mắt biết rõ trưởng lão vì cái gì phía trước không để cho mình ra sân, nguyên lai là đem đối phó Ngộ Phàm cái này Kim Cương tự tối cường đệ tử nhiệm vụ giao cho mình. Hắn không có luống cuống, mà là trong lòng dâng lên một cỗ chiến ý, chắp tay nói, đệ tử lĩnh mệnh. Lập tức, hắn đi lại trầm ổn đạp vào lôi đài. Ngộ Phàm nhìn xem Phương Hàn, chất phác nụ cười không thay đổi, Phương Hàn thí chủ, hôm qua liên chiến hùng phong, tiểu tăng bội phục. Ngộ Phàm sư phó quá khen, thỉnh. Phương Hàn thanh phong kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm chỉ xéo. Trước mắt hòa thượng mặc dù coi như nụ cười chất phác, nhưng cuối cùng cho hắn một loại tiêu lý tàng đao cảm giác, cũng không có người xuất ra loại kia trung thực chất phác cảm giác. Bắt đầu thí. Hiên Viên cảnh tuyên bố. Tiếng nói rơi xuống, Phương Hàn thân hình trong nháy mắt động. Phong ảnh bộ thi triển đến cực hạn, cả người hóa thành một đạo màu xanh nhạt tàn ảnh, vòng quanh Ngộ Phàm lao nhanh du tẩu. Ngộ Phàm chỉ cảm thấy hoa mắt, đã mất đi Phương Hàn vị trí xác thực, hắn khẽ quát một tiếng, vàng nhạt quang mang đại thịnh, ổn phòng thủ tại chỗ, lấy bất biến ứng và biến. Suy, một đạo kiếm quang giống như quỷ mị từ khía cạnh đâm về Ngộ Phàm dưới nách chám môn. Ngộ Phàm phản ứng cực nhanh, cánh tay kẹp lấy, che lại dưới nách chám môn, thân thể hướng mũi kiếm đánh tới, lại lấy huyết nhục chi khu đối cứng mũi kiếm. Đinh, một tiếng vang dọn, mũi kiếm giống như đâm trúng kim thiết, khó mà tiến thêm. Nhưng Phương Hàn nhất kích tức lui, thân hình lại lóe lên, lại từ một cái góc độ khác tấn công về phía Ngộ Phàm mí mắt. Đinh. Ngộ Phàm đội vàng nâng lên cánh tay phải, đỡ được tấn công về phía hai mắt trường kiếm. Phương Hàn không chút nào cho Ngộ Phàm cơ hội thở dốc, đem thân pháp ưu thế phát huy vô cùng tinh tế. Kiếm chiêu như cuồng phong mưa rào, chuyên công Ngộ Phàm quanh thân các nơi chám môn. Cổ họng, hạ âm, then chốt, sau thai. Kiếm quang lấp lóe, ở khắp mọi nơi. Ngộ Phàm chỉ có một thân sức mạnh cường hãn cùng phòng ngự, lại theo không kịp Phương Hàn tốc độ, chỉ có thể bị động phòng thủ, trang diện cực kỳ bị động. Cái này Phương Hàn thật nhanh tân phát, càng đem kim cương tự xếp hạng thứ nhất Ngộ Phàm ép chật vật như thế, cái này Phương Hàn chẳng lẽ có thể đánh bại Ngộ Phàm hay sao? Trên khán đài, thanh âm kinh ngạc vang lên. Ngộ Phàm thế nhưng là kim cương tự đệ tử mới nhập môn bên trong xếp hạng thứ nhất đệ tử, có bát phẩm trung kỳ tu vi, mà Phương Hàn lại chỉ là thanh huyền môn đệ tử mới nhập môn bên trong bài danh thứ 3 đệ tử, tu vi chỉ là bát phẩm sơ kỳ. Theo lý thuyết, hai người hẳn có không nhỏ thực lực sai biệt, nhưng tình huống trên lôi đài lại là Phương Hàn chiếm giữ ưu thế, làm bọn hắn cảm thấy kinh ngạc. Chương 150 chương thắng kim cương tự, bình cảnh chương 150 chương thắng kim cương tự, bình cảnh trên lôi đài, Ngộ Phàm trong lòng biết thủ lâu tất thua, nhất định phải nghĩ biện pháp hạn chế Phương Hàn thân pháp. Đột nhiên, hắn ngạnh kháng Phương Hàn đâm về dưới xương sườn một kiếm, cơ thể hơi run lên, lại mượn cơ hội này, song trưởng đống nhiên vỗ mặt đất. Oeng! Một cỗ cương manh khí kình lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phía nổ tung, lôi đài mặt đất từng khúc rạn nứt. Phương Hàn thân hình bị tức kình tác động đến, không khỏi hơi chậm lại. Liền tại đây trong thời gian trước mắt, Ngộ Phàm trong mắt tinh quang bắn mạnh, một mực xúc thế kim cương trưởng toàn lực chụp ra. Trưởng phong bao phủ mấy trượng phạm vi, phản phất muốn đem Phương Hàn tính cả vùng không gian kia cùng nhau nghiền nát. Nguy hiểm! Thanh huyền môn bên này, Hoàng Linh Nhi nhịn không được kinh hô. Phương Hàn gặp nguy không loạn, phong ảnh bộ cực hạn thôi động, tại cực kỳ nguy cấp lúc hướng phía sau trở ra. Đồng thời thanh phong kiếm điểm nhanh, mũi kiếm rung động, hóa thành vài điểm hàn tinh, đâm về Ngộ Phàm lòng bàn tay. Đinh đinh đinh, Ngộ Phàm lòng bàn tay tê dần, trưởng thế không khỏi dừng một chút. Phương Hàn mượn lực phiêu tối, kéo dài khoảng cách, ngực hơi hơi chập trùng. Ngộ Phàm giơ bàn tay lên, nhìn xem lòng bàn tay cái kia mấy điểm vết đỏ, nụ cười thật thà cuối cùng thu liễm, trong mắt lóe lên vẻ nghiêm trọng. Phương thí chủ thật là lợi hại thân pháp, hảo lợi kiếm. Ngộ Phàm chắp tay trước ngực, ngữ khí trịnh trọng. Ngộ Phàm sư phó kim cương thần thông, cũng cho ta bội phục. Phương Hàn bình phục khí tức, thanh phong kiếm lần nữa vung lên. Hai người lẫn nhau, không cần phải nhiều lời nữa, đồng thời phát động công kích. Ngộ Phàm cải biến sách lược, không còn một mực phòng thủ, quyền trưởng giao thoa, chủ động tiến công, tính toán lấy cường công áp chế Phương Hàn thân pháp. Phương Hàn thì vẫn như cũ bằng vào thân pháp du đấu, kiếm quang như tơ như lũ, tìm kiếm lấy Ngộ Phàm khổ luyện công phu mỗi một chỗ có thể sơ hở. Chiến đấu càng kịch liệt, trên lôi đài thân ảnh tung bay, khí kình ngang dọc. Phương Hàn đem hôm qua tu luyện cảm ngộ dung nhập thực chiến, kiếm pháp càng ngày càng xảo trá tàn nhẫn, đúng phong chi thế vận dụng cũng càng thêm thuần thục. Ngộ Phàm thì đem kim cương phục ma thần thông thôi phát đến cực hạn, đạm kim quang mang lưu chuyển toàn thân, giống như kim thân la hán, quyền trưởng ở giữa Phật quang ẩn ẩn, uy thế kinh người. Đảo mắt lại là trăm chiêu đi qua. Ngay tại lúc này, Phương Hàn tâm niệm khẽ động, thân hình chợt gia tốc, hóa thành mấy đạo tàn ảnh mê hoặc Ngộ Phàm. Chân thân lại giống như quỷ mị xuất hiện tại Ngộ Phàm phía sau, thanh phong kiếm giống như rắn độc xuất động, đâm thẳng cổ họng. Một kiếm này, ngưng tụ hắn đúng phong chi thế toàn bộ lĩnh ngộ, nhanh đến mức siêu việt thị giác bắt giữ. Ngộ Phàm trong lòng báo động, muốn trở về thủ đã là không bằng, chỉ có thể liều mạng thay đổi thân thể, đồng thời co vào phần cổ cơ bắp. Xuy, mũi kiếm đâm vào cổ của hắn. Xem như cháo muốn chỗ, ở đây phòng ngự bằng được, mắt thấy liền muốn bị mũi kiếm đâm vào. Thời khắc mấu chốt, Hiên Viên Cảnh xuất hiện, hai ngón tay kẹp lấy trường kiếm, ngăn trở trường kiếm tiếp tục đâm vào. Cao giọng tuyên bố: "Trận thứ tư tông môn tỷ thí, Thanh Huyền môn thắng." Toàn trường đầu tiên là yên tĩnh, lập tức buộc phát ra chấn thiên ồn ào. Lại thắng. Thanh Huyền môn lần nữa dưới tình huống xếp hạng thứ nhất Vân Tiễn Nguyệt chưa từng xuất thủ, đánh bại cường đại Kim Cương Tự. Hơn nữa, lần này đánh bại Kim Cương Tự xếp hạng thứ nhất đệ tử người, lại là Thanh Huyền môn bài danh thứ 3 Phương Hàn. Trên khán đài, tất cả thế lực người hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục cùng kiêng kỵ. Trương gia gia tộc vỗ tay cảm thán, Thanh Huyền môn này giới đệ tử, tàng long ngọa hổ a. Thiên Sảo các trưởng lão cũng là vẻ mặt nghiêm túc, liên khắc U Minh Các, Kim Cương Tự hai đại cường địch, Thanh Huyền môn thực lực tổng hợp, chỉ sợ đã cư bảy tông đứng đầu chưa cùng Thanh Huyền môn giao thủ Lăng Vân Kiếm Tông, Bá Đao môn, Thính Vũ lâu, Bách Hoa cốc tứ tông đệ tử khu vực, bầu không khí rõ ràng trở nên ngưng trọng lên. Lâm Tử Hoa ôm kiếm đứng, ánh mắt sắc bén như kiếm. Quách Liệt khiêng cự đao, trong mũi phát ra hừ lạnh một tiếng. Mặc Trần giấu ở trong các đệ tử, khí tức càng khó hiểu. Thanh Huyền môn cho thấy thực lực, đã để bọn hắn cảm nhận được thật sự áp lực. Trần Huyền trưởng lão đuốt râu mỉm cười, nhìn xem dưới đài trở về Phương Hàn, trong mắt vẻ hài lòng càng đậm. Phương Hàn trở lại trận doanh, đối với Trần Huyền trưởng lão cung kính xưng hô một tiếng, liền đi tới một bên điều tức. Cứ việc chỉ tiến hành một trận chiến đấu, nhưng bởi vì đối thủ là Kim Cương Tự xếp hạng thứ nhất đệ tử, hắn tiêu hao vẫn như cũng là không nhỏ. Trận thứ 5 tỷ thí, U Minh Các, đúng, Lăng Vân Kiếm Tông. Trọng tài Hiên Viên Cảnh âm thanh lần nữa vang vọng diễn võ trường, đem mọi người lực chú ý từ trong Thanh Huyền môn cùng Kim Cương Tự đối quyết kéo về. Tiếng nói vừa ra, giữa sân bầu không khí đột nhiên trở nên bén nhọn. U Minh Các hôm qua mới vừa gặp thảm bại, nhu cầu cấp bách một hồi thắng lợi vãn hồi danh dự, mà Lăng Vân Kiếm Tông tại trong đao kiếm chi tranh bại vào Bá Đao môn, đồng dạng nín một luồng khí nóng. Hai tông đệ tử ánh mắt giao hội, trong không khí phảng phất có hỏa tinh bắn tung tóe. Chiến đấu lập tức bày ra. Song phương đều là đem đệ tử dựa theo xếp hạng từ sau đến phía trước theo thứ tự phái ra. U Minh Các đệ tử chiêu thức tàn nhẫn, mang theo một cỗ kẻ liều mạng một dạng hung lệ. Lăng Vân Kiếm Tông đệ tử thì kiếm pháp nghiêm cẩn, trong thủ có công. Trên lôi đài, kiếm quang lấp lóe, trưởng phong gào thét, tiếng sắt thép va chạm bên tai không dứt. Sa luân chiến kịch liệt tiến hành, song phương lẫn nhau có thắng bại. Cuối cùng, đứng ở trên lôi đài biến thành Lăng Vân Kiếm Tông xếp hạng thứ nhất Lâm Tử Hoa cùng U Minh Các xếp hạng thứ nhất Tân Vô Mệnh. Toàn trường ánh mắt tập trung vào đó. Lâm Tử Hoa áo trắng như tuyết, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt bình tĩnh không lay động, chỉ là đứng yên lặng nơi đó, liền tự nhiên toát ra một cỗ thiên tài kiếm đạo lỗi lạc khí độ. Tân Vô Mệnh nhưng là toàn thân áo đen, khí tức âm u lạnh lẽo, bên hông trường đao dù chưa ra khỏi vỏ, cũng đã có xâm nhiên đao thế tràn ngập. Không nói tiếng nào, theo hiên viên cảnh ra hiệu bắt đầu, hai thân ảnh trong nháy mắt đụng vào nhau. Bang! Đao kiếm ra khỏi vỏ âm thanh cơ hồ hợp thành nhất tuyến. Lâm Tử Hoa kiếm nhanh như thiểm điện, kiếm quang bày ra, như ngân hà chút xuống, điểm điểm hàn mang tinh chuẩn đâm về Tân Vô Mệnh chỗ hiểm quanh người, đem nhanh cùng chuẩn phát huy đến cực hạn. Tân Vô Mệnh đao pháp thì quỷ quệ tâm độc, đao tẩu thiên phong, thường thường từ không thể tưởng tượng nổi góc độ đánh tới, mang theo một cố ăn mòn tâm trí âm hàn đao ý, hai người đều là bát phẩm trung kỳ tu vi, võ kỹ đều đã đạt tinh thông tiếp cận đại thành chi cảnh, phen này giao thủ, có thể xưng cuộc tỷ thí này đến nay cao cấp nhất đối quyết. Kiếm quang đao ảnh ở trong sân lao nhanh giao thoa, khí kình tiếng nổ đùng đoàng đông đúc như mưa, kiếm khí bén nhọn cùng đao phong đem kiên cố lôi đài mặt đất cắt chém ra vô số chi tiết vết tích. Lâm Tử Hoa kiếm thế càng lăng lệ, kiếm chiêu ở giữa nối tiếp như nước chảy mây trôi, không có chút nào trễ sát. Ánh mắt của hắn sắc bén, chắc là có thể nhìn rõ Tân Vô Mệnh đao pháp bên trong nhỏ bé sơ hở, mũi kiếm mỗi lần trực chỉ hắn lực cũ đã hết, lực mới không sinh chỗ. Tân Vô Mệnh mặc dù hung hãn, lại bị cái này tinh diệu tuyệt luân kiếm pháp ép dần dần rơi xuống hạ phòng, thái dương chảy ra mồ hôi dịt. Bá, kịch đấu vượt qua 300 chiêu, Lâm Tử Hoa tìm được Tân Vô Mệnh sơ hở, kiếm thế đột nhiên biến đổi, cực kỳ tàn nhẫn tức hướng Tân Vô Mệnh cổ tay. Tân Vô Mệnh hãi nhiên biến sắc, quay đao về đã là không bằng, mắt thấy cổ tay liền muốn bị cắt đứt. Trận thứ 5 tỷ thí, Lăng Vân Kiếm Tông chiến thắng. Hiên Viên Cảnh kịp thời xuất thủ cứu Tân Vô Mệnh, tuyên bố kết quả. Lăng Vân Kiếm Tông phương hướng lập tức vang lên một hồi đè nén reo hò, các đệ tử trên mặt lộ ra thần sắc như chút được gánh nặng. Dẫn đội trưởng lão rõ ràng hư khẽ gật đầu, căng thẳng thần sắc hơi trì hoãn, cuối cùng thắng trở về một hồi. Trái lại U Minh Cát lại bại một hồi, lấy Minh Cốc trưởng lão cầm đầu, mọi người sắc mặt càng thêm âm trầm, không khí ngột ngạt đến cơ hồ có thể bật ra nước. Ngắn ngủi tạm dừng sau, Hiên Viên Cảnh âm thanh vang lên lần nữa, vượt trên hiện trường âm thanh huyên náo. Đệ lục cuộc tỷ thí, Bá Đao Môn, đúng, Thính Vũ Lâu. Bá Đao Môn đệ tử người người ma quyền sát trưởng, hôm qua chiến thắng đối thủ cũ Lăng Vân Kiếm Tông để cho bọn hắn sĩ khí đang nổi. Mà Thính Vũ Lâu vẫn như cũ duy trì phần kia thần bí cùng địa thấp, năm tên đệ tử trên mặt nhìn không ra quá nhiều biểu lộ, đương nhiên cũng có khả năng là cũng không có đem Bá Đao Môn để trong mắt. Mà cuộc tỷ thí này kết quả, có thể nói là không có ra ngoài ý định. Chiến thắng chính là hôm qua cùng Thanh Huyền Môn một dạng biểu hiện cường thế Thính Vũ Lâu. Hơn nữa, Thính Vũ Lâu xếp hạng thứ nhất Mặc Trần vẫn như cũ chưa từng ra tay, vẹn vẹn xếp hạng thứ hai U Tuyển ra tay, đã đánh bại Bá Đao Môn xếp hạng thứ nhất Quách Liệt, kết thúc cuộc tỷ thí này. Đệ lục cuộc tỷ thí kết thúc, Thính Vũ Lâu chiến thắng. Hiên Viên Cảnh âm thanh truyền khắp toàn trường. Trong lúc nhất thời, đám người đứng ngoài xem yên tĩnh. Thính Vũ Lâu lần nữa lấy xếp hạng thứ nhất đệ tử chưa từng xuất thủ tư thái, cường thế đánh bại một cái đối thủ mạnh mẽ. Hơn nữa lần này đánh bại, là mới vừa chiến thắng Lăng Vân Kiếm Tông Bá Đao Môn. Mới đầu xem trọng Thanh Huyền Môn các phương thế lực, bây giờ tâm tính lặng yên phát sinh biến hóa. Thính Vũ Lâu nội tình thực sự quá sâu. U Tuyển đã lợi hại như thế, cái kia từ đầu đến cuối chưa từng xuất thủ mặt trận, thực lực lại nên đến loại tình trạng nào? Thanh Huyền Môn tuy mạnh, nhưng nghĩ dung chuyển Thính Vũ Lâu khôi thủ chi vị, chỉ sợ khó khăn. Trương gia gia chủ, Thiết Giang bang chủ bọn người trao đổi lấy ánh mắt, tất cả từ đối phương trong mắt thấy được ngưng trọng cũng không xác định. Hôm nay tỷ thí kết thúc, bảy tông đám người cùng với người xem tất cả thế lực mang phức tạp tâm tình, lần lượt rời sân. Thanh Huyền Môn đám người trở về biệt viện. Trần Huyền trưởng lão miễn cưỡng các đệ tử vài câu, đặc biệt là khẳng định Phương Hàn hôm nay biểu hiện, liền để đại gia đi về nghỉ. Phương Hàn trở lại sư phòng, đóng cửa lại phi, ngăn cách ngoại giới ồn ào náo động. Khuynh chân ngồi tại giường, rất nhanh liền tiến vào trạng thái tu luyện. Tốn phong quyết vận chuyển, nội khí ở trong kinh mạch chảy xiết. Hôm nay cùng ngộ phàm cái kia một hồi đem hết toàn lực chém giết, phản phất lần nữa đốt lên thể nội một loại nào đó tiềm năng. Nội khí tăng trưởng tốc độ, cùng hôm qua một dạng, rõ ràng so ngày thường tĩnh tu nhanh lên một đoạn. Hơn một canh giờ sau, hắn chậm rãi thu công, thấp giọng tự nói: "Giữa sinh tử áp bách, đích thật là có thể kích phát tiềm năng." Lập tức đứng dậy, nhấc lên thanh phong kiếm đi tới trong viện. Kiếm quang lên, hắn đem hôm nay cùng ngộ phàm giao thủ một chút cảm ngộ dung nhập kiếm chiêu, cẩn thận phỏng đoán, kiếm pháp vận chuyển ở giữa, càng ngày càng xoay tròn tự nhiên, một chút dị vãng trệ sắp chỗ sáng tỏ thông suốt. Tiếp xuống 5 ngày, bảy tông tỷ thí làm từng bước tiến hành. U Minh Cát, Lăng Vân Kiếm Tông, Kim Cương Tự, Bạch Hoa Cốc, Bá Đao Môn 5 tông ở giữa chiến tích đều có thắng bại. Chỉ có Thanh Huyền Môn cùng Thính Vũ Lâu vẫn như cũ duy trì toàn thắng chiến tích, hát vang tiến mạnh, trở thành năm nay bảy tông tỷ thí nổi bật nhất hai tông. Phương Hàn tại cái này 5 ngày trong tỷ thí, vì mức độ lớn nhất lợi dụng cái này an toàn lôi đài kích động tiềm năng, gia tốc tu luyện, hắn có ý thức mà tăng cường đánh giết cường độ, gắng đạt tới tại quy tắc cho phép phạm vi bên trong, tiến hành kịch liệt nhất, thân thiết nhất thực chiến đối kháng. Loại này sách lược mang tới hiệu quả là rõ rệt, hắn nội khí ngày càng hùng hồn, kiếm pháp càng ngưng luyện, đúng phong chi thế trưởng khống cũng đứng bước đề thăng. Nhưng đại giới cũng đồng dạng tồn tại. Bụng của hắn quấn quanh lấy băng vải trắng tinh, đây là hôm nay trong giao chiến bị thương. Mặc dù có Hiên Viên Cảnh vị cao thủ này trưởng khống cục diện, nhưng Hiên Viên Cảnh sẽ chỉ ở thắng bại đã phân có thể tạo thành không đảo ngược trọng thương lúc ra tay. Một chút không ảnh hưởng chiến cuộc vết thương nhỏ, lại là cũng sẽ không quan hệ. Hắn chỗ này thương thế chính là bởi vì Hiên Viên Cảnh đánh giá ra không ảnh hưởng chiến cuộc, cho nên cũng không có ngăn cản. Đụng chạm đến bình cảnh. Trong sương phòng, đang tiến hành nội khí tu luyện Phương Hàn, khóe miệng khó mà ức chế hướng dương lên một cái nhỏ xíu đường cong. Hắn cảm giác được một cách rõ ràng, trung phủ khiếu bên trong nội khí đã chứa đầy, đạt đến một cái điểm tới hạn. Nội khí tự động, mãnh liệt về phía chỗ tiếp theo khiếu huyệt, vị tinh khiếu phát khởi xung kích. Một đạo vô hình lại vô cùng bền bỉ che chắn, giống như lạch trời giống như vắt ngang tại phía trước, đem bên mông nội khí một mực ngăn cản ở ngoài. Mà đây chính là bát phẩm sơ kỳ đến bát phẩm trung kỳ bình cảnh. Lại thật đến một bước này, Phương Hàn trong mắt lóe lên một tia nóng bỏng. Tại sinh tử chém giết dưới sự kích thích, ngắn ngủi mấy ngày tu luyện, lại thật sự để cho hắn chạm tới bát phẩm trung kỳ cánh cửa. Cái này so với hắn nguyên bản dự đoán thời gian, trước thời hạn quá nhiều. Thương thế kia, chịu được rất đáng. Hắn tiếp tục tu luyện, muốn nếm thử nhìn có thể hay không vào hôm nay liền đột phá đến bát phẩm trung kỳ. Thanh Huyền môn những ngày qua biểu hiện tuy mạnh, nhưng Tính Vũ lâu những ngày qua biểu hiện đồng dạng là cực kỳ cường thế. Ngày mai chính là cùng Tính Vũ lâu tỷ thí, nếu có thể đột phá đến bát phẩm trung kỳ, không thể nghi ngờ có thể cực lớn tăng cường phần thắng. Chương 151 chương đột phá bát phẩm trung kỳ, ngày cuối cùng chương 151 chương đột phá bát phẩm trung kỳ, ngày cuối cùng mấy canh giờ sau, thời gian đã tới đêm khuya. Trong sương phòng, ngọn đèn sớm đã dập tắt, chỉ có ánh trăng lạnh lẽo xuyên thấu qua giấy dán cửa sổ, vì gian phòng bịt kín một tầng mịt mù ngân huy. Phương Hàn khoanh chân ngồi tại trên giường, hai mắt hơi khép, khuôn mặt trầm tĩnh, chỉ có trong hơi thở kéo dài hữu lực hô hấp, biểu hiện ra hắn đang ở tại chiều sâu trong tu luyện. Tốn Phong Quyết kéo dài vận chuyển, màu xanh nhạt nội khí giống như dâng trào giang hà, tại đã tràn đầy trung phủ khiếu cùng chỗ tiếp theo quan hải, vị tinh khiếu ở giữa, khởi xướng một lần lại một lần xung kích. Bát phẩm sơ kỳ đến bát phẩm trung kỳ bình cảnh, mặc dù kém xa đại cảnh giới hàng rào như vậy ngoan cố cứng cỏi, nhưng cũng tuyệt không phải dễ dàng có thể phá. Nội khí mãnh liệt, đụng vào đạo kia bình chướng vô hình phía trên, phát ra chỉ có Phương Hàn tự thân có thể cảm giác được nặng nề oanh minh. Che chắn kịch liệt rung động, gợn sóng từng trận, phản phất lúc nào cũng có thể vỡ tan, lại vẫn luôn kèm cái kia cuối cùng một cố quyết tuyệt sức mạnh. Phương Hàn tâm thần trầm ngưng, không thấy mảy may sốt ruột. Hắn cảm giác được một cách rõ ràng, tại liên tục mấy canh giờ không biết mệnh mỏi trùng kích vào, đạo kia che chắn đã trở nên cực kỳ yếu ớt, hiện đầy nhỏ xíu vết rách. Đột phá đang ở trước mắt. Hắn nín hơi ngưng thần, đem toàn bộ ý niệm tập trung ở một chỗ, dẫn dắt đến thể nội tất cả nội khí, hóa thành một cỗ càng thêm ngưng kết, cuồn bạo hơn dòng lũ, ngang tàng phóng tới cái kia đã là nọ hết đà bình cảnh. Giang giác. Một tiếng rõ nét, nguồn gốc từ sâu trong linh hồn tiếng vỡ vụn, chợt vang lên. Trở ngại diệt hết, tích xúc đã lâu bàng bạc nội khí, giống như vỡ đê dòng lũ, trước đây không có vui vẻ cùng cuồng bạo chi thế, mãnh liệt rót vào mới mở vị tinh thiếu. Trong chốc lát, phương hàn khí tức quanh người đột nhiên tăng gọn. Khí hải, quan nguyên, mệnh môn, trung phủ, vị kinh, năm nơi khiếu huyệt ở giữa, phản phất nhấc lên một tòa càng thêm củng cố rộng lớn cầu đối. Nội khí tuôn trào không ngừng, tuần hoàn qua lại, tạo thành một cái càng thêm to lớn và hiệu suất cao nội khí tuần hoàn thể hệ. Tại loại này tuần hoàn thể hệ phía dưới, nội khí màu sắc trở nên càng thêm thâm thúy, tính chất càng ngưng luyện tinh thuần, trong lúc lưu chuyển mang tới lực lượng cảm giác viễn siêu bát phẩm sơ kỳ thời điểm. Một loại thoát thai hoán cốt một dạng cảm giác truyền khắp Phương Hàn toàn thân, xương cốt phát ra chi tiết nổ đùng, huyết dịch trào lên như nước thủy triều. Mà theo vị kinh khiếu quán thông, một chỗ tân thần dấu cũng tùy theo mở ra. Phương Hàn chỉ cảm thấy hai chân hơi hơi nóng lên, phản phất có một cỗ nhẹ nhàng mà tràn ngập lực bộc phát sức mạnh lặng yên dung nhập trong hai chân xương cốt da thịt, khiến cho hai chân linh động tính chất cùng trong nháy mắt lực bộc phát lấy được rõ rệt tăng cường. Đây chính là bát phẩm trung kỳ thần tàng năng lực, bước đi như bay. Mở ra chỗ này thần tàng, hai chân sẽ thu hoạch được viễn siêu bình thường nhanh nhẹn cùng tốc độ, đối với tại thân pháp thi triển có cực lớn tăng thêm. Đối với tại vốn là am hiểu thân pháp hắn, tăng thêm càng là rõ rệt. Phương Hàn chậm rãi mở hai mắt ra, đáy mắt một tia xanh nhạt tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất, tại bên trong căn phòng tối tăm lộ ra phá lệ sáng tỏ. Hắn nhẹ nhàng nằm đấm, cảm thụ được thể nội cái kia viễn siêu di vãng hùng hồn nội khí cùng với hai chân cái kia tràn đầy nhẹ nhàng lực lượng cảm giác, khóe miệng khó mà ức chế hướng dương lên, lộ ra một vòng từ trong thâm tâm vẻ mừng rỡ. Bát phẩm trung kỳ, cuối cùng trở thành. Tại bảy tông tỷ thí cái này áp lực cực lớn cùng liên tiếp liều mạng tranh đấu dưới sự kích thích, hắn lại thật sự sớm đột phá. Bây giờ, hắn cảm giác trạng thái của mình trước nay chưa có hảo, nội khí tràn đầy, tinh thần sung mãn, toàn thân tràn đầy sức mạnh. Đối với tại ngày mai cùng Tính Vũ lâu cuối cùng đối với quyết, trong lòng của hắn nhiều hơn mấy phần sức mạnh. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống kích động nỗi lòng, một lần nữa hai mắt nhắm lại, bắt đầu củng cố vừa mới đột phá cảnh giới, quen thuộc mới tăng thêm sức mạnh. Hôm sau, bảy tông tỷ thí ngày cuối cùng. Trong quận thành tâm cực lớn diễn võ trường, bầu không khí chưa từng có nhiệt liệt. Trên khán đài, sớm đã không còn chỗ ngồi, tất cả thế lực người sớm có mặt, thấp giọng trò chuyện với nhau, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong cùng ngờ tới. Hôm nay, đem quyết ra năm nay bảy tông tỷ thí xếp hạng sau cùng, nhất là cái kia khôi thủ chi vị, đến tột cùng sẽ tiêu rơi nhà ai, là đã thu được khôi thủ nhiều năm bảo trì cường thế Thính Vũ lâu, vẫn là lực lượng mới xuất hiện Thanh Huyền môn. Bảy tông đệ tử tại tất cả nhà trưởng lão dẫn dắt phía dưới, lần lượt ra trận. Thanh Huyền môn đám người lúc xuất hiện, lập tức hấp dẫn ánh mắt của toàn trường. Trần Huyền trưởng lão sắc mặt bình tĩnh, đi lại trầm ổn. Sau lưng Phương Hàn, Vân Thiện Nguyệt Lệ Phong, Hoàng Linh Nhi, Thạch Mạnh năm người, thời là một cái ánh mắt sắc bén, khí tức trầm ngưng, mang theo một cỗ duệ không thể đỡ khí thế. Nhất là Phương Hàn, vừa đột phá không lâu, làm không được đối với tăng bọn nội khí hoàn mỹ không chế, khí tức hơi có bất ổn, cả người liền tựa như là một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ. Không thiếu cảm giác nhạy cả người, đều phát giác trên người Phương Hàn khí tức biến hóa, không khỏi âm thầm lờ tới. Thính Vũ lâu đám người vẫn như cũ duy trì phần kia thần bí cùng địa thấp, Mạc Hải trưởng lão mặt mỉm cười, sau lưng năm tên đệ tử, bao quát cái kia từ đầu đến cuối chưa từng xuất thủ Mạc Trần ở bên trong, khí tức khó hiểu, để cho người ta khó mà nhìn đấu. Hai nhóm nhân mã tại sân bên trong xa xa cùng nhau đúng, dù chưa ngôn ngữ, nhưng vô hình khí chẳng đã trong không khí va chạm, gây nên một mảnh túc sát chi ý bất quá, hai tông thi biết bị an bài ở cuối cùng một hồi, còn chưa tới bọn hắn tỉ thí thời điểm. Trọng tài Hiên Viên Cảnh đứng ở giữa lôi đài, ánh mắt chậm rãi đảo qua toàn trường, vô hình kia uy áp để cho huyên náo sân bãi dần dần an tĩnh lại. Bảy tông tân tấn đệ tử tỉ thí. thanh âm hắn to, truyền khắp mỗi một góc. Thứ 22 chàng, Bá Đao Môn, đúng, Kim Cương Tự. Tiếng nói vừa ra, Bá Đao Môn cùng Kim Cương Tự đệ tử khu vực bầu không khí lập tức kéo căng. Bá Đao Môn trưởng lão Lôi Thiên Sơn tiếng như hùng trùng, đều cho lão tử giữ vững tinh thần tới, đem đám này con lửa chọc xác rùa đen đập nát. Kim Cương Tự dẫn đội lão tăng khuôn mặt tiểu thụy, nghe vậy chỉ là thấp tuyên một tiếng Phật hiệu, cũng không tức giận. Nhưng sau lưng các đệ tử ánh mắt đều là ngưng lại, quanh thân ẩn ẩn có đạm kim quang mang lưu chuyển. Tỷ thí lập tức bày ra. Chính như đám người dự liệu như vậy, cái này nhất định là một hồi phong cách khác lạ, rất có châm đối với tính chất đọ sức. Bá Đao Môn đệ tử đao pháp cương manh dữ dằn, xem trọng nhất lực hàng thập hội. Mà Kim Cương Tự đệ tử thì bằng vào cường hành khổ luyện công phu, hồn phòng thủ như núi, thường thường có thể lấy huyết đục chi khu đối cứng lưỡi đao. Trên lôi đài, tiếng sắt thép va chạm bên tai không dứt, lại phần lớn là Bá Đao Môn đệ tử cuồng mãnh công kích rơi vào Kim Cương Tự đệ tử trên người phát ra nặng nề tiếng vang. Bá Đao Môn đệ tử thường thường bắt đầu khí thế như hồng, đao pháp đại khai đại hợp, ép Kim Cương Tự đệ tử liên tiếp lui về phía sau. Nhưng mà Kim Cương Tự đệ tử phòng ngự thực sự quá cường hãn, trừ phi công kích mệnh trùng chám môn, bằng không rất khó tạo thành hữu hiệu tổn thương. Nhưng ở Kim Cương Tự đệ tử phòng thủ phía dưới, truy cầu nhất lực hàng thập hội phần lớn không am hiểu thân pháp Bá Đao Môn đệ tử, muốn đánh trúng cháo môn nói nghe thì dễ, đánh lâu không xong, Bá Đao Môn đệ tử khó tránh khỏi phập phồng không yên, nội khí tiêu hao tăng lên. Mà Kim Cương Tự đệ tử thì làm gì chắc đó, một khi bắt được đối với tay kiệt lực hoặc chiêu thức dùng ra sơ hở, phản kích chính là long trời lở đất. Tương trang đối với quyết xuống, trang diện cơ hồ không có sai biệt. Bá Đao Môn đệ tử chỉ có một thân man lực, lại phảng phất năm đấm đánh vào trên đông, hữu lực không sử dụng ra được, biệt khuất vô cùng. Cuối cùng, Kim Cương Tự xếp hạng thứ nhất Ngộ Phàm tiểu hòa thượng, bằng vào hắn viễn siêu đồng môn cường hoành phòng ngự, ngạnh sinh sinh tiêu hao hết Bá Đao Môn xếp hạng thứ nhất Quách Liệt tất cả nội khí, đồng thời một cái trầm ổn hữu lực kim cương trưởng khắc ở Quách Liệt ngực. Tuy bị Quách Liệt nỗ lực tản bộ phận lực đạo, vẫn đem chấn Quách Liệt phải khí huyết sôi trào, khạc ra một búng máu, cuộc tỷ thí này tuyên bố kết thúc. Thứ 22 cuộc tỷ thí kết thúc, Kim Cương Tự chiến thắng. Hiên Viên Cảnh cao giọng tuyên bố. Bá Đao Môn trưởng lão Lôi Thiên Sơn sắc mặt khó coi, lại cũng chỉ có thể tiếp nhận kết quả này. Công pháp tương khắc, không phải chiến tội. Kim Cương Tự lão tăng vẫn như cũ mặt không biểu tình, chỉ là khẽ gật đầu. Trên khán đài vang lên một hồi tiếng nghị luận, kết quả cũng không ngoài dự liệu, Kim Cương Tự loại này lấy phòng thủ đại công chiến thuật, chính xác đem Bá Đao Môn khắc chế đến xích sao. Nghỉ ngơi ngắn ngủi sau, Hiên Viên Cảnh âm thanh vang lên lần nữa. Thứ 23 cuộc tỷ thí, U Minh Các, đúng, Bạch Hoa Quốc. Hai cái này tông môn đệ tử đều là lấy thân pháp linh xảo, chiêu thức quỷ quật chứ danh. U Minh Các công pháp âm tàn cay độc, thân pháp như quỷ mị. Bạch Hoa Quốc võ kỹ lộc lây khó lường, bộ pháp nhẹ nhàng. Trận này đối với quyết, có thể nói là cây kim đối với dâu, đem kỹ xảo cùng tốc độ phát huy đến cực hạn. Trên lôi đài, thân ảnh tung bay, kiếm quang trưởng ảnh làm cho người hoa mắt. Song phương đệ tử cùng thi triển có khả năng, chiến đấu cực kỳ cháy bỏng, thường thường cần mấy trăm chiêu mới có thể phân ra thắng bại. Kịch đấu tràng diện đặc sắc xuất hiện, dẫn tới trên khán đài kinh hô liên tục. Cuối cùng, U Minh Các bằng vào đệ tử tại thực chiến trong đánh giết càng thêm tàn nhẫn quả quyết phong cách, hơn một chút, khó khăn giành được cuộc tỷ thí này thắng lợi. Thứ 23 cuộc tỷ thí kết thúc, U Minh Các chiến thắng. Hiên Viên Cảnh tuyên bố. Giữa sân hơi ngưng lại, trái tim tất cả mọi người đều nhấc lên. Phía trước hai trận tỷ thí đã kết thúc, bây giờ chỉ còn lại cuối cùng một hồi, cũng là được chú ý nhất một hồi đối với quyết. Ồn ào náo động diễn võ trường dần dần an tĩnh lại, vô số đạo ánh mắt tập trung tại trên lôi đài Hiên Viên Cảnh, cùng với dưới đài cái kia hai chi khí tức uyên thâm đội ngũ. Hiên Viên Cảnh ánh mắt chậm rãi đảo qua toàn trường, nhất là tại Thanh Huyền Môn cùng Thính Vũ lâu phương hướng hơi chút dừng lại, lập tức hít sâu một hơi, âm thanh giống như kinh lôi, rõ ràng truyền khắp diễn võ trường mỗi một cái xó xỉnh. Thứ 24 cuộc tỷ thí, cũng là năm nay bảy tông đệ tử mới nhập môn tỷ thí cuối cùng chiến, hắn tận lực dừng một chút, đem tất cả người cảm giác mong đợi kéo lên đến cực hạn. Thanh Huyền Môn, đúng, Thính Vũ lâu. Vâng. Tiếng nói vừa ra, toàn bộ diễn võ trường giống như sôi trào, tiếng gầm phóng lên trời. Rốt cuộc đã đến. Năm nay bảy tông trong tỷ thí, duy nhất bảo trì toàn thắng chiến tích hai đại cường tông, rốt cuộc phải chính diện đối với quyết. Kết quả của cuộc chiến đấu này, đem trực tiếp quyết định khôi thủ chi vị thuộc về. Là Thính Vũ lâu kéo dài ở đệ tử mới nhập môn trong tỷ thí địa vị thống trị, lần nữa đoạt được khôi thủ. Vẫn là Thanh Huyền Môn quật khởi mạnh mẽ, đem Thính Vũ lâu đánh rơi dưới ngựa. Tất cả lo lắng đều sẽ tại trong tiếp xuống xa luân chiến công bố. Thanh Huyền Môn phương hướng, Trần Huyền trưởng lão chậm rãi đứng dậy, ánh mắt như điện, đảo qua trước người năm người. Phương Hàn ánh mắt trầm tĩnh, không có chút rung động nào, chỉ có cầm kiếm ngón tay hơi hơi nắm chặt. Vân Tiễn Nguyệt tử xa ở dưới khuôn mặt thấy không rõ biểu lộ, nhưng khí tức quanh người càng thanh lãnh. Lệ Phong ôm ấp trường đao, ánh mắt sắc bén như đao, chiến ý bộc phát. Hoàng Linh Nhi khuôn mặt nhỏ căng cứng, mang theo một vẻ khẩn trương, càng nhiều hơn là hưng phấn. Thạch Mãnh Ma quyền sát trưởng, kích động. Thính Vũ lâu bên kia, Mạc Hải trưởng lão vẫn như cũ mặt mỉm cười, nhưng ánh mắt chỗ sâu lại lướt qua vẻ nghiêm trọng. Phía sau hắn năm tên đệ tử, khí tức tương liên, phản phất một cái chỉnh thể. Nhất là cái kia đứng tại cuối cùng, phản phất cùng bóng tối hòa làm một thể mặt trần, khẽ nâng lên đầu, lộ ra một đôi đen nhánh như mực, sâu không thấy đáy con mắt, ánh mắt xuyên qua đám người, xa xa rơi vào Thanh Huyền Môn trong trận doanh. Trong không khí, vô hình hỏa hoa va chạm kịch liệt. Cuối cùng đối với quyết, hết sức căng thẳng. Chương 152 chương Thanh Huyền Môn VS Thính Vũ lâu chương 152 chương Thanh Huyền Môn VS Thính Vũ lâu vô số đạo ánh mắt sáng quắc mà tập trung tại lôi đài, chờ đợi trận này quyết định khôi thủ thuộc về cuối cùng đối với quyết. Thạch Mãnh. Trần Huyền trưởng lão ánh mắt trầm ổn, đảo qua trước người năm người, cuối cùng rơi vào trên người Thạch Mãnh, khẽ gật đầu. Thạch Mãnh hiểu ý, hít sâu một hơi, gầm nhẹ một tiếng, to con thân thể đột nhiên phát lực, giống như một đầu man như nặng dậm tại trên lôi đài, phát ra đông một tiếng vang trầm. Hắn song quyền nắm chặt, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Thính Vũ lâu trận doanh, chiến ý dâng cao. Thính Vũ lâu phương hướng, trung niên bộ dáng mặc hải trưởng lao khỏe miệng ngậm lấy một tia nụ cười như có như không, nhàn nhạt phân phó nói: "Âm Diệp, ngươi đi." Tên là Âm Diệp đệ tử ứng thanh mà ra. Thân hình hắn nhỏ gầy, khuôn mặt phổ thông, thuộc về ném vào biển người liền khó có thể tìm gặp loại hình, nhưng bước chân nhẹ nhàng, rơi xuống đất im lặng, giống như một đạo cái bóng giống như lặng yên không một tiếng động trượt lên lôi đài. Bên hông hắn mang theo một cái xinh xắn túi da, bên trong mơ hồ có thể thấy được điểm điểm hàn quang, rõ ràng chứa không ít tăng khí. Bắt đầu thí thí. Hiên Viên Cảnh cánh tay vung lên, coi quyền. Thạch Mãnh chợt quát một tiếng, dưới chân phát lực, cả người giống như mũi tên phóng tới Âm Diệp. Hắn quyền pháp cương mãnh, song quyền huy động ở giữa mang theo áp phòng, chiêu thức đại khai đại hợp, ý đồ chấm dứt đối với sức mạnh áp chế đối với tay. Nhưng mà Âm Diệp rõ ràng am hiểu sâu ứng đối với loại này cương mãnh con đường pháp môn, hắn cũng không đón đỡ, thân hình giống như quỷ mị lay động chớp động, lúc nào cũng tại cực kỳ nguy cấp lúc tránh đi Thạch Mãnh quyền phong. Đồng thời, hai tay của hắn huy động liên tục, mấy đạo tiếng xé gió nhỏ xíu vang lên, điểm điểm hàn tinh giống như ong độc giống như bắn về phía Thạch Mãnh quanh thân đại huyệt. Đúng là hắn am hiểu phi châm. Cây kim vũ lam, mặc dù sẽ không tại trên lôi đài tỉ thí dùng độc, nhưng sử dụng thuốc tê lại là có thể. Trong lòng Thạch Mãnh run lên, vội vàng huy quyền đón đỡ hoặc né tránh. Phi châm mặc dù mạnh, nhưng kinh lực mười phần, lại góc độ xảo trá, làm hắn không thể không phân tâm ứng đúng. Trong lúc nhất thời, hắn chỉ có lực lượng hùng hồn, lại bị Âm Diệp linh động quỷ quyệt thân pháp cùng khó lòng phòng bị phi châm hoàn toàn kiềm chế, phản phất cự hán chủ mũi, có lực không chỗ dùng, tràn diện có chút bị động. Suy, thủ lâu tất thua, kịch đấu hơn 10 chiêu sau, Thạch Mãnh một cái vô ý, cánh tay trái bị một cái phi châm sắc qua. Dù chưa xâm nhập, nhưng trên kim thuốc tê trong nháy mắt lan tràn ra, toàn bộ cánh tay trái lập tức chuyển đến tê dại một hồi cảm giác vô lực, động tác không khỏi trì trệ. Âm Diệp trong mắt hàn quang lóe lên, bắt được cái này nháy mắt thoáng qua cơ hội, thân hình như điện lấn đến gần, càng nhiều phi châm giống như mưa to đổ xuống mà ra, chuyên công Thạch Mãnh nửa thân phải yếu hại. Thạch Mãnh hữu quyền của vũ, miễn cưỡng ngăn lại đại bộ phận phi châm, nhưng vai phải giáp trô vẫn bị một cái phi châm chui vào. Mãnh liệt cảm giác tê dại cấp tốc quyết tán, hắn nửa người đều trở nên cứng ngắc trì độn, thân hình lảo đảo. Âm Diệp được thế không thang người, điểm mũi chân một cái, lặng yên không một tiếng động gần sát, một trường bộ hướng Thạch Mãnh ngực. Thạch Mãnh nổi giận gầm lên một tiếng, muốn ra sức ngăn cản, nhưng cảm giác tê dại đã ảnh hưởng nghiêm trọng động tác của hắn, mắt thấy liền muốn không cách nào ngăn trở. Dừng ở đây. Ngay tại trường phong sắc gần người nháy mắt, Hiên Viên Cảnh thân ảnh lóe lên, đã cắm vào giữa hai người. Ống tay áo nhẹ phẩy, một cỗ nhu kình đem Âm Diệp trưởng lực hóa giải thành vô hình, đồng thời một cái tay khác đỡ lấy lung lay sắp đổ Thạch Mãnh. Thính Vũ lâu Âm Diệp thắng. Hiên Viên Cảnh bình tĩnh tuyên bố, lập tức đầu ngón tay tại Thạch Mãnh nơi bả vai liên tục điểm mấy lần, phong bế thuốc tê lan tràn, đồng thời cho hắn ăn vào một khỏa giải độc đan. Thạch Mãnh sắc mặt đỏ lên, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng biệt khuất, lại cũng chỉ có thể tại Hiên Viên Cảnh ra hiệu phía dưới, hậm hực xuống đài. Hắn bị bại thực sự biệt khuất, một thân sức mạnh không thể thỏa thích thi triển, liền bị an toán. Trường lão, ta Thạch Mãnh trở lại trận doanh, mặt lộ vẻ thẹn. Trần Huyền trưởng lao khoát tay áo, ngựa khí cũng không trách cứ, không sao, công pháp tương khắc, không phải ngươi chi qua, trước tạm bận công tan ra giải độc đan dược lực. Nói đi, ánh mắt của hắn chuyển hướng Hoàng Linh Nhi. Hoàng Linh Nhi, trận này ngươi bên trên, đối với phương thân pháp bị quyệt, ám khí khó phòng, ngươi cần lấy xảo phá xảo, dị khoái đả khoái. Là, trưởng lão. Hoàng Linh Nhi gương mặt xinh đẹp nghiêm một chút, trong mắt lóe lên một tia kích động. Nàng thân hình mở ra, giống như một cái nhẹ nhàng linh tước, nhanh chóng rơi vào trên lôi đài, cùng Âm Diệp cùng nhau đối với mà đứng. Âm Diệp nhìn xem mới ra sân Hoàng Linh Nhi, ánh mắt lạnh lùng như cũ, nhưng nhiều mấy phần xem kỹ cùng ngưng trọng. Bắt đầu tỉ thí. Hiên Viên Cảnh tiếng nói vừa ra, Hoàng Linh Nhi liền động. Nàng cũng không nóng lòng cường công, mà là đem thân pháp thi triển đến cực hạn, cả người hóa thành một đạo thanh sắc quang ảnh, vây quanh Âm Diệp lao nhanh du tẩu, bước chân biến ảo khó lường, làm cho người khó mà bắt giữ hắn vị trí xác thực. Âm Diệp hơi nhíu mày, hắn am hiểu thân pháp, nhưng Hoàng Linh Nhi thân pháp tốc độ còn muốn ở trên hắn. Hai tay của hắn bắn liên tục, phi châm giống như tật mưa giống như bắn về phía Hoàng Linh Nhi di động quy tích, nhưng dù sao bị nàng lấy chỉ trong gang tấp hiểm hiểm tránh đi, hoặc là dùng xảo kình đẩy ra. Hoàng Linh Nhi thân pháp cao siêu, cũng không cùng phi châm này bính, mà là lợi dụng thân pháp không ngừng áp xúc Âm Diệp né tránh không gian, đồng thời tìm kiếm hắn phóng ra phi châm quy luật cũng sơ hở. Hơn 10 chiêu sau, Âm Diệp hơi cảm thấy áp lực. Hoàng Linh Nhi thân pháp càng lúc càng nhanh, ép hắn không thể không đem càng nhiều tinh lực dùng phòng thủ cùng né tránh, phóng ra phi châm khoảng cách bị không ngừng kéo dài. Cuối cùng, tại một lần lực cũng đã hết, lực mới không sinh lấy hơi nháy mắt, Hoàng Linh Nhi trong mắt tình quang lóe lên. Siêu. Nàng thân hình chợt gia tốc, giống như quỷ mị cắt vào Âm Diệp trung môn, một đôi thon dài đùi ngọc hóa thành từng đạo tàn ảnh, thẳng đá Âm Diệp cầm châm cổ tay phải cùng bên hông túi ra. Âm Diệp cực kỳ hoảng sợ, trong lúc đội ba đã tới không bằng phóng ra phi châm, đành phải liều mạng triệt thoái phía sau, đồng thời bàn tay trái chụp về phía Hoàng Linh Nhi mắt cá chân, tính toán hóa giải. Nhưng mà Hoàng Linh Nhi cái này một chân chính là hư chiêu, mũi chân tại trên đối với Phương Trưởng Phong vừa chạm vào tức thu, thân hình mượn lực xoay tròn, một cái chân khác giống như roi giống như rút ra, tinh chuẩn quét vào Âm Diệp trèo chống chân chỗ con gối. Bành! Âm Diệp hạ bàn bị đánh lén, trọng tâm ngừng lại mất, cả người hướng về phía trước bộ nhào. Hắn còn muốn dãy rủa, Hoàng Linh Nhi mũi chân đã nhẹ nhàng gõ tại hậu tâm của hắn yếu huyệt phía trên, dù chưa phát lực, thế nhưng cố ngưng mà không phát kình lực đã để hắn toàn thân cứng ngắc, không dám vận động. Thanh Huyền môn Hoàng Linh Nhi thắng. Hiên Viên Cảnh hợp thời xuất hiện. Hoàng Linh Nhi thu chân triệt thoái phía sau, Âm Diệp sắc mặt khó coi, im lặng không lên tiếng lui ra lôi đài. Thính Vũ lâu phương hướng, Mạc Hải trưởng lão khuôn mặt bên trên nụ cười không thay đổi, trong mắt lại lướt qua một tia không dễ dàng phát giác lanh ý, hắn liếc mắt nhìn bên cạnh một cái thân hình tinh hãn, ánh mắt sắc bén đệ tử, thản nhiên nói: "Tào Tuấn, ngươi đi lãnh giáo một chút nàng thối pháp." Tên là Tào Tuấn đệ tử gật đầu một cái, thân hình hắn không cao lớn lắm, nhưng cơ bắp lưu loát, tràn ngập lực bộc phát, bên hông cắm hai thanh sáng lấp loá dao găm. Hắn bước chân trầm ổn đi lên lôi đài, ánh mắt giống như chim ưng khóa chặt Hoàng Linh Nhi. Bắt đầu tỉ thí. Tào Tuấn không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp phát động tiến công. Hắn thân pháp mau lẹ như báo, hai chân giao thế đá ra, mang theo lăng lệ thối phong, đồng thời hai tay tùy thời chuẩn bị rút ra dao găm, thế công tàn nhẫn lăng lệ, rõ ràng kinh nghiệm thực chiến cực kỳ phong phú. Hoàng Linh Nhi không dám thất lễ, thi triển thân pháp cẩn thận đọ sức. Hai người cũng là lấy linh xảo tăng trưởng, lập tức trên lôi đài hóa thành hai đạo thân ảnh mơ hồ, thối ảnh tung bay, kình khí bốn phía. Mới đầu, Hoàng Linh Nhi còn có thể bằng vào tinh diệu thân pháp cùng Tào Tuấn đánh đến lực lượng ngang nhau. Nhưng Tào Tuấn kinh nghiệm chiến đấu rõ ràng càng thêm phong phú, tại quen thuộc Hoàng Linh Nhi phong cách chiến đấu sau đó, bắt đầu tiến hành chuyên môn châm đúng. Hoàng Linh Nhi bắt đầu ở vào hạ phong. Nhắm ngay Hoàng Linh Nhi một lần hồi khí hơi chậm cơ hội, Tào Tuấn một cái tấn mãnh đá nghiêng thẳng đến hắn hông. Hoàng Linh Nhi bọn người né tránh, mặc dù tránh đi yếu hại, nhưng ống quần lại bị lăng lệ thối phong xé rách một đường vết rách, thân hình không khỏi trì trệ. Tào Tuấn nắm lấy cơ hội, giống như giỏi trong xương giống như thiếp thân mà lên, dao găm chẳng biết lúc nào đã nắm trong tay, hóa thành hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, phân đâm Hoàng Linh Nhi hai vai. Hoàng Linh Nhi hoa dung thất sắc, đội vàng thi triển thân pháp đội vàng tối lui, nhưng lại đã không kịp. Xoẹt. Tào Tuấn một cây chủy thủ tại Hoàng Linh Nhi trên cánh tay trái mở ra một đạo vết máu, một thanh khác chủy thủ lại là vạch về phía Hoàng Linh Nhi trắng như tuyết cổ. Hiên Viên Cảnh kịp thời tham gia, ngăn tại giữa hai người. Thắng thua trận này đã phân, Thính Vũ lâu Tào Tuấn, thắng. Hoàng Linh Nhi cắn cắn môi, liếc mắt nhìn vết thương trên cánh tay miệng, tuy có không cam lòng, nhưng cũng biết đối với phương thực lực chính xác càng mạnh hơn, đành phải chắp tay chịu thua, trở về trận doanh. Trần Huyền trưởng lão kiểm tra một hồi thương thế của nàng, gặp chỉ là bị thương ngoài da, liền nhẹ lời an ủi. Làm rất tốt, đi xuống trước xử lý vết thương. Lập tức, ánh mắt của hắn lướt qua sắc mặt lạnh lùng Lệ Phong cùng vừa đột phá trên người khí tức bất ổn Phương Hàn. Đã đột phá đến bát phẩm trung kỳ Phương Hàn, luận thực lực, chỉ sợ cũng tại Lệ Phong phía trên. Trong lòng của hắn có quyết định. Lệ Phong. Trần Huyền trưởng lão mở miệng, âm thanh trầm ổn. Trận này, từ ngươi bên trên. Lệ Phong nghe vậy, ôm đao cánh tay hơi hơi căng thẳng, ánh mắt lạnh lùng bên trong nhuệ khí lại thịnh. Hắn cũng không nhiều lời, chỉ là gật đầu mạnh một cái, thân hình như một đạo tia chớp màu đen, đột nhiên lướt lên lôi đài, cùng Tào Tuấn cùng nhau đối với mà đứng. Tào Tuấn cảm nhận được trên người Lệ Phong cái kia cổ lạnh liệt đao thế như băng, ánh mắt trong nháy mắt trở nên vô cùng nghiêm trọng, vô ý thức nắm chặt trong tay song chùy. Bắt đầu tỉ thí. Lệ Phong động. Hắn không có chút nào thăm dò, trường đao chợt ra khỏi vỏ, đao quang như một dải lụa một dạng lãnh điện, mang theo xé rách không khí rít lên, chém thẳng vào Tào Tuấn mặt. Đao thế nhanh chi hung ác, viễn siêu phía trước Hoàng Linh Nhi tối pháp. Tào Tuấn hai nhiên, song chùy giao nhau đón đỡ. Ken. Một tiếng đinh tai nhức óc bạo hưởng. Tào Tuấn chỉ cảm thấy một cỗ không thể kháng cự cự lực theo chùy thủ truyền đến, hổ khẩu trong nháy mắt băng liệt, máu tươi chảy ròng, song chùy suýt nữa tuột tay. Cả người hắn tức thì bị cỗ này cự lực chấn động đến mức lảo đảo lùi lại, khí huyết sôi trào không thôi. Lệ Phong được thế không tha người, đao quang lại nổi lên, giống như mưa to gió lớn giống như bao phủ hướng Tào Tuấn. Đao pháp của hắn lạnh lẽo bá đạo, mỗi một đao đều ẩn chứa bát phẩm trung kỳ hùng hồn nội khí cùng tinh thông cấp trung phẩm đao pháp lăng lệ ý cảnh, đem Tào Tuấn hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Tào Tuấn mặc dù kinh nghiệm thực chiến phong phú, nhưng ở tuyệt đối với sức mạnh cùng tốc độ chênh lệch phía dưới, căn bản bất lực phản kích, chỉ có thể bằng vào thân pháp liều mạng né tránh đón đỡ, chật vật không chịu nổi. Bất quá mười mấy chiêu, Lệ Phong bắt được Tào Tuấn một sơ hở, thân đao chém ngang, trọng trọng đánh về phía Tào Tuấn ngực. Thanh Huyền môn Lệ Phong, thắng. Hiên Viên Cảnh kịp thời ra tay, cản lại một đao này, tuyên bố kết quả. Chương 153 chương nội khí hóa hình chương 153 chương nội khí hóa hình Lệ Phong thu đao vào vỏ, khí tức bình ổn, phản phất vừa rồi chỉ là làm một chuyện nhỏ không đáng kể. Thính Vũ lâu Mạc Hải trưởng lão khuôn mặt bên trên nụ cười cuối cùng thu lại, lông mày khó mà nhận ra mà nhăn một chút. Hắn mắt nhìn bên cạnh một cái thân mang thủy sắc trang phục, khuôn mặt đẹp lạnh lùng nữ đệ tử, trầm giọng nói: "Vương Vân, ngươi đi thử xem đao của hắn." Vương Vân gật đầu một cái, nàng vũ khí là một đối với phân thủy thứ, thân hình linh động, nhảy lên lôi đài, bắt đầu tỉ thí. Vương Vân cũng không cùng Lệ Phong liều mạng, mà là bằng vào tinh diệu thân pháp cùng một đối với phân thủy thứ linh xảo, tính toán du đấu, tìm kiếm Lệ Phong đao pháp bên trong sơ hở. Thực lực của nàng rõ ràng so Tào Tuấn càng mạnh hơn, phân thủy thứ chiêu thức xảo trá tàn nhẫn, chuyên công khớp xương yếu hại. Nhưng mà, Lệ Phong phòng thủ đến giọt nước không lọt, mặc cho Vương Vân như thế nào tiến công, đều không thể đột phá hắn phòng ngự. Ngược lại Vương Vân tại Lệ Phong tình cờ phản kích phía dưới, bị bức phải cực kỳ nguy hiểm. Hơn 10 chiêu sau, Lệ Phong đao thế đột nhiên biến đổi, từ phòng thủ chuyển công. Một thức băng phong thiên lý ngang tàng chém ra, đao quang giống như băng xuyên sụp đổ, mang theo đóng băng hết thể hàn ý, đem Vương Vân tất cả phong kín đường lui. Vương Vân sắc mặt trắng bệnh, phân thủy thứ nỗ lực đón đỡ. Ken. Một tiếng vang thật lớn, Vương Vân chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh theo binh khí xâm nhập kinh mạch, cả cánh tay trong nháy mắt mất cảm giác, phân thủy thứ rời tay bay ra. Lệ Phong mũi đao đã dừng ở nàng cổ họng ba tấc đầu chỗ, sát khí lạnh lẽo kích thích nàng làn da lên một lớp da gà. Thanh Huyền môn Lệ Phong, thắng. Hiên Viên Cảnh lần nữa tuyên bố. Lệ Phong thu đao, nhìn cũng không nhìn thất hồn lạc phách Vương Vân. Liên tiếp bại hai người, Lệ Phong khí tức trầm ổn như cũ, rõ ràng vừa rồi hai trận chiến đấu cũng không có cho hắn tạo thành quá lớn tiêu hao. Thính Vũ lâu Mạc Hải trưởng lao sắc mặt cuối cùng ngưng trọng, chậm rãi nói: "Tu Tuyền." Đứng tại phía sau hắn, một mực nhắm mắt dưỡng thần U Tuyển chậm rãi mở hai mắt ra. Đó là một đôi giống như hồ sâu con mắt, băng lãnh, trống rỗng, không tình cảm chút nào. Hắn khẽ gật đầu, bước ra một bước, thân ảnh giống như quỷ mị mấy cái lấp lóe, liền đã vô thanh vô tức đứng ở trên lôi đài, cùng Lệ Phong xa xa cùng nhau đứng. Hai người đều là bát phẩm trung kỳ tu vi, khí tức bên thâm, một cái lạnh lẽo như băng, một cái khó hiểu như vực sâu. Vô hình khí thế trong không khí va chạm, lại để cho chúng quanh lôi đài nhiệt độ đều tựa như thấp xuống mấy phần. Toàn trường nín hơi, tất cả mọi người đều biết, cái này chính là một hồi long tranh hổ đấu. Bắt đầu tỉ thí. Cơ hồ tại hiên viên cảnh tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, hai thân ảnh đồng thời động. Lệ Phong trường đao lại xuất, đao quang như lãnh điện liệt hùng, mang theo thẳng tiến không lùi quyết tuyệt, bổ về phía U Tuyển. Trong tay U Tuyển chẳng biết lúc nào đã nhiều một đối với dao găm, lưới đao thân ngăm đen, phản phất có thể hấp thu tia sáng. Thân hình hắn nhoáng một cái, lại không tránh không né, dao găm hóa thành hai đạo quỷ dị màu mực quy tích, phát sau mà đến trước, trực điểm Lệ Phong cổ tay. Lệ Phong đao pháp biến đổi, đón lấy đâm về cổ tay dao găm. Đinh 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 tiếng sắt thép va chạm trong nháy mắt đông đúc liên miên, hai thân ảnh trên lôi đài lao nhanh giao thoa lấp lóe, đao quang lưới đao ảnh làm cho người hoa mắt. Lệ Phong đao pháp đại khai đại hợp, thế đại lực chậm, mỗi một đao đều mang đóng băng huyết dịch hàn ý U Tuyển lưới đao pháp tắc quỷ quyệt tâm độc, thân pháp như khói, dao găm chuyên tẩu thiên phong, góc độ công kích xảo trá tàn nhẫn đến cực điểm. Hai người võ kỹ đều là đã đạt tinh thông tiếp cận đại thành chi cảnh, đối với tự thân thế lĩnh ngộ cùng vận dụng cũng đến tình cảnh cực sâu. Trong nháy mắt, hai người đã giao thủ vượt qua trăm chiêu, càng là lực lượng tương đương, khó phân cao thấp. Lệ Phong đao thế càng lăng lệ, tính toán chấm dứt đối với sức mạnh áp chế U Tuyển. Mà U Tuyển thì giống như trong đêm tối gián độc, chắc là có thể tại thời khắc mấu chốt lấy tinh diệu thân pháp cùng quỷ dị lưỡi đao pháp hóa giải nguy cơ, đồng thời tùy thời phản kích. 200 chiêu, 300 chiêu. Trong hai người lực kịch liệt tiêu hao, cái trán tất cả đã thấy mồ hôi, nhưng trong ánh mắt chiến ý lại càng cao. Lệ Phong đao thế càng lăng lệ, tính toán dùng công thay thủ, phá vỡ cục diện bế tắc. U Tuyển thì làm gì chắc đó, bằng vào âm độc lưỡi đao pháp cùng quỷ dị thân pháp, không ngừng tiêu hao Lệ Phong, tìm kiếm nhất kích chế thắng cơ hội. Trang diện một trận giằng co, thấy đám người tâm trì thần liêu, tất cả mọi người đều biết rõ, trận này đối với quyết thắng bại, có lẽ ngay tại một ý niệm. Cuối cùng, tại thứ 400 chiêu tả hữu, Lệ Phong một thức lực phách hoa sơn, đao thế kéo lên đến đỉnh phong. U Tuyển trong mắt hàn quang lóe lên, không tránh không né, song nhận tề xuất, u ám song nhận giống như độc long xuất động, đối cứng lưỡi đao. Đây là nội lực cùng võ kỹ trung cực va chạm. Ầm ầm. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang trên lôi đài nổ tung. Cuồng bạo khí kình lấy hai người làm trung tâm bao phủ ra, thổi đến bên bờ lôi đài bụi đất tung bay. Hai thân ảnh đồng thời hướng phía sau lảo đảo thối lui. Lệ Phong lấy đao chống địa, sắc mặt tái nhợt, nước gan bàn tay, máu tươi nhuộm đỏ trôi đao, ngực chập trùng kịch liệt. U Tuyển thì đồng dạng lui lại mấy bước, khóe miệng tràn ra một tia vết máu đỏ sậm, hai tay run nhẹ nhẹ, rõ ràng cũng bị nội thương không nhẹ. Hai người gắt gao nhìn chằm chằm đối với phương, đều nghĩ tái chiến, nhưng thân thể trạng thái đã không cho phép bọn hắn lập tức tái chiến. Hiên Biên Cảnh thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại giữa hai người, ống tay áo phất một cái, một cỗ nhu hòa kình lực đem hai người tách ra. Trận chiến này, thế hòa. Âm thanh truyền ra, có kinh ngạc âm thanh vang lên. Thế hòa. Thanh Huyền môn Lệ Phong cùng Thính Vũ lâu U Tuyển, hai vị này bắt phẩm trung kỳ cao thủ, lại lấy thế hòa kết thúc. Lệ Phong hít sâu một hơi, đè xuống khí huyết sôi trào, liếc mắt nhìn đối với mặt U Tuyển, thu đao vào vỏ, khẽ gật đầu, quay người xuống đài. Dù chưa thắng, nhưng cho thấy thực lực cường hãn, đã giành được vô số kính sợ ánh mắt. U Tuyển cũng thu hồi dao găm, mặt không thay đổi nhìn Lệ Phong bóng lưng một mắt, yên lặng lui ra lôi đài. Đến nước này, Thanh Huyền môn đã xuất chiến ba người, còn lại Phương Hàn, Vân Tiễn Nguyệt không để chàng. Thính Vũ lâu thì xuất chiến bốn người, còn lại Mặc Trần không để chàng. Trong diễn võ trường, tiếng gầm dần dần hơi thở, ánh mắt mọi người đều tập trung tại trên lôi đài, chuẩn xác hơn nói là tập trung tại sắp đăng tràng hai người trên người. Lệ Phong cùng U Tuyển thế hòa, đem cuối cùng áp lực hoàn toàn chút xuống đến chưa xuất thủ hai người trên vai. Thanh Huyền môn bên này, Trần Huyền trưởng lao ánh mắt trầm tĩnh, nhìn về phía Phương Hàn trịnh trọng nói: Phương Hàn, trận chiến này từ ngươi ra sân. Là, trưởng lão. Phương Hàn đứng thanh, trên mặt cũng không vẻ sợ hãi, chỉ có đáy mắt chỗ sâu một tia duệ mang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn sửa sang lại áo bào, nắm chặt thanh phong kiếm chuôi kiếm, đi lại trầm ổn đạp vào lôi đài. Cơ hồ tại hắn đứng bước đồng thời, Thính Vũ lâu trong trận doanh, đạo kia một mực đứng yên như vực sâu thân ảnh, cuối cùng động. Mặc chân bước chân cũng không nhanh, lại mang theo một loại kỳ lạ vận luật, phản phất cùng quanh mình quang ảnh hòa làm một thể. Hắn lặng yên không một tiếng động leo lên lôi đài, đứng tại Phương Hàn đối với mặt mới trượng bên ngoài. Cho tới giờ khắc này, rất nhiều người mới chính thức thấy rõ hình dạng của hắn. Khuôn mặt phổ thông, không có chút nào đặc sắc, thuộc về loại kia gặp qua tức quên loại hình. Thế nhưng ánh mắt lại tĩnh mịch giống như giếng cổ, không dậy nổi mảy may gợn sóng, nhìn về phía Phương Hàn ánh mắt, giống như nhìn xem một kiện không có sinh mệnh đồ vật. Quanh người hắn khí tức nội liễm đến cực hạn, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, cơ hồ cảm giác không đến hắn tồn tại. Nhưng mà, chính là loại này cực hạn thu liễm, ngược lại mang cho Phương Hàn một loại áp lực trước đó chưa từng có. Người này, so trước đó giao thủ bất kỳ người nào đều phải nguy hiểm. Bắt đầu tỉ thí. Hiên Biên Cảnh âm thanh rơi xuống, giống như đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá. Cơ hồ đang nói âm vang lên ngay mắt, Mặc Trần động. Hắn cũng không vọt tới trước, thậm chí không có bày ra bất luận cái gì rõ ràng thức mở đầu, chỉ là tay phải nhìn như tùy ý nâng lên, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, đối với lấy Phương Hàn hư hư một điểm. Xuy. Một đạo ngưng luyện đến cực điểm, gần như trong suốt khí kình, giống như xé rách tơ lụa duệ vằng rội, từ hắn đầu ngón tay bắn ra. Khí kình ly thể sau, đón gió mà lớn dần, trong nháy mắt hóa thành một thanh dài ba tấc, hoàn toàn do tinh thuần nội khí ngưng kết mà thành phi đao. Phi đao hình thái ngưng thực, Lưới giao lưu chuyển đủ ám lộng lẫy, tốc độ nhanh đến vượt qua thị giác bắt giữ cực hạn, mang theo một cỗ xuyên thủng hết thảy lăng lệ hàm ý, bắn thẳng đến Phương Hàn mặt. Phi đao chưa đến, cái kia cỗ lăng lệ vô song, phản phất có thể xuyên thủng hết thảy hàm ý đã đập vào mặt, kích thích Phương Hàn làn da phát lạnh. Phương Hàn con ngươi hơi co lại, không dám chậm trễ chút nào. Thể nội bát phẩm trung kỳ nội khí trào lên dựng lên, quan chú thanh phong kiếm tinh thông cấp độ liệt phong kiếm pháp trong nháy mắt thi triển, thanh phong kiếm hóa thành một đạo thanh sắc ánh chớp, chém về phía trôi này nội khí phi đao. Đùng, cũng không phải là sắt thép va chạm, mà là một tiếng trầm muộn dị hưởng nổ tung. Lưỡi kiếm cùng phi đao va chạm nháy mắt, Phương Hàn chỉ cảm thấy một cỗ cực kỳ ngưng kết, mang theo mãnh liệt xuyên thấu cùng ăn mòn đặc tính kình lực theo thân kiếm ngang tàng truyền đến. Thanh phong kiếm kịch liệt rung động, phát ra không chịu nổi gánh nặng bù bù. Phương Hàn cánh tay tê dần, khí huyết vì đó cuồn cuộn, thân hình không bị khống chế hướng phía sau đang 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 liền lùi lại ba bước, mới miễn cưỡng tản luồng sức mạnh lớn đó. Mỗi một bước đều tại trên cứng rắn lôi đài mặt đá lưu lại rõ ràng dấu chân. Mà đạo kia nội khí phi đao cũng ở đây bên dưới một kiếm ầm vang bạo tán, hóa thành từng sợi tinh thuần nội khí tiêu tán ở trên không. Một chiêu phía dưới, cao thấp cũng phán nhiên. Phương Hàn mặc dù đỡ được một kích này, lại bị đánh lui, rõ ràng rơi xuống hạ phong. Đại thành cấp độ trung phẩm ám khí võ kỹ. Trên khán đài, trong nháy mắt vang lên một mảnh không đè nén được kinh hô. Nội khí hóa hình, đem phóng ra ngoài nội khí độ cao áp xúc ngưng kết, hóa thành có thực chất lực công kích hình thái, nội khí không dứt, ám khí không dứt, đối với ám khí không còn ỷ lại. Cái này là đem một môn trung phẩm ám khí loại võ kỹ tu luyện đến đại thành chi cảnh, mới có thể nắm giữ cao thâm kỹ xảo. Không hề nghi ngờ, Chớ Trần tất nhiên đã đem một môn trung phẩm ám khí vũ khí tu luyện đến đại thành. Cái này Mặc Trần lại đã đem một môn trung phẩm võ kỹ tu luyện đến đại thành. Bảy tông tỷ thí đến nay, đây vẫn là thứ nhất thể hiện ra đại thành trung phẩm võ kỹ đệ tử. Trương gia gia chủ đống nhiên ngồi thẳng cơ thể, trong mắt tràn đầy hãi nhiên. Thiết Giang bang chủ hít một hơi lãnh khí, liền ngồi ngay ngắn quận thủ phủ như núi quan biên, bây giờ cũng khuôn mặt có chút động. Trần Huyền trưởng lão con ngươi cũng là hơi hơi co rút, trên mặt lần đầu lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn nguyên bản đối với Phương Hàn ôm lấy chờ mong, nhưng Mặc Trần cái này lên tay khẽ vây cho thấy cảnh giới võ học đã nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn hơi hơi nghiêng đầu, đối với bên cạnh Vân Thiện Nguyệt thấp giọng nói, Vân Thiện Nguyệt cẩn thận quan sát Mặc Trần, kẻ này so dự đoán còn gai góc hơn, ngươi phải làm cho tốt tùy thời ra sân chuẩn bị. Vân Thiện Nguyệt từ xa ở dưới khuôn mặt nhìn không rõ ràng, thế nhưng song con ngươi trong trẻo lạnh lùng nhưng trong nháy mắt sắc bén mấy phần, nhẹ nhàng gật đầu, con mắt chăm chú khóa chặt lôi đài. Chương 154 chương Thắng Thính Vũ lâu chương 154 chương Thắng Thính Vũ lâu suy. 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 Trên lôi đài, Mặc Trần đối với Phương Hàn có thể ngăn lại hắn nhất kích tựa hồ hơi có ngoài ý muốn, thế nhưng xóa ngoài ý muốn cũng chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, ánh mắt lần nữa khôi phục không hề bận tâm. Hai tay của hắn tế xuất, liên tục huy sái. Chỉ một thoáng, tiếng xé gió bên tai không dứt. Từng trôi nội khí ngưng tụ phi đao, phi châm, thậm chí thật nhỏ lăng tiêu, giống như gió táp mưa rào giống như, từ đủ loại xảo trá góc độ hướng Phương Hàn bao phủ tới. Những thứ này ám khí hình thái khác nhau, tốc độ kinh người, đáng sợ hơn là quỹ tích biến ảo khó lường, giữa lẫn nhau lại ẩn ẩn tạo thành vây quanh chi thế, phong kín Phương Hàn tất cả né tránh không gian. Mặt đối với cái này phô thiên cái địa thế công, Phương Hàn hít sâu một hơi, trong mắt lướt qua một tia lạnh lẽo. Liều mạng tuyệt không phải thượng sách. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, phong ảnh bộ đã thôi động. Siêu. Thân ảnh của hắn trong nháy mắt trở nên mơ hồ, như là hóa thành một tia vô hình thanh phong, tại cực kỳ nguy cấp lúc, từ hai thanh phi đao khe hở bên trong xen kẽ mà qua. Cùng lúc đó, thanh phong kiếm cũng không có nhàn rỗi, kiếm quang lấp lóe, hoặc điểm hoặc phát, đem những cái kia không cách nào hoàn toàn tránh đi nhỏ bé ám khí tinh chuẩn đánh rơi. Không truy cầu đánh tan, chỉ truy cầu dẫn lại, không để ám khí rơi vào chính mình trên người. Đinh đinh đang đang tiếng va chạm giòn giã cùng ám khí phá không kêu to đan vào một chỗ. Phương Hàn đem tinh thông cấp độ phong ảnh bộ cùng liệt phong kiếm pháp kết hợp đến cực hạn. Cái này hai môn võ kỹ vốn là có thể xưng trung phẩm võ kỹ bên trong đỉnh tiêm, kết hợp với đứng lên, có thể phát huy ra uy lực vượt qua tưởng tượng. Thân hình hắn như gió như điện, tại có hạn lôi đài trong không gian lơ lửng không cố định, mỗi lần tại hiểm lại càng hiểm lúc tránh đi công kích chí mạng. Kiếm pháp thì linh động mau lẹ, khi thì dẫn lại không cách nào tránh né ám khí, đem liệt phong nhanh chóng cùng tình chuẩn phát huy vô cùng tinh tế. Mặc Trần thế công mặc dù mãnh liệt, nhưng hắn vẫn giống như trong sóng gió kinh hoàng một chiếc thuyền con, nhìn như lúc nào cũng có thể là úp, lại luôn có thể tại thời khắc mấu chốt ổn định, theo gợn sóng chập trùng, tính bền dẻo kinh người. A, mấy tua tấn công mạnh đi qua, Mặc Trần cái kia từ đầu đến cuối trên gương mặt hờ hững, lần thứ nhất hiện ra một vòng cực kỳ nhạt kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, đối với phương thân pháp cùng kiếm pháp phối hợp tinh diệu như thế, có thể tại hắn cảnh giới đại thành ngũ ảnh thiên huyễn phía dưới trèo chống lâu như vậy. Trên khán đài tiếng nghị luận cũng dần dần biến mùi vị. Thật nhanh thân pháp, thật là tinh diệu kiếm chiêu. Cái này Phương Hàn có thể chống đỡ, hơn nữa thoạt nhìn cũng không mười phần chật vật. Hắn đem thân pháp cùng kiếm pháp kết hợp quá tốt, tránh chỗ thực, tìm chỗ hư, mỗi lần đều có thể tìm được trong thế công yếu nhất một vòng. Xem ra thắng bại còn chưa biết được. Trần Huyền trưởng lão năm chắc tay hơi hơi bung ra, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác ánh sáng, nhưng lông mày vẫn như cũ cao lại, rõ ràng còn tại lo nghĩ. Vân Thiện Nguyệt ánh mắt lấp lóe, một cách hết sức chăm chú mà quan sát đến. Trên lôi đài, Mặc Trần ánh mắt lạnh lùng, rõ ràng không có ý định lại dây dưa. Hai tay của hắn kết xuất một cái kỳ dị thủ ấn, quanh thân nội khí ba động đột nhiên trở nên kịch liệt. Ú ảnh huyễn sát, trước người hắn nội khí điên cuồng hội tụ, lại duy nhất một lần ngưng tụ ra chín chuôi hình thái khác nhau, khí tức lăng lệ ám khí hư ảnh. Đao, châm, tiêu, đâm, còn nhiều nữa, mỗi một chuôi đều ngưng thực vô cùng, tản ra làm người sợ hãi hàn mang. Theo tay hắn ấn đẩy ra, chín chuôi ám khí giống như nắm giữ sinh mệnh giống như, hóa thành chín đạo ưu quang, cũng không phải là thẳng tắp công kích, mà là như cùng sống vật giống như vẽ ra trên không trung quỷ dị đường vòng cung. Từ bốn phương tám hướng, trên dưới trái phải, cơ hồ phong kín phương hàn tất cả đường lui, mang theo tiếng rít thê lương, bắn mạnh mà tới. Một cái này, uy lực viễn siêu phía trước bất kỳ lần nào, cơ hồ đạt đến hắn bây giờ có khả năng phát huy cực hạn. Phong ảnh tương tùy, liệt phong đồng tâm, mặt đối với cái này tránh cũng không thể tránh tuyệt sát nhất kích, phương hàn con ngươi chợt co bảo, bắp thịt toàn thân trong nháy mắt kéo căng. Đem phong ảnh bộ cùng liệt phong kiếm pháp đồng thời thôi phát với bản thân cực hạn trước mắt. Thân ảnh của hắn phảng phất thật sự hóa thành trong gió hình bóng, tốc độ chợt lại tăng 3 phần, tại chỗ lưu lại một đạo nhàn nhạt tàn ảnh, chân thân cũng đã giống như tiểu thuấn di hướng bên cạnh chợt ra. Đồng thời, thanh phong kiếm phát ra réo rắt điếc tai kiếm minh, thân kiếm thanh quang tăng gọn, ngưng tụ hắn đúng phong chi thế toàn bộ lĩnh ngộ. Hóa thành một đạo xé rách trường không dài lụa màu xanh, ngang tàng đón lấy chính diện đánh tới ba thanh uy hiếp lớn nhất nội khí ám khí. Veng, veng, xoẹt. Kịch liệt năng lượng tiếng va chạm liên tiếp vang lên. Phương Hàn thân hình ở trong sân lao nhanh lấp lóe, mỗi một lần xuất hiện đều kèm theo kiếm quang bộc phát cùng ám khí chôn bụi. Hắn đem thân pháp cùng kiếm pháp hoàn mỹ dung hợp, lấy tinh diệu thân pháp tránh đi đại bộ phận công kích, lại lấy lăng lệ kiếm pháp chém chết không cách nào tránh đi uy hiếp. Cực kỳ nguy hiểm. Có đến vài lần, ám khí cơ hồ là lao góc áo của hắn lướt qua, lăng lệ khí kình đem áo quần hắn cắt đứt, lưu lại mấy đạo mang huyết lỗ hổng. Nhưng hắn chắc là có thể tại thiên quân thời điểm nguy kịch, bằng vào siêu phàm phản ứng cùng tinh diệu phối hợp biến nguy thành an. Cuối cùng, chín chuôi ám khí đều bị hắn hoặc tránh hoặc phá, tiêu tán thành vô hình. Phương Hàn cầm kiếm mà đứng, hơi hơi thở dốc, thái dương đã rớm mồ hôi, khí tức cũng hơi có vẻ gấp rút, cầm kiếm cánh tay run nhẹ nhẹ, rõ ràng tiêu hao rất lớn. Nhưng hắn trung quy là tiếp nhận cái này tất sát nhất kích. Xem thường ngươi. Mặc Trần trên khuôn mặt lướt qua một tia không bình thường tái nhợt, hô hấp cũng hơi hơi dồn dập mấy phần. Duy nhất một lần ngưng kết chín chuôi nội khí ám khí, đối với hắn tiêu hao đồng dạng không nhỏ. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Phương Hàn, trong mắt lần thứ nhất lộ ra chân chính ngưng trọng. Cùng ngươi khác biệt, ta cũng không dám xem thường ngươi. Phương Hàn nói, trong giọng nói mang theo ngưng trọng. Sau một khắc, một thanh nội khí phi đao lần nữa hướng hắn đánh tới, mà hắn cũng liền vội vàng huy kiếm ngăn lại khoản này đánh tới nội khí phi đao. Hơn nữa lập tức thi triển phong ảnh bộ, rời đi tại chỗ, tránh thoát kế tiếp đánh tới ám khí. Trên lôi đài, thân ảnh tung bay, đao quang kiếm ảnh làm cho người hoa mắt. Mặc Trần phi đao giống như vô cùng vô tận, mà Phương Hàn thì giống như trong sóng gió kinh hoàng một chiếc thuyền con, nhìn như cực kỳ nguy hiểm, lại luôn có thể tại thời khắc mấu chốt ổn định thân thuyền. 100 chiêu, 200 chiêu, 300 chiêu. Kịch chiến kéo dài, thời gian lặng yên trôi qua. Mặc Trần cái trán dần dần dịn ra mồ hôi mịn, hắn cái kia trống rông ánh mắt bên trong, lần đầu xuất hiện tên là sốt ruột cảm xúc. Phương Hàn giống như một khối kẹo da trâu, nghiêm tính 10 phần, mặc cho hắn như thế nào tấn công mạnh, đều không cách nào đem hắn đánh tan hoàn toàn. Ngược lại chính hắn nội khí, tại cao cường như vậy độ thu phát phía dưới, đã còn thừa không nhiều, phi đao tốc độ cùng mỹ lực cũng bắt đầu xuất hiện một tia khó mà nhận ra suy giảm. Điểm này suy giảm, người bình thường có lẽ khó mà phát giác, nhưng đối với tại linh giác nhạy cảm, một mực ở vào độ cao trạng thái chuyên chú Phương Hàn tới nói, lại giống như trong đêm tối đom đóm giống như rõ ràng. Ngay tại lúc này, tại giao thủ vượt qua 400 chiêu, Mặc Trần lại một lần phất tay bắn ra vô số thân phi đao, trong đó một thành tốc độ rõ ràng so trước đó chậm một đường ngáy mắt, Phương Hàn trong mắt tinh quang bắn mạnh. Phong ảnh bộ bị thôi phát đến trước nay chưa có cực hạn, hai chân phía dưới phong chi thế ẩm vang gào thét. Thân hình của hắn phảng phất trong nháy mắt mơ hồ, tại chỗ lưu lại một đạo ngưng thực tàn ảnh, bản thể lại giống như kiểu thuần gì, đón cái kia thưa thất không ít phi đao lưới, ngang tàng cắt vào Mặc Trần trước người 5 trượng bên trong. Khoảng cách này, đối với tại am hiểu đánh xa Mặc Trần mà nói, đã là cực kỳ nguy hiểm. Mặc Trần con ngươi đột nhiên co lại, trên mặt lần thứ nhất lộ ra kinh sợ. Hai tay của hắn cấp bách hung, muốn phóng ra phi đao ngăn cản Phương Hàn cẩn thân. Nhưng nội khí kế tục đã không bằng, phi đao ngưng tụ tốc độ rõ ràng chậm một nhịp, uy lực cũng không lớn bằng lúc trước. Phương Hàn thanh phong kiếm phát ra từng tiếng càng dài ngầm, tinh thông cấp độ liệt phong kiếm pháp toàn lực bày ra. Kiếm quang không còn là phân tán đó nữa, mà là cao độ ngưng tụ, hóa thành một đạo xé rách trường không tia chớp màu xanh, lấy điểm phá diện, trong nháy mắt đâm thủng vô số thân vội vàng hình thành phi đao. Kiếm thế không ngừng, trực chỉ Mặc Trần ngực. Mặc Trần sắc mặt đại biến, thân hình nhanh chóng tối lui, nhưng lại đã không kịp. Mang theo còn sót lại uy lực mũi kiếm đâm vào thân thể của hắn, tại hắn trên người đâm ra một cái lỗ máu. Thời khắc mấu chốt, Hiên Viên Cảnh xuất hiện, duỗi ra hai ngón tay kẹp lấy mũi kiếm, ngăn trở mũi kiếm tiếp tục đâm vào trong cơ thể của Mặc Trần. Bất quá tất nhiên hắn đã ra tay, như vậy tự nhiên liền tuyên cáo Mặc Trần đã bị thua. Bại. Mặc Trần nhìn chằm chằm Phương Hàn, trong mắt tràn đầy khó có thể tin cùng với một tia mờ mịt. Chính mình, vậy mà bại. Thua ở một cái võ kỹ cảnh giới rõ ràng không bằng chính mình đối với tay thủ hạ. Mà toàn bộ diễn võ trường cũng lâm vào một loại quỷ dị trong tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, nhìn xem trên lôi đài cái kia cầm kiếm mà đứng, trên mũi kiếm còn có điểm điểm vết máu Phương Hàn, phảng phất nhìn thấy cái gì cảnh tượng không tưởng tượng nổi. Thứ 21 cuộc tỷ thí kết thúc, Thanh Huyền môn thắng. Hiên Viên Cảnh tuyên bố. Và anh, giống như đất bằng kinh lôi, tĩnh mịch bị trong nháy mắt đánh vỡ, chấn thiên xôn xao cùng kinh hô giống như là biển gầm vét sạch toàn bộ diễn võ trường. Mặc Trần cùng Phương Hàn giao thủ, giành ngược lại là Phương Hàn. Dưới tình huống võ kỹ cảnh giới rõ ràng ở thế yếu, Phương Hàn vậy mà bằng vào tinh diệu thân pháp kiếm kỹ phối hợp, cùng với kinh người tính bền dẻo, ngạnh sinh sinh tiêu hao hết Mặc Trần nội khí, hoàn thành lịch chuyển. Cuối cùng thắng lại là Phương Hàn. Cái này sao có thể? Võ kỹ đại thành Mặc Trần, vậy mà bại. Tiếng kinh hô, tiếng than thở, khó có thể tin âm thanh đan vào một chỗ, tiếng gầm cơ hồ muốn lật tung bầu trời. Thanh Huyền môn phương hướng, Hoàng Linh Nhi kích động đến nhảy dựng lên, Thạch Mánh hung hăng vung quyền, Lệ Phong lạnh lùng trên mặt cũng lộ ra một tia cực kỳ nhạt ý cười. Trần Huyền trưởng lão vuốt râu tay run nhẹ nhẹ, trong mắt tràn đầy khó mà ức chế kích động cùng vui mừng, lẩm bẩm nói: "Hảo, hảo tiểu tử." Vân Tiễn Nguyệt đứng yên lặng tại chỗ, từ xa ở dưới khóe môi hơi hơi cong lên một cái duyên dáng đường cong, nhìn về phía Phương Hàn trong ánh mắt nhiều một tia hiếu kỳ. Trái lại Thính Vũ lâu trận doanh, Mạc Hải trưởng lão khuôn mặt bên trên nụ cười sớm đã biến mất vô tung vô ảnh, sắc mặt tái xanh, nhìn xem trên đài sắc hôi bại Mạc Trần, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng cùng tức giận, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài bất đắc dĩ. U Minh Cát, Lăng Vân Kiếm Tông, Bá Đao Môn, Kim Cương Tự, Bạch Hoa Cốc mấy người tông môn đệ tử đều là dùng một loại vô cùng phức tạp ánh mắt nhìn qua trên lôi đài Phương Hàn. Cái này Thanh Huyền môn đệ tử thế mà tại trong cuối cùng quyết chiến diễn ra như thế không thể tưởng tượng nổi nịch chuyện, ngạnh sinh sinh đem Thính Vũ lâu kéo xuống thần đàn, vì Thanh Huyền môn đoạt được năm nay bảy tông tỷ thí đệ nhất. Sau ngày hôm nay, Phương Hàn chi danh nhất định sẽ vang triệt để toàn bộ Thanh Dương quận thế hệ tuổi trẻ. Hiên Viên cảnh chờ giữa sân ồn ào giảm xuống, ánh mắt đảo qua bảy tông đội ngũ, âm thanh rộng lớn truyền khắp toàn trường. Năm nay bảy tông đệ tử mới nhập môn tỷ thí, đến nước này toàn bộ kết thúc. Xếp hạng sau cùng như sau: đệ nhất, Thanh Huyền môn; thứ hai, Thính Vũ lâu; đệ tam, Bá Đao môn; đệ tứ, Lăng Vân kiếm tông; đệ ngũ, Kim Cương tự; đệ lục, U Minh Cát; đệ thất, Bạch Hoa Cốc. Hắn theo thứ tự báo ra các tông thứ tự. Thính phòng tất cả thế lực nhìn về phía Thanh Huyền môn phương hướng, ánh mắt tràn đầy sợ hãi thán phục, hâm mộ cùng với một tia sâu đậm kiêng kỵ. Sợ hãi thán phục tại Thanh Huyền môn hiện ra nhiều như vậy tuổi trẻ thiên tài, cũng kiêng kỵ tại Thanh Huyền môn xuất hiện nhiều như vậy tuổi trẻ thiên tài. Chương 155 chương Dương Danh, Liệt Phong kiếm pháp đại thành. Chương 155 chương Dương Danh, Liệt Phong kiếm pháp đại thành. Bảy tông tỷ thí kết quả cuối cùng, giống như cắm lên cánh, tại trong Thanh Dương quận thành phi tốc truyền bá ra. Quận thành quán trà trong tử lâu, tiếng người huyên náo, nghị luận tiêu điểm đều vây quanh lần so tài này. Nghe nói không, năm nay bảy tông tỷ thí, Khôi thủ đội chủ. Cái gì? Khôi thủ không phải Thính Vũ lâu. Nhà ai tông môn có năng lực như vậy? Là Thanh Huyền môn, Thanh Huyền môn lần này đệ tử mới nhập môn quả thực khó lường. Túy Tiên lâu lầu 2, vài tên quần áo hoa lệ thương nhân ngồi vây quanh một bàn, nước miếng văng tung tóe. Thanh Huyền môn đệ tử Phương Hàn đối với quyết Thính Vũ lâu xếp hạng thứ nhất đệ tử Mạc Trần, trận kia đối với quyết, chật chật, mới gọi một cái mạo hiểm, lúc đó ta ngay tại người xem đài. Vốn cho là bại lại là Phương Hàn, ai có thể nghĩ tới, Phương Hàn lại bằng vào tất cả đều đạt đến tinh thông kiếm pháp cùng thân pháp, quả thực là hao tổn thắng đã đem trung phẩm võ kỹ luyện tới đại thành Mạc Trần. Một cái béo thương nhân nhấp một ngụm trà, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Phương Hàn, ta nghe nói tại trong Thanh Huyền môn xếp hạng chỉ là đệ tam a. Hắn thế mà thắng Thính Vũ lâu xếp hạng thứ nhất Mạc Trần. Cái này sao có thể? Người bên ngoài không tin. Chắc chắn 100. Một người khác chen vào nói, ánh mắt tỏa sáng. Cái kia Phương Hàn thân pháp kiếm pháp phối hợp quá tinh diệu, quả thực là chống được Mạc Trần nội khí không tốt một khắc này, nhất kích chiến thắng. Có người cảm thán đạo. Chậc chậc, khó lường. Cái này Phương Hàn chi danh, sợ là muốn vang vọng quần thành, còn có cái kia Vân Tiễn Nguyệt Lệ Phong, nghe nói cũng là thiên phú tuyệt luân hạng người. Thanh Huyền môn nhóm này đệ tử mới nhập môn, đơn giản ghê gớm. Tương tự đàm luận tại Bách Vị lâu, Thanh Minh Hiên tụ hữu các nơi trà lâu tiểu lâu không ngừng diễn ra. Phương Hàn, Vân Tiễn Nguyệt Lệ Phong mấy cái tên này, kèm theo Thanh Huyền môn lực áp Thính Vũ lâu, đoạt được thủ khoa kinh người chiến tích, lần lượt bị nhắc đến, nhấm ướt, sợ hãi thán phục. Thanh Huyền môn, cái này dĩ vãng tại trong bảy tông cũng không lúc nào cũng nổi bật nhất tồn tại, lần này bằng vào đệ tử mới nhập môn kinh diễm biểu hiện, danh tiếng vang xa, danh tiếng nhất thời có 102. Thanh Dương quận thành tây, Thanh Huyền biệt viện bên trong, một phen cảnh tượng nhiệt náo. Màn đêm sơ hàng, biệt viện trong thính đường đèn đuốc sáng trưng, tràn đầy vui mừng nhiệt liệt bầu không khí. Tham dự yến hội, ngoại trừ Phương Hàn bọn người, còn có các viện chấp sự cùng với đệ tử. Trần Huyền trưởng lão khó được hồng quang đầy mặt, ngày bình thường nghiêm túc lông mi bây giờ giãn ra, nâng chén đảo mắt trước bàn đám người. Lần này bảy tông tỷ thí, Thanh Huyền môn năng lực đệ quần hùng, đoạt được khôi thủ, các ngươi không thể bỏ qua công lao. Lão phu ở đây, kính chư vị một ly. Trưởng lão khách khí. Phương Hàn, Vân Tiễn Nguyệt Lệ Phong, Hoàng Linh Nhi, Thạch Mánh năm người cùng nhau nâng chén đứng dậy, âm thanh to, trên mặt tất cả mang theo phân chấn chi sắc. Trong chén cũng không phải là liệt ỉu, mà là tông môn đặc chế, mang theo ngọn, có thể thư giãn mệt mỏi thuốc uống, nhưng bây giờ uống vào, lại phản phất so thuần tiểu càng làm cho người ta cảm xúc bành trướng. Trưởng lão, chúng ta thật sự thắng Thính Vũ lâu ải. Bây giờ suy nghĩ một chút còn giống nằm mơ giữa ban ngày. Hoàng Linh Nhi gương mặt đỏ bừng, mắt to cong trở thành một nhà. Ta cũng cảm giác giống như là đang nằm mơ. Thạch Minh thật thà cười nói, nói xong, ánh mắt cô ý liếc về phía Phương Hàn cùng Lệ Phong, mang theo kính nghệ. Lệ Phong trầm mặc như trước kiệm lời, lạnh lùng khỏe môi tựa hồ cực nhẹ hơi hướng dơ lên một chút, ngửa đầu đem thuốc uống một hơi cạn sạch. Phương Hàn dơ ly rượu lên, hướng Thạch Minh nâng chén báo cho biết một chút. Trần Huyền trưởng lão ánh mắt hiền hòa mà đảo qua mỗi một cái đệ tử, nhất là tại trên người Phương Hàn dừng lại chốc lát, gật đầu nói, không tệ, nhất là Phương Hàn, cuối cùng một hồi lực khắc cường địch, cơ công chí vĩ. Phương Hàn vội vàng khiêm tốn nói, trưởng lão quá khen, đây là đại gia cùng cố gắng chi công. Trần Huyền trưởng lão vuốt râu mỉm cười, trong mắt tán thưởng càng đậm, không tiêu không gấp, rất tốt. Tiệc ăn mừng kéo dài gần một canh giờ, không thiếu đệ tử tiến lên hướng Phương Hàn bọn người mời rượu, bầu không khí nhiệt liệt mà hòa thuận. Mấy ngày liền tỉ thí khẩn trương cùng mọi mệt, tại trong phần này cùng vui sướng cùng bình quang dần dần tan rã. Tiến hội giải tán lúc sau, đám người riêng phần mình trở về sương phòng nghỉ ngơi. Phương Hàn trở lại gian phòng của mình, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, cùng vừa mới trong thính đường huyên náo tạo thành rõ ràng dứt khoát đối với so. Ngoài cửa sổ ánh trăng như nước, xuyên thấu qua song cửa sổ rơi đầy đất thanh huy. Hắn mặc dù uống chút thuốc uống, nhưng đầu não lại dị thường thanh tỉnh, không có chút nào buồn ngủ. Ban ngày trên lôi đài cùng Mặc Trần giao thủ mỗi một màn, mỗi một chiêu mỗi một thức, đều trong đầu rõ ràng quen quẩn. Giữa loại giữa làn danh sinh tử kia cực hạn áp lực, đối với tay đại thành cấp võ kỹ mang tới kinh khủng áp bách. Đủ loại thể nghiệm, giống như là cấn giống như thật sâu khắc vào linh hồn của hắn. Hắn biết, loại kinh nghiệm này là có thể để cho võ kỹ tiến hơn một bước quý báo tài phú. Tâm niệm khẽ động, hắn dứt khoát không còn ép buộc chính mình chìm vào giấc ngủ, nhấc lên đặt bên cạnh bản thành phong kiếm đẩy cửa đi vào trong viện. Viện lạc trống trải, ánh trăng vừa vặn. Gió mát phất qua, mang đến viện bên trong cỏ cây tươi mát khí tức, cũng thổi tan hắn cuối cùng một tia còn sót lại u vũ. Hắn đứng ở viện bên trong, chậm rãi hai mắt nhắm lại, cũng không lập tức luyện kiếm, mà là trước tiên ở trong đầu đem ban ngày trận kia kịch chiến từ đầu tới đuôi tinh tế phục bản. Chính mình mỗi một lần né tránh, đó nữa, phản kích lựa chọn cùng được mất, nội khí tại trạng thái cực hạn ở dưới vận chuyển cùng tiêu hao. Đủ loại chi tiết, từng cái hiện lên, bị hắn nhiều lần phỏng đoán, kiểm chứng. Thời gian dần qua, hắn tiến nhập trạng thái một loại vật ngã lương vong huyền diệu. Trong tay thanh phong kiếm tựa hồ cảm ứng được chủ nhân tâm tư, phát ra nhỏ xíu kêu khẽ. Vụt, mũi kiếm ra khỏi vỏ, dưới ánh trăng vạch ra một đạo hàn quang lạnh lẽo. Phương Hàn cổ tay rung lên, liệt phong kiếm pháp một cách tự nhiên thi triển ra. Mới đầu, kiếm thế cũng không nhanh chóng, chỉ là chậm rãi huy động, phản phất tại ôn lại kiếm chiêu cơ sở quy tích. Nhưng theo thời gian đưa đẩy, trong đầu hắn những cái kia chiến đấu cảm nộ càng ngày càng rõ ràng, cùng kiếm chiêu dần dần dung hợp. Kiếm tốc bắt đầu để thăng, kiếm phong dần dần lên. Hắn cũng không phải là đơn giản lặp lại xáo lộ, mà là đem ban ngày liều mạng tranh đấu bên trong cảm nộ dung nhập mỗi một thức trong kiếm chiêu. Như thế nào càng dùng ít sức, cao hơn chỗ hiệu quả phát lực. Như thế nào tại đang di chuyển với tốc độ cao bảo trì kiếm chiêu tinh chuẩn. Như thế nào để cho nội khí cùng kiếm thế kết hợp càng thêm hòa hợp hoàn mỹ. Như thế nào tốt hơn dẫn động, khống chế cái kia có mặt ở khắp nơi gió. Đủ loại hiểu ra xông lên đầu, đồng thời thông qua kiếm trong tay bày ra. Kiếm quang càng lúc càng nhanh, càng ngày càng linh động, tới về sau, toàn bộ người đã hóa thành một đoàn mơ hồ thanh ảnh. Kiếm phong gào thét, không còn là đơn thuần duệ văng rọi, càng mang tới một loại trầm thấp, phảng phất có thể sẽ rách hết thể bù bù. Trong sân khí lưu bị triệt để dẫn động, vây quanh hắn xoay tròn cấp tốc, cuốn lên trên mặt đất nhỏ xíu bụi đất lá rụng, tạo thành một cái mắt trần có thể thấy cỡ nhỏ luồng khí xoáy. Hắn hoàn toàn đắm chìm trong loại này phi tốc tăng lên cảm giác tuyệt vời bên trong, đối với ngoại giới hết thảy không hề hay biết. Thể nội nội khí trào lên không ngừng, cùng kiếm chiêu, thân pháp hoàn mỹ phù hợp, trong đầu liên quan tới gió cảm ngộ trước nay chưa có rõ ràng. Ngay tại mỗi một sát na, ông thanh phong kiếm phát ra một tiếng trước nay chưa có réo rắt trường âm, thân kiếm kịch liệt rung động, bốn phía khí lưu điên cuồng tụ đến, độ cao áp xúc ngưng tụ vào lưỡi kiếm phía trên. Chỗ mũi kiếm, không khí phảng phất bị triệt để xé rách, tạo thành một đạo nhỏ bé lại có thể thấy rõ ràng bản bèo gợn sóng. Một cỗ so với tinh thông cấp độ càng thêm bằng bạc, càng thêm ngưng kết, càng hung hiểm hơn vô song thế ẩm vàng một phát. Xoẹt. Một kiếm chém ra, tốc độ nhanh đến vượt qua thị giác bắt giữ cực hạn, chỉ thấy một đạo màu xanh nhạt dây nhỏ liệt không mà qua, phảng phất đem trước mắt nguyệt quang cự ly ngắn tạm cắt ra. Kiếm phong lướt qua, trên mặt đất một mảng lớn bay xuống lá khô, vô thanh vô tức từ trong nứt thành hai nửa, miếng vỡ bóng loáng như gương. Phương Hàn thân hình đột nhiên dừng lại, cầm kiếm mà đứng, hơi hơi thở dốc, trong mắt lại bộc phát ra khó có thể tin rực rỡ thần thái. Liệt phong kiếm pháp đạt đến đại thành chi cảnh. Tại kinh nghiệm ban ngày trận kia cực hạn nghiền ép sinh tử chiến, cùng với vừa mới nước chảy thành sông cảm ngộ thăng hoa sau, hắn lại nhất cử đột phá khốn nhiêu đã lâu bình cảnh, đem môn này tu luyện độ khó cực cao trung phẩm kiếm pháp đẩy tới cảnh giới đại thành. Đúng phong chi thế lĩnh ngộ cùng trường khống, từ 3 phần trực tiếp nhảy lên đến 5 phần. Uy lực đâu chỉ tăng gấp bội. Hắn chậm rãi thu kiếm, cảm thụ được thân kiếm cái kia chưa lắng xuống bù bù, cùng với quanh thân cái kia cùng thiên địa khí lưu càng thêm chặt chẽ liên hệ, trong lòng mừng rỡ không thôi. Nếu lúc này sẽ cùng Mặc Trần giao thủ, bằng vào cái này đại thành cấp liệt phong kiếm pháp hắn tự tin, cho dù không thể nhẹ nhõm giành thắng lợi, cũng sẽ không giống như ban ngày giành được như vậy gian khổ mạo hiểm. Ngay tại Phương Hàn thu kiếm đứng yên, tinh tế thể ngộ đại thành kiếm pháp mang tới hoàn toàn mới cảm thụ lúc, viện lạc hành lang uốn khúc chỗ bóng tối, một đạo thân ảnh hiểu điệu lặng yên đứng yên, không chi kỷ quan sát bao lâu. Vân Thiện Nguyệt không có mặc quần áo đệ tử, mà là một bộ váy tím, từ xa che mặt, cơ hồ cùng bóng tối hòa làm một thể. Từ xa phía trên, cặp kia thanh lãnh như hàn đảm con mắt, rõ ràng tỏa ra viện bên trong cầm kiếm mà đứng Phương Hàn, chỗ sâu trong con ngươi gợn sóng đột khởi. Nàng đồng dạng không có chút nào buồn ngủ, vốn định đi ra đi một chút, nhưng không ngờ vừa đến hành lang, liền bị viện bên trong cái kia lăng lệ kiếm thế hấp dẫn. Nàng chính mắt thấy Phương Hàn luyện kiếm toàn bộ quá trình, càng tận mắt hơn chứng kiến hắn cái kia liệt phong kiếm pháp tại trong thời gian cực ngắn từ tinh thông đột phá tới đại thành một màn kinh người. Cái kia cuối cùng một kiếm chém ra lúc, dẫn động bàng bạc gió thổi cùng với cái kia xé rách không khí kinh khủng sắc bén, tuyệt không lại là tinh thông cấp độ có khả năng nắm giữ. Hắn vậy mà đột phá đến đại thành. Vân Thiện Nguyệt tâm bên trong tự lẩm bẩm, trong trẻo lạnh lùng trong ánh mắt tràn đầy phức tạp tâm tình khó tả. Nàng thở nhỏ thiên phú siêu quần, bị coi là vân gia bất thế xuất thiên tài, tại nàng trên người tập trung lấy có thể so với thiên tiêu bảng tên thứ 18 tỷ tỷ mong đợi. Nhập môn thanh huyền đến nay, nàng từ đầu đến cuối ngồi vững tử viện đứng đầu bảng, tu vi, kiếm pháp tất cả xa xa dẫn đầu cùng thế hệ, trong lòng tự có hắn ngạo khí. Cho dù Phương Hàn lực lượng mới xuất hiện, cấp tốc đưa thân trước bà, nàng mặc dù cảm giác kinh ngạc, lại vẫn tự tin có thể đệ thứ nhất đầu. Mà giờ khắc này, nàng phần tự tin này nhận lấy trước nay chưa có xung kích. Phương Hàn tu vi đã ở 7 tông tỷ thí áp lực dưới sự kích thích, đột phá tới bát phẩm trung kỳ, cùng nàng ngang hàng. Bây giờ, hắn kiếm pháp cảnh giới lại cũng đuổi theo tới, cùng nàng một dạng đồng dạng đạt đến đại thành chi cảnh. Phần này tinh tiến tốc độ, đơn giản nghe rợn cả người. Đây cũng là áp lực cảm giác sao? Vân Thiển Nguyệt nhẹ giọng tự nói. Phương Hàn từ gia nhập vào Thanh Huyền môn sau, giống như đẩy ra ra đá bảo thạch, phóng ra càng ngày càng hào quang chói sáng. Cho dù tâm tính thanh lãnh như nàng, tự học dùng võ tới, tự không biết áp lực là vật gì nàng, bây giờ cũng cảm nhận được một cỗ thật sự áp lực nặng trĩu. Áp lực này cũng không phải là bắt nguồn từ ghen ghét, mà là một loại bắt nguồn từ cường giả bản năng không cam lòng cùng cảm giác cấp bách. Không cam lòng bị người như thế nhanh chóng tiếp cận thậm chí siêu việt, gấp gáp tại tự thân tốc độ tiến bộ so sánh với nhau lại lộ ra chậm chạp. Nàng đứng yên lặng trong bóng tối, nguyệt quang phát họa ra nàng thân thể tinh tế, từ xa theo gió nhẹ nhàng phất động. Thật lâu, Vân Thiển Nguyệt thật sâu nhìn viện bên trong cái kia tựa hồ còn tại hiểu ra đột phá dư vị thân ảnh một mắt, trong ánh mắt gợn sóng dần dần lắng lại, chuyển hóa làm một loại càng thêm kiên định thần thái. Áp lực cũng là động lực. Nàng Vân Thiển Nguyệt chưa từng sợ khiêu chiến, càng sẽ không dễ dàng chịu thua. Nàng lặng yên quay người, áo tím biến mất ở hành lang chỗ sâu trong bóng tối, cước bộ im lặng, lại mang theo một cỗ một lần nữa dấy lên quyết ý trong bầu trời đêm, trăng lạnh như nước, sao lốm đốm đầy trời, yên tĩnh mà nhìn chăm chú lên nhân gian võ giả hăm hở tiến lên cùng tranh phong. Phương Hàn hình như có cảm giác, ngẩng đầu nhìn một cái hành lang phương hướng, lại chỉ gặp vắng vẻ ánh trăng, cũng không dị trạng. Hắn tập trung ý chí, lần nữa đắm chìm ở đối với đại thành kiếm pháp thể ngộ bên trong.